Vậy cũng có chút khoa trương, bất quá ta cũng cảm thấy Hỏa Tiêu Sơn chữ giản sư huynh có thể có đoạt được danh đầu, hắn cũng là thần chỉ đỉnh hậu kỳ rồi, hẳn là cùng Nghiêm Khắc sư huynh thực lực bất tương sản sản như nhau. Còn có Lạc Tế Nguyên, Mục Linh, hai người này mặc dù mới vừa gia nhập tông môn, nhưng là bởi vì gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa, tu vi tất cả đều là thần chỉ đỉnh, đồng dạng là đoạt giải quán quân nhiệt môn chọn người a. Các ngươi vừa đã Chu Phong sao? Nghe nói hắn cũng là thần chỉ đỉnh đây, ta cảm thấy được hắn cũng có thể vấn đỉnh. Chu Phong, coi như hết, ta làm sao không có nghe nói hắn là thần chỉ đỉnh? Hắn là ngũ hành tạp linh căn, như vậy đích thiên tư mặc dù có thể tu đến thần chỉ đỉnh, chiến lực khẳng định cũng là rối tinh rối mù. Huống chi Nghiêm Khắc sư huynh bọn họ là ở tông môn tu luyện hồi lâu, các loại huyễn trận sông không ít, cũng coi như được với thân kinh bát chiến, cái kia Chu Phong mới đến vào tông môn mấy ngày, tại sao có thể là đối thủ của bọn họ? Ở tiếng nghị luận chung, một nén nhang thời gian qua rất nhanh đi, bị oanh ra huyền thiên sát trận người dự thi đã vượt qua trăm người, mà lúc này ở huyền thiên sát trận trung ương, cái kia ngồi trên thạch đài bỗng nhiên xuất hiện một người, đó là một thần chỉ 11 phẩm tu sĩ. Giữa không trung bỗng nhiên huyễn hóa ra một ngọn pháp trận, trên đó viết cái này tu sĩ tên, phía sau đi theo một nhóm phân số, 500 phân. Này tu sĩ lộ ra vẻ sức cùng lực kiệt, mặc dù huyền thiên sát trận cũng không phải là chân thật, nhưng là hắn đem hết toàn lực chém giết một ngang cấp yêu thú, cái loại nảy tinh thần áp lực hay là làm hắn khó có thể thừa nhận. Thứ nhất tu sĩ tự hành xuất trận sau, bắt đầu lục tục có người ra hiện tại trên thạch đại phương. Giữa không trung này tòa xếp hạng pháp trận đã ở thật nhanh biến hóa, phân số thẳng tắp bay lên, có một thần chỉ 11 phẩm tu sĩ chém giết hai đồng cấp địch nhân, vừa chém giết mấy cấp bậc thấp yêu thú, nhận được 1250 phần, tạm thời danh liệt đệ nhất. Trên thạch đài người cũng càng ngày càng nhiều, đợi đến nhân số đến gần 50 người thời điểm, cuộc thi chàng chung quanh không khí cũng trở nên khẩn trương lên. Mọi người đều biết, hiện tại Huyền Thiên sát trận chung còn giữ lại đã cũng là thần chỉ đỉnh tinh anh đệ tử. Người đoán người xuất hiện kế tiếp chính là người nào? Ta cảm thấy được hẳn là cái kia Chu Phong. Có người hài hước cười nói, ta cũng vậy cảm thấy hẳn là hắn, thật ra thì ta cho là hắn đã sớm hẳn là đi ra đây, không nghĩ tới hắn cánh kiên trì lâu như vậy. Lấy cái kia chính là hình thức thiên tư, thật đúng là chấp nhất a. Có người ha ha cười. Trên thạch đài xuất hiện tạm thời bình tĩnh, chừng nửa nén hương thời gian không có nữa người xuất hiện. Đông nhiên có bóng người ra hiện tại trên thạch đài, vừa mới xuất hiện liền sức cùng lực kiệt ngồi ở trên thạch đài. Vì tích phân trên bảng danh từ trong nháy mắt theo thứ tự rời xuống, đệ nhất danh vị trí xuất hiện một nhóm chữ to. Lạc Tế Nguyên, vì tích phân chiến đấu đến phân 2980 phân. Chém giết một thần chỉ đỉnh, chém giết ba thần chỉ 11 phẩm, còn lại các phẩm cấp thấp. Cái này phân số đối với Lạc Tế Nguyên đích thiên tư mà nói, không tính là cao cũng không coi là thấp, có chút thấp hơn mọi người kỳ vọng. Rất nhanh lại có hai người ra hiện tại trên bệ đá, là Mục Linh cùng một cái thần chỉ đỉnh tu sĩ. Mục Linh phân số là 3170 phân, so với kia người tu sĩ cao, hai người đồng thời ra hiện tại một hai tên vị trí, mà Lạc Tế Nguyên thì trong nháy mắt biến thành tên thứ ba. Mục Linh đi qua đem Lạc Tế Nguyên dịu dắt đứng lên, hai người đồng thời chung quanh nhìn quanh, ở trên thạch đài mười mấy nhân chung lại không phát hiện Chu Phong bóng dáng, nhất thời trong lòng trầm xuống. Trong tâm cảnh khảo nghiệm trung bị hung hăng nhục nhã một bữa cũng là thôi, khó có thể ngay cả này Huyền Thiên sát trận cũng muốn bị Chu Phong để lên một đầu sao? Biết điều một chút, Chu Phong làm sao có thể kiên trì đến hiện tại? Chẳng lẽ hắn còn có thể cùng Nghiêm Khắc sư huynh sánh vai sao? Mới vừa rồi còn điều khán Chu Phong đệ tử khó nén kinh ngạc nói, cái này không thể nào a? Có thể hay không hắn ở trong huyễn trận té xỉu? Nếu có người té xỉu, huyễn trận trước tiên sẽ đem người truyền tống đi ra, ta xem Chu Phong hấp dẫn, không chuẩn có thể tuân ra lãnh môn a. Đối với quảng trường bốn phía nghị luận, trên lầu các sơn chủ các trưởng lão lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Bọn họ đều là tu vi cao thâm tông môn tiền bối, tự nhiên có thể nhìn ra Chu Phong tu vi đúng là không tầm thường. Có thể kiên trì đến hiện tại cũng là hợp tình lý, bất quá muốn có thể thắng được Nghiêm Khắc, nhưng không có mấy người tin. Lúc này Chu Phong, nhưng đang chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Người khác ở Huyền Thiên sát trận chung cũng là đem hết toàn lực du tẩu, tránh khỏi ngang cấp thậm chí đẳng cấp cao đối thủ, tận lực trước chém giết cấp thấp đối thủ tích góp từng tí một vi tích phân, trừ phi bị cao đẳng đối thủ vây khốn, vạn bất đắc dĩ mới có thể quyết nhất tử chiến. Nhưng là Chu Phong nhưng hoàn toàn bất động, hắn tự chụp chết thứ một con yêu thú bắt đầu, tự lấy thanh tràng khí thế ở đại sát tứ phương. Phá quân thương pháp danh như ý nghĩa là một loại quần sát thương pháp. Tiêu ca nặng ngàn cân màu đen trường thương ở trong tay hắn quả thực hóa thành một cái dao long, mỗi lần vung ra hơn 10 đạo hắc quang, liền đem Chu Phong trúng quanh yêu thú, tu sĩ nổ thành phấn vụn. Chu Phong cũng không vội và xông về trước, mà là thận trọng, lấy hơi có vẻ chậm chạp nhưng cực kỳ ổn định tốc độ đẩy mạnh. Khi hắn phía sau đã là một mảnh núi thây biển máu, mà phía trước cũng từ từ xuất hiện đẳng cấp cao địch nhân. Giống. Một đầu một cấp thập nhị phẩm yêu thú rốt cục xuất hiện, ở bên cạnh của nó còn có thần chỉ đỉnh tu sĩ. Giao giạt yêu khí cùng liệt liệt kình phong gào thét mà đến, trung quanh hơi thấp cấp bậc yêu thú cùng tu sĩ thì điên cuồng nhảy lên. Giống như là nội trào loại hướng Chu Phong đánh tới. Tới tốt lắm. Chu Phong háng giọng huýt sáo, chấn lên trong tay trường thương giận dữ hét, các ngươi con mẹ nó đều đi tìm chết. Bệnh cũ lại tái phát, Chu Phong miệng đầy âu nôn huyền ngữ, phản phất trở lại năm đó cái kia phong vương thời đại. Oeng. Trường thương thế như trẻ che chạy thẳng tới xông vào trước nhất cái kia thần chỉ đỉnh tu sĩ, thương cương lao ra, nhất thời đem tu sĩ kia lồng ngực xuyên thủng. Chu Phong giống như sát thần loại hai tay nắm ở cái chuôi thương, tức giận mắng một tiếng, mang theo tu sĩ kia thi thể hùng hăng đánh tới hướng phía dưới. Hư không giống như là bị xé nứt ra. Nhất thời phát ra một tiếng chói tai tiếng gọi, có hai đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng xông về hai bên, đem mặt khác yêu thú cùng tu sĩ đụng phải ngã trái ngã phải. mà ở trường thương ở dưới đầu kia một cấp thập nhị phẩm yêu thú nhưng căn bản không cách nào tránh né, bị Chu Phong nhất thương đập thành thịt nát. Yêu thú cùng tu sĩ thi thể hết thể hóa thành phấn vụn, cũng nữa khó khăn cũng phân biệt ai là ai. Chu Phong khí thế đã đến đỉnh phong, phản phất sát thần chiếm được, cả kia chút ít tối cá lạn tôm hết thể không dung tha, trường thương chỉ tới tất cả đều hóa thành thịt nát. Hắn đã quên thời gian, mà trên thực tế hiện tại trên thạch đài ba trụ hương đã thiêu đốt hơn phân nửa, chỉ còn lại có cuối cùng một trụ cũng đã thiêu đốt non nửa. Cả quảng trường biến thành im ắng, mọi người đều biết hiện tại trong huyễn trận chỉ còn lại có ba người, Chu Phong, Nghiêm Khắc còn có vị kia từng bị nói tông môn đệ tử lên trôi qua Hỏa Tiêu Sơn chữ giản. Bỗng nhiên trên thạch đài thêm một cái nhân ảnh, hẳn là Nghiêm Khắc. Vi tích phân trên bảng đệ nhất danh đổi thành Nghiêm Khắc tên. Nghiêm Khắc, vi tích phân chiến đấu đến phân 5250 phân. Chém giết 2 thần chỉ đỉnh, chém giết 5 thần chỉ 11 phẩm, còn lại phẩm cấp thấp. Phá kỷ lục rồi. Ta nhớ được trong vòng 10 năm hẳn là không có tông môn đệ tử có thể đạt tới 5000 phân trở lên a. Người vây xem bảy trong có người hưng phấn quát, bất quá tiếng hoan hô rất nhanh liền yên tĩnh đi xuống, mọi người chợt nhớ tới ở trong huyễn trận còn có 2 người, nhưng không biết bọn họ phân số như thế nào. Nghiêm Khắc cũng lộ ra vẻ hết sức mỏi mệt, bất quá vẫn là trước tiên trùng quanh tìm kiếm, song vô luận hắn như thế nào tìm kiếm nhưng cũng nhìn không thấy tới Chu Phong bóng dáng. Nghiêm Khắc sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn đã đem hết toàn lực ở trong huyễn trận chém giết, làm sao có thể hay là so sánh với Chu Phong trước ra khỏi huyễn trận. Thậm chí, hắn phát hiện chữ giản cũng không còn ở, vậy thì nói rõ bây giờ còn có 2 người ở lại huyễn trận trong. Nghiêm sư huynh, ta xem hẳn là Chu Phong cùng chữ giản vận khí tốt, thủy chung không có gặp phải cấp bậc tương đối cao đối thủ. Lạc Tế Nguyên đi tới Nghiêm Khắc trước mặt nói. Nghiêm Khắc mặt lạnh gật đầu, nhưng trong lòng có chút thất thượng bất hạ. Lạc Tế Nguyên suy đoán thật sự có chút chân đứng không vững. Bất quá qua trong giây lát lại có người ra hiện tại trên thạch đài, đó là một mặt mũi chất phát thấp cường tráng thiếu niên, nhìn như có chút mộc mạc, chính là cơ hồ cùng Nghiêm Khắc nổi danh chữ giản. Ban về, Nghiêm Khắc là Tào Cẩn dòng chính, mà chữ giản cũng không có núi dựa, cho nên Nghiêm Khắc từ trong lòng có chút xem thường cái này đầu gỗ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn hướng vi tích phân bảng, nhưng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn là đệ nhất danh, mà chữ giản mặc dù so với hắn ra tới chậm một chút, nhưng là phân số cũng là 5130 phân, so với mình thấp hơn 100 phân. Xem ra Lạc Tế Nguyên nói không sai, từ ảo cảnh chung khi nào đi ra ngoài có vận khí thành phần, có lẽ Chu Phong thủy chung không có đụng với cao thủ sao? Lúc này chung quanh không khí trở nên ngưng trệ, vây xem tông môn đệ tử vô cùng kinh ngạc không nói, trên lầu các tông môn tiền bối cũng không khỏi động dung. Vô luận là Ngụy Lăng Tiêu hay là Tào Cẩn, cũng không nghĩ đến Chu Phong có thể chống được cuối cùng. Khi hắn cửa nghĩ đến, Nghiêm Khắc cùng chữ giản tu vi đều đã đến gần vô hạn linh đại cảnh, ở tất cả dự thi trong hàng đệ tử là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Vi tích phân trong chiến đấu danh liệt trước 2 gã không phải là bọn họ Mạc Trúc, nhưng là ai cũng không ngờ tới bây giờ lại ra khỏi Chu Phong cái này biến số. Ở tông môn đại bỉ chung có thể chống đỡ man ba trụ hương thời gian người không phải là không có tiền lệ, bất quá kia hay là đang 10 năm trước, có một thần chỉ đỉnh hậu kỳ đệ tử tu luyện cao đẳng thân pháp, liều mạng ở ảo cảnh trung đông trốn tây tàng mới sáng tạo này đi chép. Chỉ bất quá hắn thành tích nhưng thê thảm không nỡ nhìn, cuối cùng biến thành tông môn trò cười. Chẳng lẽ Chu Phong đã ở trong huyễn trận dùng thân pháp tranh né đối thủ? Ngụy Lăng Tiêu liếc mắt Hoa Thanh Dương, lại thấy Hoa Thanh Dương chỉ lo ngó trường thạch đài, cũng đã khẩn trương nói không ra lời. Chương 106, nhất thương lập uy. Theo thời gian trôi qua, mắt thấy thứ ba trụ hương đã sắp tiêu đốt sạch sẽ, dựa theo tông môn quy củ, nếu như Chu Phong không có ở cuối cùng trước mắt xuất hiện, vô luận vi tích phân như thế nào cũng là xuất cục. Lúc này đang ở huyễn trận trong Chu Phong đã không biết chém giết bao nhiêu đối thủ, chỉ nhớ rõ thần chỉ đỉnh địch nhân chém giết 10, những thứ khác đã đến không hết. Trong đoạn thời gian này, hắn có thể cảm giác được mình đối với phá quân thương pháp trong tay nắm giữ đột nhiên tăng mạnh tiến triển, trường thương chỉ, sát ý cực kỳ thảm thiết, lúc mới bắt đầu còn chỉ có thể huyễn hóa ra hơn 10 đạo thương ảnh, hiện tại đã biến thành hơn 10 đạo, cơ hồ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hắn cũng đã ba trụ hương thời hạn, đang giết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện vẻ ánh sáng, lối đi tựa hồ đi tới cuối. Lúc này cuối cùng một đầu yêu thú bị hắn đụng phải nát bấy, đột nhiên, có cái đo đếm trượng cao bóng đen che đậy ánh sáng ra hiện ở trước mặt của hắn. Yêu khí lạnh thấu xương, dĩ nhiên là một đầu cấp 2 nhất phẩm yêu thú. Đây chính là Huyền Thiên Sát trận trận chủ sao? Chu Phong rất muốn xông tới trực tiếp đem chém giết, nhưng là cuối cùng lý trí chiến thắng vận động, hắn hay là đem giáo giải ném ra một bên. Mặc dù hắn lấy thần chỉ tu vi đỉnh cao cũng đủ để chém giết này đầu trận chủ, nhưng là kể từ đó nhất định sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm, vậy cũng tiểu được không bù lỗ mất. Cho nên Chu Phong tay trống không, to gan tản đi chân khí, mạnh mẽ đánh về phía này yêu thú miệng to như chậu máu. Ở đây yêu thú tiếng gầm gừ phẫn nộ chung, Chu Phong trong nháy mắt bị nuốt vào yêu thú trong bụng, mà trong nháy mắt Chu Phong cũng cảm giác trước mắt ba quang bắt đầu khởi động. Lối đi cùng yêu thú hết thể biến mất không thấy gì nữa, mình cũng đã ra hiện tại một ngọn thạch đài đỉnh chót. Nhìn còn có rất nhiều người thở hổn hển ngồi dưới đất, Chu Phong mặc dù không một chút cảm giác bề bại, nhưng vẫn là đặt mông ngồi dưới đất, chuyển không làm chính là hình thức đại thở gấp đặc biệt thở gấp. Hắn không biết mình ra tới thật coi như là chỉ mảnh treo trông, cơ hồ khi hắn ngồi dưới đất đồng thời, thứ ba trụ hương rất nhanh liền biến thành cho bụi. Đi ra. Hắn chống đỡ đẩy ba trụ hương thời gian. Mau nhìn hắn phân số, có thể hay không phá tông môn ghi chép a? Không thể nào đâu. Nghiêm sư huynh đã vừa mới phá kỷ lục a. Ta xem hắn là cùng 10 năm trước cái kia chê cười giống nhau, dùng thân pháp tới chống đỡ mãn thời gian để người chú ý a. Đông đảo tiếng ở Mỹ Trung, bao gồm Ngụy Lăng Tiêu cùng Tào Cẩn ở bên trong mọi người đồng thời ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Vi tích phân bảng danh từ thật nhanh biến hóa, tất cả tên cũng về phía sau di động, Chu Phong tên bỗng nhiên ra hiện tại vị trí thứ nhất. Chỉ bất quá Chu Phong cái kia hàng chữ dấu vết có chút kỳ quái, không có phân số, cũng không có chém giết đối thủ miêu tả, chỉ có hai màu xanh biết chữ to. Chu Phong, đây là ý gì? Tại sao không có phân số? Đám người bắt đầu cổ võ, chẳng bao giờ có người ra mắt loại tình huống này, có chút lớn tuổi tu sĩ khuôn mặt khốn hoặc, bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng là vi tích phân trên bảng chỉ có màu đỏ màu xanh biết tên người nhưng không có phân số tình huống nhưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem cuộc thi trên lầu các mọi người tất cả cũng trợn mắt hốt mồm. Ngụy Lăng Tiêu nhìn vi tích phân bảng, trong mắt lóe ra ngạc nhiên, Tào Cẩn còn lại là vẻ mặt không giải thích được. Tông chủ, ngài nhìn thấy tình huống như thế sao? Tào Cẩn kề sát Ngụy Lăng Tiêu hỏi. Ngụy Lăng Tiêu trong mắt ngạc nhiên trong nháy mắt biến mất, chợt lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không rõ lắm, ta nghĩ nên đi đem Trần trưởng lão gọi tới sao? Cả tông môn chỉ có hắn đối với trận pháp có nghiên cứu, cũng chỉ có hắn biết chỗ ngồi này Huyền Thiên sát trận chi tiết. Vừa nói Ngụy Lăng Tiêu đối với bên cạnh một người trung niên tu sĩ liếc mắt, người nọ hội ý gật đầu đi. Ngụy Lăng Tiêu trầm mặc lại, nhìn trên thạch đài Chu Phong, khóe miệng dẫn ra một tia ý tứ hàm xúc khó hiểu đủ cười. Không nghĩ tới, cái này Chu Phong thật không ngờ có bản lĩnh, sẽ làm cho hắn ở tông môn đại bị thượng đại xuất danh tiếng sao? Hắn huyên càng là náo nhiệt càng là có hấp dẫn Tào Cẩn lực chú ý, của mình đại kế cũng là có thể càng thêm thuận lợi tiến hành. Ngụy Lăng Tiêu ánh mắt liếc về hướng trước mặt vài tòa ngọn núi, đáy lòng yên lặng kinh nghiên hùng tâm tráng trí tựa như hừng hực liệt hỏa loại rừng rực bốc cháy lên. Trọng trưởng Cửu Tiêu, chính ở hôm nay. 6. Chu Phong cũng không giải thích được nhìn vi tích phân bảng, làm không rõ ràng tại sao chỉ có tên của mình là màu xanh biếc, này tính xong quá hay là không có thông qua. Ta xem nhất định là Huyền Thiên sát trận xảy ra vấn đề, nếu không làm sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lạc Tế Nguyên lớn tiếng hô, sau đó ngẩng đầu hỏi trên lầu các Tào Cẩn, đại trưởng lão, ta nói đúng chứ? Tào Cẩn mặt người, nghĩ thầm Lạc Tế Nguyên nói có lẽ cũng có đạo lý, cho nên trầm giọng nói, sau đó Trần trưởng lão hội tới đây xác nhận. Câu trả lời của hắn để cho Lạc Tế Nguyên cùng với đông đảo tông môn đệ tử đương nhiên cho là Huyền Thiên sát trận đích xác là hư. Trần trưởng lão những người nào cũng, đó là tông môn duy nhất hiểu chút ít trận pháp trưởng lão, hôm nay đã là dần dần ra thay, đem hắn mời đi theo nhất định là tới chữa trị Huyền Thiên sát trận. Ha ha, ta liền nói nha, Nghiêm Khắc sư huynh nhất định là thứ nhất. Lạc Tế Nguyên hưng phấn giơ lên Nghiêm Khắc đích tay, có không ít Hỏa Tiêu Sơn đệ tử ở dưới đài nhất thời hoan hô lên. Có người ở dưới đài cười nói, kia hiện tại nhưng như thế nào cho phải? Chu sư thúc tổ không có thành tích, còn có thể không thể tham gia xếp hạng cuộc thi rồi. Trên lầu các Hoa Thanh Dương cùng người bảy trong đích đối thông chờ luyện đan đường đệ tử cũng vẻ mặt nghiêm trọng, chẳng qua là lại nên làm thế nào cho phải. Lúc này Ngụy Lăng Tiêu nói chuyện, hắn khoát khoát tay, nói, xếp hạng cuộc thi từ trước cũng là tham chiếu vi tích phân cuộc thi danh sách, cho nên Chu Phong có thể tham gia xếp hạng cuộc thi, chờ Trần trưởng lão chạy tới sau, nếu như xác nhận Huyền Thiên sát trận đúng là có vấn đề, đến lúc đó nữa xác nhận Chu Phong vi tích phân cuộc thi thành tích, xem một chút có hay không nên hủy bỏ hắn xếp hạng sao. Tông chủ lên tiếng, đáp hỏng quan tài định luận, ở bị có tiếng rất nhanh liền thở bình thường xuống tới. Nhưng là rất nhanh vấn đề thứ hai liền nổi mặt nước, dựa theo lệ cũ, xếp hạng chiến an bài là do vi tích phân chiến đệ nhất danh làm đâm chủ đầu tiên lên này, tùy xếp hạng dựa vào người sau khiêu chiến, nếu như không ai dám khiêu chiến kia liền tự động trở thành tông môn đại bị đệ nhất danh, dùng cái này loại suy. Nhưng vấn đề là hiện tại lập tức muốn tiến hành xếp hạng chiến, này đệ nhất danh đến tuột cùng là Chu Phong hay là Nghiêm Khắc. Kết luận ra tới thật nhanh, Ngụy Lăng Tiêu cùng Tào Cẩn cơ hồ trăm miệng một lời đánh nhịp, hay là tùy Chu Phong đầu tiên lên này. Ở Tào Cẩn nghĩ đến, Chu Phong đầu tiên lên này, hắn có thể làm cho Lạc Tế Nguyên đám người trước sau khiêu chiến lấy tiêu hao Chu Phong chân nguyên, cuối cùng chờ Nghiêm Khắc đi tới thời điểm thất thủ đánh giết Chu Phong, chuyện này cũng là hiểu rõ. Mà Ngụy Lăng Tiêu cũng là một khác lần ý nghĩ, hắn biết vi tích phân trên bảng kia màu xanh biết tên đại biểu cái gì, trận này xếp hạng cuộc thi cho dù là Nghiêm Khắc cùng Lạc Tế Nguyên liên thủ đối phó Chu Phong, chỉ sợ cũng chỉ có thất bại thu chẳng. Xin mời Chu Phong lưu lại, những người còn lại xin mời xuống đài. Nữ tu thanh âm ôn nhu mới vừa rơi xuống, Huyền Thiên sát trận đã giải trừ, Nghiêm Khắc đám người trên mặt cười lạnh rối rít nhảy đến thạch đài dưới. Song không đợi nữ tu nói nữa, Lạc Tế Nguyên liền như lò xo loại vừa nhảy trở về trên bệ đá. Hỏa Tiêu Sơn Lạc Tế Nguyên, khiêu chiến Chu Phong. Lạc Tế Nguyên nghe răng cười nhìn về phía Chu Phong, hắn nhận định Chu Phong không phải là bằng bản lãnh thật sự xông phá Huyền Thiên sát trận, kia còn không bằng đoạt ở Nghiêm Khắc lúc trước, một tuyết trước sỉ. Nữ tu gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, xếp hạng chiến bởi vậy bắt đầu. Dứt lời thẳng rời đi. Lạc Tế Nguyên lấy ra một thanh ngân bạch sắc linh kiếm, kiếm chỉ Chu Phong cười lạnh nói, Chu Phong, hiện tại cũng không phải là huyễn trận, mà là thực chiến, ngươi bây giờ còn có cơ hội túi đầu nhận thua. Chu Phong im lặng cười cười, tiện tay đem kia cái đồng xanh linh côn lấy ra, nhẹ nhàng chấn động, mang theo một tiếng gào thét. Ngươi xác nhận muốn dùng binh khí sao? Chu Phong hài hước nhìn Lạc Tế Nguyên, hắn mới vừa rồi ở Huyền Thiên sát trận trung giết còn chưa đủ tận hứng, nếu như Lạc Tế Nguyên thật muốn dùng linh khí đối địch, đây chính là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói nhảm, ta là người tu tiên, cũng không phải là phàm trần vũ phu, khó có thể còn muốn cùng ngươi quyền cước tương bác. Lạc Tế Nguyên nghe răng cười, đột nhiên xuất trá thanh âm, một kiếm hướng Chu Phong đâm tới. Chói mắt bạch quang mạnh mẽ thoáng hiện ra, ba đạo tuyết trắng kiếm quang giống như là loan nguyệt loại mạnh mẽ đập ra, gào thét chạy thẳng tới Chu Phong thượng trung hạ ba bộ vị đánh tới. Đó là Lạc gia loan nguyệt kiếm pháp, quả nhiên danh bất hư truyền a. Đúng à, Lạc Tế Nguyên cùng Nghiêm sư huynh cũng gia đình học vấn uyên bác, quả nhiên không phải chúng ta loại này không có căn cơ người có thể bằng được. Dưới đài có chút bất nhập lưu tông môn đệ tử tranh nhau a dua lính hót, bọn họ người như thế chỉ có thể bám vào trọng yếu đệ tử bên người mới có thể nhận được tông môn tài nguyên, hiện tại chính là quyến rũ thật tốt thời cơ. Song rất nhiều người A-dua còn chưa nói ra miệng, trên đài liền dị biến nảy sinh. Ba đạo thanh hắc quang ảnh đồng thời dần hiện ra, chợt mới truyền đến một tiếng giống như tiếng sấm loại nổ vang. Lạc Tế Nguyên kia ba đạo loan nguyệt loại kiếm quang trong nháy mắt nứt vỡ, mà kia thanh hắc quang ảnh đột nhiên hóa thành một đạo, phảng phất tức giận giao long gầm thét, chạy thẳng tới Lạc Tế Nguyên xương bả vai. Oeng! Lạc Tế Nguyên cánh mạnh mẽ bị đánh bay đi ra ngoài, giống như là lưu hành dường như bay ra xa vài chục trượng, ầm ầm nện vào quảng trường dọc theo. Lần này nhất thời khiếp sợ toàn trường, mọi người vội vàng hướng Lạc Tế Nguyên nhìn lại, lại thấy Lạc Tế Nguyên vai trái đã huyết nhục mơ hồ, người từ lâu ngất đi qua. Cái này xong, mọi người biết vậy nên đầu trống rỗng, cơ hồ đồng thời vừa hướng trên thạch đài nhìn lại, lúc này mới thấy rõ kia thanh hắc quang hoa nguyên lai là một cây đồng xanh linh côn. Chu Phong ngẩng đầu đứng ở nơi đó, trường côn chỉ xéo hư không, đang mặt không chút thay đổi nhìn hướng dưới bệ đà phương. Một trận mát mẻ gió núi thổi qua, bên trong quảng trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người cảm giác được kia gió núi trung trộn lẫn một cổ lạnh thấu xương sắc cơ, làm người ta không rét mà run. Đây là cái gì thương pháp? Làm sao như thế bén nhọn? Lạc Tế Nguyên vừa làm sao có thể trong nháy mắt liền bị bại thê thảm như thế? Huyền Tiên sát trận có hay không thật có vấn đề? Đây hết thảy nghi vấn tụ tập ở lòng của mỗi người đấy, ép tới có chút không thở nổi. Chu Phong trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, ngó chừng dưới đài cười lạnh nói, còn có ai tới? Hắn biết Tào Cẩn cố ý tiêu hao của mình chân nguyên, mặc dù Chu Phong cũng không thèm để ý, nhưng là lần lượt tiếp nhận khiêu chiến cũng là vật rất chuyện phiền phức. Cho nên không bằng ở Lạc Tế Nguyên trên người lập uy, tốt nhất cuối cùng chỉ còn lại có nghiêm khắc lên đài khiêu chiến, nhanh chóng kết thúc còn chưa tính. Mục Linh vốn là đang hầm hầm nghĩ lên đài khiêu chiến, sau khi nàng xem đến Chu Phong khí thế sau, một lòng trong nháy mắt liền ngội xuống tới. Mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Mục Linh chỉ có thể thở dài một hơi, chạy tới cứu trị Lạc Tế Nguyên đi. Chương 107, đã thông quan. Dưới đài vốn đang có mấy người rực dục thí, nhưng thấy Lạc Tế Nguyên bị bại như thế dứt khoát, Chu Phong hạ thủ nếu như lần này tàn nhẫn, cũng nhất thời bỏ đi khiêu chiến ý niệm trong đầu. Chỉ có Nghiêm Khắc lông mày nhíu lại, cười lạnh phi thân nhảy tới trên đài. Hỏa Tiêu Sơn Nghiêm Khắc, khiêu chiến Chu Phong. Nghiêm Khắc cười lạnh trầm giọng nói, Chu Phong chờ chính là Nghiêm Khắc, đang muốn kết thúc đây hết thảy thời điểm, Hỏa Tiêu Sơn thượng đột nhiên truyền đến một tiếng hô, Trần trưởng lao tới. Xếp hạng chiến tạm dừng. Chủ trì nữ tu phi thân nhảy lên thạch đài, đứng ở Chu Phong cùng Nghiêm Khắc trong lúc. Tất cả mọi người nhìn về Hỏa Tiêu Sơn, thấy một lão là không có thể nữa lao lao giả bị một người trung niên tu sĩ dắt díu lấy thật nhanh chạy tới. Đó chính là giỏi về trận pháp Trần trưởng lão, mọi người nhìn Trần trưởng lão ra hiện tại trên lầu các phương, đảo mắt tiên lặng như tờ. Ai cũng muốn biết vi tích phân trên bảng Chu Phong tên vì sao là màu xanh biếc, vừa vì sao xếp hạng đệ nhất danh, này có lẽ quyết định Chu Phong có thể hay không tiến hành xếp hạng chiến. Làm gián mua Trần trưởng lão ra hiện tại trên lầu các, hắn không để ý Tào Cẩn chờ bất luận kẻ nào, thẳng kích động nhào tới khán đài dọc theo, xoa lão mắt đem vi tích phân bảng nhìn một lần vừa một lần. Trần trưởng lão, này Huyền Thiên sát trận có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Tào Cẩn hỏi dò. Không có. Không có xảy ra vấn đề, trời ạ, không nghĩ tới ta có sinh chi năm thế nhưng có thể thấy có người có thể đem Huyền Thiên sát trận đả thông quan. Trần trưởng lão kích động lạnh run, cơ hồ sắp lời nói không có mạch lạc. Thông quan? Tào Cẩn cùng Nô Nhai đám người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Đúng à, ta từng ở tông môn trận pháp trong điện tịch đã từng gặp, làm xuất hiện loại này màu xanh biết tên thời điểm, liền chứng minh có người thông quan a. Trần trưởng lão kích động xoay người bỏ chạy, cũng không cần người dìu dắt, trực tiếp chạy vội tới trên thạch đại phương. Ai là Chu Phong? Trần trưởng lão run rẩy nhìn Chu Phong cùng Nghiêm Khắc, tình cảm hắn ngay cả Nghiêm Khắc cũng không biết, hiển nhiên ẩn cư đã lâu. Chu Phong phất tay ý bảo, Trần trưởng lão kích động tán thán nói, thiên tài, tông môn có như ngươi vậy đích thiên tài, phát dương quang đại sắp tới a. Vừa nói Trần trưởng lão khởi động Huyền Thiên sát trận trận pháp, chỉ bất quá làm dưới bệ đá phương xuất hiện mây khói lúc, nhưng có một cái lối đi biến ảo đi ra ngoài. Đó là một cái huyết sắc lối đi, bên trong tràn đầy tầng tầng lớp lớp yêu thú, tu sĩ thi thể, máu tươi nhuộm đầy vách tường, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay tùy ý có thể thấy được. Cả cái lối đi cơ hồ không có vật còn sống, chỉ ở nơi cuối cùng có một đầu khổng lồ yêu thú. Nghiêm Khắc đám người mới vừa rồi còn ở Huyền Thiên sát trận trung xung phong liều chết, tự nhiên nhận ra đó chính là trong huyền trận lối đi. Nhưng khi nhìn đến những thứ kia thảm thiết thi thể, sắc mặt của mọi người cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhất là Nghiêm Khắc vẻ mặt biến hóa lớn nhất, khuôn mặt cũng là khó có thể tin vẻ mặt. Đó là Huyền Thiên sát trận trong đích lối đi. Này, chẳng lẽ Chu Phong đem tất cả đối thủ cũng chém giết? Kia cuối cùng yêu thú là cái gì? Trần trưởng lão hưng phấn lớn tiếng nói, không sai. Đây chính là Chu Phong mới vừa rồi xông qua Huyền Thiên sát trận cảnh tượng, mỗi người ở trong Huyền Thiên sát trận gặp đối thủ số lượng cùng cấp bậc cũng là nhất trí, đã bao nhiêu năm, tông môn đại bị chỉ ghi điểm đếm, lại đạo Huyền Thiên sát trận còn có qua cửa vừa nói. Hắn chỉ vào vi tích phân trên bảng lục chữ, kích động nói, màu xanh biết tên tỏ vẻ có người đã thông Huyền Thiên sát trận. Nhưng là huyễn trận rằm còn có cuối cùng một đầu yêu thú a? Có người lớn tiếng hỏi. Đó là trận chủ, là linh đài nhất phẩm đối thủ, nếu như có thể vượt cấp chém giết trận chủ, vậy thì căn bản không cần tham gia xếp hạng chiến, trực tiếp trở thành tông môn đại bị đệ nhất danh. Nhưng là vượt cấp khiêu chiến linh đài cảnh vốn chính là ít có thể chuyện tình, cho nên trận chủ cũng chỉ có thể coi như là bài biện thôi. Trần trưởng lão cười đến nếp nhăn cũng muốn mở ra, nhiều năm như vậy hắn chuyên chú nghiên cứu trận pháp, rốt cục lần này tông môn đại bị trên có đất dụng võ. Oeng! Quảng trường bốn phía nhất thời nổ hang ổ. Chẳng ai ngờ rằng hẳn là cái kết quả này, Huyền Thiên sát trận căn bản không có vấn đề, dĩ nhiên là Chu Phong sáng lập ra khỏi qua cửa kỳ tích. Nay ở tông môn trong lịch sử cơ hồ là văn sở vị văn a. Ta nói cái gì tới? Ta liền nói Chu sư thúc tổ có tư cách vấn đỉnh tông môn đại bị sao? Trời ạ, đây là giết bao nhiêu đối thủ a, cũng không biết có bao nhiêu thần chỉ đỉnh tồn tại, đây là làm sao làm được? Tông môn các đệ tử kích động cơ hồ sôi trào, mà trên đài nghiêm khắc nhưng rũ phát mặt trầm như nước, hắn vốn là lòng tin mười phần, nhưng là giờ phút này nhưng hơi có chút dao động. Có người đem kích động Trần trưởng lão dịu dắt đi xuống, Chu Phong nhìn khuôn mặt ngưng trọng nghiêm khắc, buồn cười hỏi câu, còn đánh nữa thôi đánh. Dĩ nhiên, nghiêm khắc chịu không nổi kích, lập tức ngoan vừa nói nói. Vừa nói, nghiêm khắc từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả màu nâu xanh kim khí viên đạn, kia viên đạn có quyền đầu lớn nhỏ, toàn thân bao trùm lấy thật nhỏ lân phiến, có loại linh động hơi thở. Hắn dùng ngón tay một chút, kia kim khí viên đạn cho giỏi giống như thủy ngân loại ngoan ngoại, trong khoảnh khắc bao trùm bàn tay, tiện đà quấn quanh cánh tay, trong nháy mắt, nghiêm khắc cả người cũng bị bao trùm ở một cụ màu nâu xanh linh giáp dưới. Tạo hình tinh mỹ linh giáp lóe ra màu nâu xanh quang hoa, phía trên tràn đầy vảy cá hình dáng lân phiến, theo nghiêm khắc hô hấp, tầng tầng lớp lớp lân phiến giống như là có tánh mạng giống nhau tùy theo khẽ rung động, phát ra tinh mịn tiếng vang, phảng phất hàng vạn hàng nghìn thật nhỏ phong linh ở phía xa ngâm khẽ. Trời ạ, đây không phải là tông môn thất phẩm linh khí hồi phong linh giáp sao? Tông môn đem hồi phong linh giáp ban cho nghiêm sư huynh rồi. Hồi phong linh giáp hẳn là tông môn cao nhất linh giáp đi, tông môn đối với nghiêm sư huynh thật là dốc hết tất cả, có hồi phong linh giáp hộ thể, ta xem nghiêm sư huynh sẽ dựng ở thế a. Mọi người tiếng nghị luận chung, nghiêm khắc trong lòng lần nữa dâng lên một chút cũng không có nghèo tự tin, hắn lần nữa vuốt ve chiếc nhận chữ vật, chợt vừa lấy ra một thanh xích hồng sắc linh kiếm. Là tông môn thất phẩm linh khí Nguyên Dương kiếm. Kinh ngạc có tiếng nổi lên bốn phía, lại là một thượng phẩm linh khí, đối với thần chỉ cảnh tu sĩ mà nói, đồng thời thân có hai thượng phẩm linh khí thật là khó có thể tưởng tượng, cho đến nghiêm khắc lấy ra Nguyên Dương kiếm, tuyệt đại đa số người đã xác nhận trận này xếp hạng chiến, Chu Phong thất bại. Có người thấp giọng nói, xem ra đại trưởng lão là muốn bảo vệ nghiêm sư huynh bắt được đứng đầu a, dùng hai kiện thất phẩm linh khí tham gia tông môn đại bỉ. Đây đối với Chu Phong cũng quá không công bình. Trên đời nào có công bình? Rồi hãy nói tông môn đại bỉ vừa chưa nói không thể sử dụng linh khí, mọi người bắt tiên quá hải các hiện kia có thể thôi, nghiêm chỉnh có thể từ đại trưởng lão kia làm ra hai cây thượng phẩm linh khí đó là bản lãnh của hắn. Vậy cũng chưa chắc, Chu sư thúc tổ nhưng là mới vừa đem Huyền Thiên sát trận đả thông quan người, ta xem nghiêm chỉnh mặc dù vũ trang đến tận răng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có người tức giận bất bình nói nhỏ, lại bị người bên cạnh cười đùa nói, ngươi kiến thức hay là quá ngắn, tu sĩ đối chiến chẳng lẽ chỉ nhìn tu vi cùng chiến pháp sao? Linh khí giống như trước càng trọng yếu a, nghiêm khắc có hai kiện thất phẩm linh khí, mà Chu Phong trong tay cái kia cây côn nhiều nhất chẳng qua là tam phẩm, hắn không thua ai thua. Lúc này nghiêm khắc lòng tin lại càng phát giảm, hắn ngạo nghễ ngó chừng Chu Phong, cười lạnh hỏi, còn đánh nữa thôi đánh. Vốn định đem Chu Phong lời nói đủ số xin trả, ai ngờ Chu Phong miễn cưỡng nói, đây không phải là đang đợi ngươi sao? Chờ ta mau không nhịn được. Nghiêm khắc ánh mắt run lên, giảm thấp xuống thanh âm nhẹ răng cười nói, Chu Phong, không ngại nói cho ngươi biết, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ đến. Chợt nghiêm khắc bỗng nhiên lịch giống lên thanh âm. Mạnh mẽ túi người hướng Chu Phong đánh tới, hồi phong linh giáp thượng lân phiến một trận dồn dập nhẹ vang lên, phảng phất có trận gió mát đẩy nghiêm khắc trong nháy mắt liền tới đến Chu Phong trước mặt trước. Nghiêm khắc giò cánh tay, trên cánh tay phát ra bíp bíp nhẹ giòn vàng, giống như là dao long giản ra thân thể, Nguyên Dương kiếm mang theo một dãy ngọn lửa loại quang hoa đâm thẳng Chu Phong trước ngực. Xôn xao. Dưới đài vang lên một trận kinh hô có tiếng, nghiêm khắc lần này tấn công không chút nào rớt át bẩn thỉu, tốc độ nhanh quả thực làm người ta con mắt không dành cho. Đây đã là thần chỉ đỉnh tu sĩ có thể dùng được nhất bén nhọn kiếm chiêu. Mọi người đáy lòng cơ hồ đồng thời sinh ra một loại trực giác, này trận đầu xếp hạng chiến chỉ sợ là muốn kết thúc. Chu Phong cũng bị nghiêm khắc tốc độ sợ hết hồn, tâm niệm chuyển động, thân thể đã làm ra thần tốc loại phản ứng, hắn đột nhiên nghiêng người để cho quá Nguyên Dương kiếm, chợt hai tay nắm ở linh côn trung ương, lấy nửa đoạn linh côn hung hăng hướng nghiêm khắc ném tới. Kia trong nháy mắt động tác quả thực giống như nước chảy mây trôi, giống như là đã sớm tôi luyện quá trăm ngàn lần đích động tác giống nhau, mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng thưởng tâm duyệt mục. Đây chính là linh thể tam trọng diệu dụng, vào giờ khắc này Chu Phong lần nữa tìm về thân ở Huyền Thiên sát trận cảm giác. Nghiêm khắc cảm giác đỉnh đầu ác phong bất thiện, cũng quýt lui về phía sau, song mặc dù tránh thoát linh côn lại không có thể tránh thoát linh côn phụt lên ra tới cơ khí. Kia trong nháy mắt nghiêm khắc cũng cảm giác có cổ tồi khô lạp hủ loại sát khí đem mình bao phủ, trong nháy mắt cả người lạnh như băng. Hồi phong linh giáp đông nhiên kịch liệt rung động, chợt có câu màu nâu xanh quang đột nhiên dần hiện ra, thay nghiêm khắc tiếp nhận một kích kia. Nghiêm khắc kêu rên một tiếng, bị đụng ra mấy trượng xa, cũng cảm giác lồng ngực bị đè nén, suýt nữa phun ra một búng máu. Cái này thay đổi bất ngờ, làm cơ hồ mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chu Phong động tác tiếp xúc tiêu sái linh động vừa lôi đỉnh vạn quân, làm cho người ta nhìn không khỏi hóa mắt thần chỉ. Mới vừa rồi còn chắc nghiêm khắc tất thắng cái kia chút ít tông môn đệ tử giờ phút này cũng ngây người như phỗng, ít dám tin vào hai mắt của mình. Trên lầu các, Ngụy Lăng Tiêu nhìn Tào Cẩn trong lòng cười thầm, nhưng mặt ngoài nhưng như không có chuyện gì xảy ra nói, Tào sư minh, xem ra cái này Chu Phong đúng là có chút bản lĩnh a, nghiêm khắc chưa chắc là đối thủ của hắn. Tào Cẩn mặc dù lộ ra vẻ có chút kinh ngạc, nhưng tựa hồ có khác dựa, ánh mắt rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Trên lôi đài nghiêm khắc đã thẹn quá thành giận. Hắn lần này tham gia tông môn đại bỉ, trừ giết Chu Phong ở ngoài còn có một mục đích, đó chính là chấm dứt đối với ưu thế đoạt được tông môn đại bỉ đứng đầu, danh chánh ngôn thuận đoạt được trong tông môn bộ chọn lựa danh sách, nữa trở thành tông môn 5 người chọn, đi hướng Cổ Lam Quốc tham gia Phát Phong Châu 3 sao tiên môn chọn lựa. cho nên Chu Phong Thành hắn đi về phía trước chúng phải vượt qua một chướng ngại. Song Nghiêm Khắc không nghĩ tới, hắn lần đầu tiên nếm thử tiểu thất bại, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người bại thảm như vậy liệt.
Giống.
Nghiêm Khắc phát ra một tiếng buồn bực giống, đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ đem một viên đan dược nhét vào trong miệng. Tiện đà thân thể hắn kịch liệt run rẩy lên, giống như là còn có cái gì lực lượng đột nhiên khi hắn trong cơ thể xuất hiện, muốn đem kia xé nát tránh thoát ra giống nhau. Nghiêm Khắc câu lũ thân thể đầu động một hồi lâu, đột nhiên có cổ táo bạo mà chân khí cường đại bắn ra ra, giống như là một loại dã thú mùi vị. Chương 108, phản giết. Chu Phong nhíu nhíu mày, trên lầu các Hoa Thanh Dương thì mãnh liệt đứng lên. Hắn ở phục dụng đan dược để cao tu vi, đây là ăn gian. Hoa Thanh Dương mặc dù không biết Nghiêm Khắc phục dụng là cái gì đan dược, nhưng là lại rõ ràng cảm ứng được, vốn là đã nửa bước bước qua thần trì đỉnh Nghiêm Khắc, lúc này đã là linh đài nhất phẩm tu vi. Mặc dù loại này tu vi là ngắn ngủi, nhưng linh đài nhất phẩm áp chế thần trì đỉnh nhưng là dư giả, tiểu sư đệ nguy hiểm a. Tao Cần Thi nhàn nhạt cười nói, Hoa sư đệ đợi một chút, đừng sốt ruột, làm sao ngươi biết hắn là dùng đan dược để cao tu vi? Cho dù là lời nói, tông môn đại bỉ cũng không phải là nhập môn loại nhỏ so đỏ, không có quy định không cho sử dụng đan dược a. Ngươi. Hoa Thanh Dương giận không kềm được chờ Tào Cẩn, cuối cùng chỉ có thể nhìn hướng Ngụy Lăng Tiêu nói, tông chủ, ngài nói lời công đạo sao? Ngụy Lăng Tiêu không chớp mắt ngó trừng thạch đài, thản nhiên nói, Hoa sư huynh yên tâm, Chu Phong không có việc gì. Hắn dĩ nhiên không thể cho phép Chu Phong có bất kỳ tổn thất, thứ nhất hắn cần Chu Phong cho hắn nữa luyện chế một quả Ngũ Đế Hồi Thiên Đan, thứ hai, Chu Phong đối với hắn đắc ý nghĩa còn xa không chỉ như thế. Cho nên ở cần thiết dưới tình huống, Ngụy Lăng Tiêu tình nguyện mạo hiểm nói trước phát động, cũng tuyệt đối không thể có thể ngồi yên không lý đến. Mà trừ trên lầu các xôn xao ở ngoài, quảng trường bốn phía một chút tu vi cao tông môn đệ tử tất cả cũng đồng thời cảm ứng được lúc này Nghiêm Khắc biến hóa. Lấy dược lực thúc dục tu vi. Cái này Nghiêm Khắc đầu óc thật đúng là hỏng mất, hắn không biết làm như vậy sẽ cho hắn tu hành mang đến thật lớn tổn hại sao. Bên sân vẫn thờ ơ lạnh nhạt trọng yếu đệ tử Dư Khải Dương trầm giọng nói. Hồ Hiểu Điệp nhưng yên lặng ngó chừng Chu Phong, nói, có lẽ là cái này Chu Phong quá ngoài dự đoán của mọi người sao? Nghiêm Khắc có hai kiện thất phẩm linh khí lại vẫn không có chiếm được thượng phong, tự nhiên bí quá hóa liều. Bất quá cứ như vậy, Chu Phong tiểu nhất định sẽ nguy. Đang lúc này, Nghiêm Khắc mạnh mẽ cắn chốt lưỡi ở Nguyên Dương kiếm thượng phun một ngụm máu huyết, chợt đem Nguyên Dương kiếm tế lên đến giữa không trung. Toàn trường một trận ồn ào, lấy máu huyết thúc dục linh kiếm đối với tu sĩ bản thân tạo thành thương tổn thật lớn, cho nên trừ phi đến sống chết trước mắt tu sĩ là dễ dàng sẽ không sử dụng. Nghiêm Khắc thân là tông môn trọng yếu đệ tử, thế nhưng lựa chọn loại này thảm thiết phương thức, đủ để chứng minh trận này xếp hạng chiến đã biến thành cuộc chiến sinh tử. Vâng. Nguyên Dương kiếm bỗng nhiên đính tại giữa không trung, tiện đà mạnh mẽ tách ra mặt trời chói chang loại quang hoa, hơn 10 đạo kiếm quang giống như là thiêu đốt lên tia chớp xé nát hư không, trong nháy mắt hướng Chu Phong ném tới. Mà cơ hồ đồng thời, Nghiêm Khắc vừa lấy ra một thanh lục phẩm linh kiếm, khí thế như cầu vồng chạy thẳng tới Chu Phong đánh tới. Cả thạch đài đang run rẩy, mọi người có thể cảm nhận được đến từ dưới chân rung động, Nguyên Dương kiếm xích hồng sắc quang mang gần như bao phủ nửa ngồi thạch đài, giống như là một ngọn thiêu đốt lao tù đem Chu Phong bao phủ ở bên trong. Mọi người cơ hồ đã nhìn không thấy tới Chu Phong bóng dáng. Mà qua trong giây lát Nghiêm Khắc đã nhào tới trong lao tủ. Nghiêm Khắc có hồi phong linh giáp, cho nên có thể chống cự Nguyên Dương kiếm uy lực, nhưng là Chu Phong cũng chỉ có một cây tam phẩm linh khí đồng xanh linh côn, vừa làm sao có thể ngăn cản được như thế bén nhọn thế công. Chu Phong xong, mọi người đáy lòng mới vừa dâng lên loại này ý niệm trong đầu thời điểm, trên thạch đài dị biến nảy sinh. Ông. Một tiếng trang trọng xa xưa chuông vang tiếng vang lên, trên thạch đài kia túi loại quang mang trung đột nhiên có một bôi quang minh chánh đại màu vàng rạt rào mà sinh, một ngụm to lớn kim trung hình dáng đột nhiên ra hiện tại trên thạch đài, mặt ngoài bắt đầu khởi động màu vàng ký hiệu. Lộ ra vẻ cực kỳ trang nghiêm hùng vĩ. Nguyên Dương kiếm kiếm quang ở kim trung thượng tạc ra hàng vạn hàng nghìn tia lửa, tạo thành vô số thật nhỏ ngọn lửa, giống như là đếm không hết đom đóm tung tóe ra. Mà Nghiêm Khắc vào thời khắc này cũng vọt tới kim trung trước, nhất thời thất kinh. Bất quá hắn đã tên đã lắp vào cùng, cho nên phải đem hết toàn lực, tụ kiếm mãnh liệt dưới đi. Một tiếng ầm vang nổ, thạch đài kịch liệt run rẩy lên, kinh khủng kinh khí giống như là bãi đê nước sông hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt đẩy, lệnh chung quanh quảng trường tu vi khá thấp tu sĩ không được lảo đảo lui về phía sau. Mọi người không khỏi rối rít biến sắc, phát ra một trận kinh hô có tiếng. Chu Phong ẩn thân ở bất diệt kim trung bên trong, hai tay nắm ở đồng xanh linh côn lạnh như băng nhìn gần trong gang tấc Nghiêm Khắc. Trên thực tế, hắn mặc dù không cần bất diệt kim trung cũng có thể trong nháy mắt giết hết Nghiêm Khắc, nhưng là vì tránh khỏi bại lộ tu vi của mình, Chu Phong chỉ có thể như thế. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã hiểu rõ Nghiêm Khắc tất nhiên là bị Tào Cẩn sai xử, ở tông môn đại bị thượng đưa mình vào tử địa. Muốn giết ta? Chu Phong đáy lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận, chợt hư lạnh một tiếng, đột nhiên thu hồi bất diệt kim trung. Lúc này, bất diệt kim trung đã khiêng ở Nguyên Dương kiếm đợt công kích thứ nhất. Nghiêm Khắc đang nhanh như tia chớp đánh tới, Chu Phong khỏe miệng buộc vòng quanh một tia nhe răng cười, đột nhiên một bước bước ra, đồng xanh linh côn đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, giống như là dao long loại gầm thét chạy thẳng tới Nghiêm Khắc lồng ngực đâm tới. Kia trong nháy mắt uy thế phảng phất Phật Sơn loan nghiêm sụt, sát khí lạnh thấu xương, trên lầu các, quảng trường bên cạnh tất cả mọi người cảm giác tâm thần hơi bị rung mình, vội vàng hết sức chăm chú nhìn lại. Đây là ngươi mình muốn chết. Nghiêm Khắc mặc dù cũng tâm thần rung mạnh, lo lắng nghĩ mình tạm thời đã là linh đài nhất phẩm cảnh giới, trên người vừa mặc hồi phong linh giáp, cho nên lòng tin liền khôi phục hơn phân nửa. Hắn thấy Chu Phong thế nhưng triệt hồi này ngồi kim trung linh khí, cho nên đột nhiên tăng tốc, chuẩn bị đem Chu Phong chạm dưới kiếm. Kiếm quang côn ảnh giống như nhanh như tia chớp chợt lóe, chợt truyền đến một tiếng trống vang lên như đánh bại cách thanh âm. A! mọi người đồng thời phát ra một tiếng hoảng sợ muôn dạng kinh hô, cho dù là trên lầu các chư vị tông môn tiền bối cũng hoảng sợ đứng dậy. Tất cả mọi người đang nhìn trên thạch đài màn này kinh khủng cảnh tượng, cũng cảm giác đầu trống rỗng. Trên thạch đài đột nhiên dừng lại xuống tới, nghiêm khắc giơ kiếm tiên chỉ hướng Chu Phong, nhưng mũi kiếm khoảng cách Chu Phong vẫn có một thước, nhưng này một thước khoảng cách đối với nghiêm khắc mà nói cũng là thật chỉ xích thiên ngai. Đồng xanh trường côn chính xác quanh ở nghiêm khắc trên cổ, mặc dù nơi đó là hồi phong linh giáp yếu kém nhất chỗ ở, nhưng là đồng xanh trường côn hơn phân nửa đoạn vẫn bị đụng phải phá thành mảnh nhỏ. Hồi phong linh giáp nhìn như bình yên vô sự, nhưng là nghiêm khắc nhưng cả người cứng ngắc đính tại này giảm, Chu Phong sức lực xuyên thấu qua hồi phong linh giáp, trực tiếp đem nghiêm khắc cổ hình thành tạt bã. Nghiêm khắc hai mắt dữ dội đột, ánh mắt trong nháy mắt đầy máu, thoạt nhìn cánh giống như là hai luồng máu đỏ thì băm, tiện đà ngũ quan trung mạnh mẽ phun ra màu đỏ sẫm huyết tương, kia thê lương bộ dáng giống như là lệ quỷ, hết sức kinh khủng. Phu phu một tiếng, thi thể mới ngã xuống đất, máu tươi từ hồi phong linh giáp mỗi một trường lần phiến hạ lan tràn ra, trong nháy mắt tạo thành một vũng huyết thủy. Vâng. Toàn trường ầm ầm, mỗi người cũng hoảng sợ muôn dạng. Tuy nói tông môn đại bị thượng khó tránh khỏi sẽ có thương vong xuất hiện, nhưng là làm trọng yếu đệ tử, vừa chết thảm như vậy liền, nghiêm khắc nhưng là người thứ nhất. Mọi người thất kinh, ngay cả Dư Khải Dương cùng Hồ Hiểu Điệp cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ trăm triệu không có ngờ tới cánh có là kết cục như vậy, nghiêm khắc rõ ràng đã tạm thời có linh đài cảnh tu vi, Chu Phong làm sao có thể một côn đem vinh giết. Lúc này trên lầu các Tào Cẩn mãnh liệt đứng lên, trên mặt không nữa mới vừa rồi chấn định tự nhược, hắn tựa hồ đã bên cạnh đã không có Ngụy Lăng Tiêu, mạnh mẽ đi tới khán đài trước túi đầu nhìn lại. Hồi phong linh giáp ở dưới nghiêm khắc đã chết là không có thể rồi hay chết, cặp kia kinh khủng ánh mắt vừa vặn nhìn trên lầu, thấy vậy Tào Cẩn cũng trong lòng không khỏi sinh quý. Thật to gan Chu Phong, dám ở tông môn đại bị giết người. Tào Cẩn giận không kèm được gầm thét, ngón tay Chu Phong nói, bắt lại cho ta. Hắn vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh liền nhanh như tia chớp phiêu lạc đến trên bệ đá, có Ngô Nhai cùng mấy Tào Cẩn dòng chính trưởng lão, người cũng là Hoa Thanh Dương. Ta xem ai dám. Hoa Thanh Dương râu tóc đều dựng bảo vệ Chu Phong, tàn bạo ngó chừng Ngô Nhai, phảng phất hắn dám tái tiến một bước sẽ phải liều mạng một loại. Ngô Nhai tuy nói tu vi mạnh hơn Hoa Thanh Dương, nhưng dù sao bối phận có khác, trước mặt nhiều người như vậy Ngô Nhai cũng không dám càng rỡ, cho nên không thể làm gì khác hơn là quay đầu lại nhìn về phía trên lầu các Tào Cẩn. Toàn trường nghiêm nghị, mấy ngàn ánh mắt rơi vào Tào Cẩn trên người, lệnh Tào Cẩn lại càng lửa giận cùng dực. Hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến bị mình trang bị đến tận răng nghiêm khắc thế nhưng sẽ vẫn lạc ở Chu Phong trong tay, tông môn trên dưới cũng biết nghiêm khắc là của mình dòng chính, nếu như lúc này không là nghiêm khắc làm chủ, sợ rằng mình sẽ mặt mũi quét sân. Tào Cẩn người này nặng nhất mặt mũi. Mặc dù cho tới nay hắn cũng không muốn cùng Hoa Thanh Dương là địch, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng là đem hắn dồn đến tuyệt cảnh. Chu Phong tàn sát đồng môn, thiên lý không tha. Hoa Thanh Dương, mặc dù ngươi là luyện đan đường chủ cũng không giữ được hắn. Tào Cẩn đầy mặt dữ tợn phất tay, Hình Đường Tiết Bích Thanh ở đâu? Hình Đường đường chủ Tiết Bích Thanh mạnh mẽ đứng dậy, thậm chí phó đường chủ Triệu Chữ An cũng không nghe kêu gọi tự mình nhảy đến Tiết Bích Thanh bên người. Hai người bọn họ cũng nhìn ra Tào Cẩn sẽ đối Hoa Thanh Dương động thủ, nhớ tới lúc trước ở Hình Đường gặp khuất nhục, Triệu Chữ An hận không được đích thân đem Hoa Thanh Dương viên này ra đầu theo như đến trên mặt đất. Loại này báo thù rửa hận cơ hội hắn làm sao có thể sẽ buông tha. Hai người các ngươi đi xuống, theo như tông môn thiết luật bắt lại tội khôi hòa thủ. Nếu là có người dám can đảm ngăn trở, cùng hung thủ cùng tội. Trên lầu các truyền đến ù ù lôi âm, Tào Cẩn đã dùng tới chất khí, tiên tháp cảnh tu sĩ kinh khủng nhất thời hiện lộ ra, cả tòa lầu các đều ở hắn trong tiếng giống giận dữ run rẩy, giống như là tùy thời cũng có thể sụp đổ. Tiết Bích Thanh cùng Triệu Chữ An như lang như hổ đánh về phía trước thạch đài, mắt thấy đây hết thảy tông môn đệ tử nhất thời phát ra trận trận kinh hô. Đống nhiên lại có vài chục người đánh về phía thạch đài. Rõ ràng là Đới Thông phụ tử cùng một đám luyện đan đường đệ tử, Đới Thông cùng Tiết Bích Thanh cơ hồ đồng thời đến trên thạch đài, không đợi Tiết Bích Thanh nói chuyện, Đới Thông liền lạnh lùng nói, ai dám động đến tay, luyện đan đường đệ tử liền cùng hắn thế bất lưỡng lập. Mấy chục luyện đan đường đệ tử đem Hoa Thanh Dương cùng Chu Phong làm thành một vòng, cũng sắc mặt nghiêm trọng ngó chừng Ngô Nhai cùng Tiết Bích Thanh đám người, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Phản rồi, các ngươi tất cả phản rồi, còn không lùi cho ta hạ. Tiết Bích Thanh cũng có chút luống cuống, mà Triệu Trư An thì lại quát, các ngươi những người này không muốn sống nữa. Đại trưởng lão đã nói, nếu là có người ngăn trở cùng hung thủ Chu Phong cùng tội. Luyện đan đường trước mắt duy nhất phái nữ Triệu Như bỗng nhiên động thân ra, lạnh lùng nói, cái gì hung thủ? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Chúng ta cũng nhìn thấy rõ ràng, là nghiêm khắc đầu tiên có sát nghiệm, ở tông môn đại bị thượng dùng máu huyết thúc dục linh khí, cái này căn bản là muốn đẩy tiểu sư thúc vào chỗ chết. Chẳng lẽ tiểu sư thúc vẫn không thể hoàn thủ sao? Huống chi nghiêm khắc dùng đan dược đem thần chỉ cảnh tu vi đẩy thăng tới linh đài nhất phẩm, đây đã là vi phạm tông môn đại bị quy định, là hắn có sai ở phía trước, đã chết cũng là đáng đời. Chương 109, Lôi đình thủ đoạn. Triệu Như tính tình vốn là tiểu người gây sự, một phen bắn liên hồi dường như vanh đi ra ngoài, nhất thời làm Tiết Bích Thanh cùng Triệu Chữ An á khẩu không trả lời được. Nô Nhai bỗng nhiên cười lạnh về phía trước bước một bước, ống tay háo phất một cái, nhất thời có cổ trận gió đập ra, đem Triệu Như bước lui mấy bước. Ít nói lời vô ích, kẻ giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Nô Nhai lị quát, động thủ bắt người. Ai dám ngăn trở, theo như luật cùng tội. Vừa nói hắn dẫn đầu về phía trước tiến tới gần, Tiết Bích Thanh, Triệu Chữ An cùng mấy trưởng lão cũng diện mục dữ tợn đi theo đi lên, bọn họ nhân số tuy ít, nhưng là bất kỳ một người tu vi tuy nhiên cũng đủ để đem tất cả luyện đan đường đệ tử chế phục. Không khí khẩn trương hết sức căng thẳng, trong đám người Chu Phong giờ phút này cũng đang yên lặng nhìn hướng lầu các. Chuyện áo đến loại tình trạng này, Tào Cẩn hiển nhiên là muốn gây chiến, mà có thể ngăn cản hắn cũng chỉ có Ngụy Lăng Tiêu. Mà Ngụy Lăng Tiêu cũng nhìn về phía Chu Phong, khóe miệng buộc vòng quanh một tia hài lòng mỉm cười. "Tông chủ." Hoa Thanh Dương kích động nét mặt giãn mua đỏ bừng, nhìn trên lầu các Ngụy Lăng Tiêu giống giận. Song không đợi hắn tiếng hô rơi xuống, Viễn Sơn trong lúc đống nhiên truyền đến một tiếng cao vút lửa hí thanh âm kia thật giống như sấm đánh dường như chấn động cửu tiêu, trong nháy mắt, có một đầu to mọng kiện con lửa phảng phất đằng vân giá vụ lăng không tới, bốn vó rơi xuống đất, phát ra hoành một tiếng nổ. Một đạo ngân quang đột nhiên thoáng hiện, giống như là một cái ngân long mạnh mẽ quấn lấy Ngô Nhai thân thể, có linh đài đỉnh tu vi Ngô Nhai thế nhưng căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ, bị tia ngân quang đột nhiên đánh bay đi ra ngoài, ngang trời xẹt qua chừng 10 trượng đang nện ở lầu các dưới chân, hung hăng khảm xuống đất cơ trong nửa trượng có thừa. Lầu các đều ở lay động kịch liệt, tựa hồ tùy thời đều có thể sụp đổ. Mà qua trong giây lát, tia ngân quang lần nữa liên thiểm, cánh lục tục đem Tiết Bích Thanh cùng Triệu Chữ An hết thảy đánh bay đi ra ngoài, cùng Ngô Nhai giống nhau đụng vào lầu các bên trong. Tiết Bích Thanh kêu rên thanh phun ra ngụm máu tươi, Triệu Chữ An thì trực tiếp ngất đi qua. Một màn này quá mức đột ngột, đám người cửa kinh hồn vừa định nhìn hướng trên thạch đài phương, lúc này mới phát hiện kiện con lửa trên người ngồi một to mọng lão đạo, trong tay phất trần nhẹ nhàng lay động, mới vừa rồi kinh khủng kia ngân quang dĩ nhiên cũng làm là kia mềm mại phất trần. "Thanh hư tử." Tao Cần hơi có vẻ kinh hoàng nhìn lão đạo, lạnh lùng nói, "Thanh hư tử, đây là Huyền Thiên Tông chuyện nhà, ngươi vì sao ngang ngược ngăn trở?" Thanh hư tử ngồi ở mập con lừa thượng, lạnh lùng nhìn Tào Cần nói, lão đạo bất kể cái gì chuyện nhà, nhưng Hoa Thanh Dương cùng Chu Phong cũng là của ta hảo hữu chí giao, ai ngờ làm khó bọn họ, đó chính là cùng lão đạo gây sự với. Vâng. Kinh khủng đích thực khí từ thanh hư tử kia thân thể khôi ngô trùng bắn tán loạn đi ra ngoài, phản phất quần quận hơi nước bay lên không nghỉ, phương viên hai trượng bên trong, mấy Tào Cần dòng chính trưởng lão tránh lui không ngừng. Lấy tu vi của bọn họ ở thanh hư tử trước mặt không thể nghi ngờ con kiến hôi, mà ngay cả thanh hư tử thả ra đích thực khí cũng không cách nào đối kháng. Tào Cần tu vi là tiên tháp nhị phẩm. Nhưng thanh hư tử nhưng lúc đầu đã là tiên tháp tứ phẩm trường, cho nên Tào Cẩn căn bản không phải thanh hư tử đối thủ. Nhưng này dù sao cũng là Huyền Thiên Tông địa bàn, Tào Cẩn vẫn hung hữu thành túc nhe răng cười nói, thanh hư tử, ngươi đừng quên ngươi bây giờ là ở Huyền Thiên Tông. Ta muốn ngươi chết, ngươi tiểu không sống được. Đúng a, ngươi cũng biết đây là đang Huyền Thiên Tông. Đống nhiên có một thanh thanh âm lạnh lùng ở Tào Cẩn sau lưng vang lên, Tào Cẩn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn lại, nhưng nhất thời bị làm cho sợ đến trợn mắt hốt mồm. Ngụy Lăng Tiêu chẳng biết lúc nào đã đứng lên, mới vừa rồi bệnh toan tính đã không thấy bóng dáng. Cánh tinh thần tỏa sáng được như nhau 20 năm trước. Tông chủ ngươi, Tào Cẩn cả người rung mạnh, trên mặt nhất thời một mảnh mở mịt. Ngụy Lăng Tiêu cười lạnh, song trưởng bỗng nhiên liền phách ba trưởng, 3333 tiếng nổ sau, cả Huyền Thiên Tông phảng phất đất rung núi chuyển. Ông, đống nhiên liên tục chín thanh vụ vụ, dĩ nhiên là Cửu Tiêu Sơn che núi trận pháp đồng thời khởi động. Ngay sau đó ở trong trận pháp xông lên rất nhiều thân ảnh, chung quanh bay vụt, đảo mắt vang lên trận trận bi thảm có tiếng. Mà ở Ngụy Lăng Tiêu phía sau bốn cái trung niên tu sĩ cũng đồng thời bay vụt đi ra ngoài, có một người đột nhiên rơi vào lầu dưới. Tay nâng kiếm rơi, lại đem còn không có hoán quá thần lai Ngô Nhai, Tiết Bích Thanh cùng Triệu Chữ An hết thể cắt đứt cổ họng. Trung quanh quảng trường nhất thời đại loạn, trong đám người bỗng nhiên lao ra gần trăm đạo cường hãn thân ảnh, kiếm trong tay quang lóe lên, chuyên chọn Tào Cẩn dòng chính động thủ. Những người đó tu vi phổ biến đều ở linh đại cảnh, trong nháy mắt liền giết được máu chảy thành sông. Ngụy Lăng Tiêu ngươi, Tào Cẩn sắc mặt đại biến, đang giống giận nghị đánh về phía Ngụy Lăng Tiêu, Ngụy Lăng Tiêu cũng đã loại quỷ mị ra hiện tại hắn trước mặt trước, tay nâng chưởng rơi, lại đem Tào Cẩn đầu phách thành thịt nát. Huyết quang phún dũng, Cửu Tiêu Sơn chủ hòa mấy vị trưởng lão cơ hồ bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, mọi người cơ hồ đồng thời quỳ rạp xuống đất, lạnh run. Từ Ngụy Lăng Tiêu tam kích trưởng đến Tào Cẩn, Nô Nhai, Tiết Bích Thanh cùng Triệu Chữ An đám người chém đầu, trước sau bất quá thập tức thời gian, Ngụy Lăng Tiêu lôi đỉnh thủ đoạn không những khiếp sợ toàn trường, cũng làm cho Chu Phong cảm giác sâu sắc hoảng sợ. Hắn tuyệt không nghĩ tới, Ngụy Lăng Tiêu còn không có hoàn toàn khôi phục dĩ nhiên cũng làm dám đối với Tào Cẩn hạ thủ, hơn nữa không ra tay thì lấy, vừa ra tay đã là như thế kinh khủng. Người như thế, có thể nói tiêu hùng à? Chu Phong trong lòng thầm run sợ, không khỏi đối với Ngụy Lăng Tiêu sinh ra vài phần kiên kỵ. Lại qua chốc lát, Cửu Tiêu Sơn che núi pháp trận rối rít tản đi, mấy trăm tu sĩ cả người đẫm máu chia nhau đi tới, cầm đầu một tư thế vai hùng bộc phát, làm trên lầu các Cửu Tiêu Sơn chủ thấy rõ người nọ trước mặt con mắt, nhất thời phát ra trận trận kinh hô. Phó tông chủ, Phá Thiên sư đệ. Sơn chủ các trưởng lão kinh hô, ít dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia anh tuấn trung nhân nhân, rõ ràng chính là tin đồn đã mất tử Tiêu Sơn sơn chủ, cũng là Huyền Thiên Tông phó tông chủ Lâm Phá Thiên. Ngụy Lăng Tiêu nhìn Lâm Phá Thiên, khuôn mặt hớn hở, hắn tiện tay đem Tào Cẩn thi thể ném đến dưới lầu các phương, nhìn bốn phương tám hướng thất kinh tông môn đệ tử cất cao giọng nói, chư vị tông môn đệ tử, Tào Cẩn người này lòng ngông dạ thú, những năm gần đây kết bẹ kết cánh, không chuyện ác nào không làm. Phó tông chủ bệnh nặng đem càng, hắn cánh sinh lòng kiên kỵ, dụng độc kê ý đồ ám sát, lại đang bên cạnh ta nằm vùng nhãn tuyến, ý đồ mưu đoạt tông chủ vị. Đây hết thảy đều có cái có theo, tuyệt không phải ta Ngụy Lăng Tiêu tin miệng nói nhảm. Dẫn tới, ở Ngụy Lăng Tiêu trong tiếng giống giận dữ, có người đem một người đẩy tới Ngụy Lăng Tiêu trước mặt trước. Tông chủ tha mạng a. Người nọ kêu khóc, nhưng chính là Ngụy Lăng Tiêu bên cạnh cái kia Vương Hải. Ta nói đều thật sự. Ngươi tới giải thích cho tông môn đệ tử nghe. Ngụy Lăng Tiêu đối với Vương Hải lớn tiếng nói. Vương Hải vội vàng gật đầu, không những đem Tào Cẩn ám toán Lâm Phá Thiên chuyện nói, còn nói không ít Tào Cẩn muốn hắn giám thị Ngụy Lăng Tiêu chuyện tình. Tông môn các đệ tử nghe trợn mắt hốt mồm, toàn trường yên lặng như tờ. 3. Chờ Vương Hải nói xong, Ngụy Lăng Tiêu cánh một trường đem Vương Hải chụp chết ném tới lầu dưới, chợt lạnh lùng nói, bực này lòng lang dạ thú hạng người không xứng với làm chúng ta Huyền Thiên Tông đệ tử. Mấy ngàn tông môn đệ tử tất cả đều nghiêm nghị, trong chuyện này có không ít thường ngày định bợ tạo cận, giờ phút này đã sợ đến hai chân như nhũn ra, suýt nữa muốn bất tỉnh đi qua. Lúc này Ngụy Lăng Tiêu nhưng đổi sắc mặt, nhàn nhạt cười nói, hôm nay tạo cận chém đầu, phó tông chủ cũng đưa dư âm nhiệt hết thảy tiêu diệt, chuyện này liền kiện một giai đoạn, một đoạn. Bất quá chư vị phải nhớ cho kỹ, tông môn tự có thiết luật, nếu là dám có người vi phạm, cũng sẽ cùng tạo cận đám người một kết quả. Hôm nay là tông môn đại bị thật là tốt cuộc sống, những lời khác không nói, đại bị tiếp tục tiến hành. Ngụy Lăng Tiêu khẽ vuốt ống tay áo, đầy mặt mỉm cười ngồi trở lại tại chỗ, tựu giống như mới vừa rồi trận kia tinh phong huyết vũ chẳng qua là nhất thời giống nhau, căn bản không có để ở trong lòng. Hoa Thanh Dương đám người cũng u mê, một hồi lâu mới biết được xuống thạch đài, để cho Chu Phong tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng này loại tình huống lại có ai dám đi khiêu chiến Chu Phong? Chờ giây lát, nữ tu chủ chỉ run rẩy lên đài tuyên bố, Chu Phong vì tông môn đại bị đệ nhất danh. Kế tiếp xếp hạng chiến cũng là gợn sóng không sợ hãi, không có nghiêm khắc, kia vị lao thực đần độn chữ giản chiếm được tên thứ hai, sau đó là Mục Linh, Lạc Tế Nguyên, cơ hồ không ai khiêu chiến. Mấy người này cũng là ở trên thạch đài đứng đó một lúc lâu liền kết thúc, một cuộc vốn là hẳn là đặc sắc lộ ra tông môn đại bỉ, cứ như vậy qua loa tấm màn rơi xuống. Không thú vị. Ngụy Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi nói câu, phẩy tay áo bỏ đi. 16. Chương 110, rời đi. Phương xa đã truyền đến thác nước ù ù tiếng nước chảy, bỗng nhiên Chu Phong nghe được sau lưng tựa hồ truyền đến một tiếng kêu đau đớn, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là một tuấn lãng trung niên tu sĩ giơ lên một hắc ý nhân từ trong bóng tối đi ra. Trung niên kia tu sĩ mày kiếm mắt sáng, vượn cánh tay phong eo, mặc dù trên mặt có chút ít bệnh toàn tính, nhưng vẫn có thể nhìn ra năm đó tuyệt đối là anh khí bức người mỹ nam tử. Dĩ nhiên là Lâm Phá Thiên. Chu Phong không có vội và nói chuyện, mà là liếc nhìn Lâm Phá Thiên trong tay hắc y nhân, kia rõ ràng là ban ngày đi theo Ngụy Lăng Tiêu phía sau bốn cái trung niên tu sĩ một chồng, tu vi hẳn là linh đại cảnh lục phẩm trừng. Người này giờ phút này đã ngất đi, hiển nhiên là chúng Lâm Phá Thiên ám toán. "Tiểu sư thúc, xin đi theo ta." Lâm Phá Thiên đem kia hắc y nhân ném tới trong bụi cỏ, sau đó cung kính làm muốn mời đích tay thế, đầu tiên hướng bên cạnh rừng rậm đi tới. Chu Phong im lặng không lên tiếng đi theo, trong lòng không khỏi sinh ra vài tia hồ nghi. Lâm Phá Thiên tại sao muốn giúp mình đánh ngất xỉu người theo dõi? Trong bụi cây, Lâm Phá Thiên lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt mang theo một tia xem kỹ đánh giá Chu Phong, sau đó thật sâu không người thi lễ, khẩn thiết nói, "Phá Thiên đa tạ tiểu sư thúc ân cứu mạng, nếu là không có ngài, Phá Thiên giờ phút này đã đi lên hoàng tuyển lộ nữa." Chu Phong nhàn nhạt cười cười, nói, "Sơn chủ không cần khách khí, đây đều là nhìn ở Đoá Nhi trước mặt tượng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Bí cảnh trung chuyện tình ta đã nghe Đoá Nhi đã nghe nói, làm phiền tiểu sư thúc, nếu không Đoá Nhi đứa bé kia chỉ sợ cũng muốn bất lạc tại trong bí cảnh rồi." Lâm Phá Thiên bất chấp tất cả lại thâm sâu thi lễ, này mới đứng vững người, nghiêm nghị nói, "Tiểu sư thúc, nhưng là tông chủ gọi ngài đi gặp hắn sao?" Chu Phong gật đầu. Lâm Phá Thiên thật dài thở dài nói, "Tiểu sư thúc, nếu như ngài tin được lời của ta, ngài hay là mau rời khỏi Huyền Thiên Tông sao, nơi này không phải là chỗ ở lâu a." "Sơn chủ vì sao nói như vậy?" Chu Phong chân mày nhẹ động, trầm giọng hỏi. "Ngài cùng tông chủ ở giữa chuyện, ta đại khái cũng đã biết. Tông chủ đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hoàn toàn chữa hết thương thế của hắn, sẽ đưa ngươi đi Pháp Phong Châu, đúng không?" Lâm Phá Thiên cười khổ hỏi. "Không sai." "Tiểu sư thúc thật tin tưởng tông chủ theo như lời nói sao?" Chu Phong giật mình, kỳ thực hắn đã sớm sinh lòng nghi ngờ rồi, Ngụy Lăng Tiêu người này hổ lang thành tánh, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Bất quá hắn hay là chuẩn bị không rõ Lâm Phá Thiên lai ý, cho nên cố ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng hỏi ngược lại, "Làm sao? Chẳng lẽ ta không nên tin tưởng sao? Lấy ta đối với tông chủ hiểu rõ, tiểu sư thúc tuyệt không nên tin tưởng hắn theo như lời nói a." Lâm Phá Thiên ảm nhiên lắc đầu, hỏi, "Tiểu sư thúc, Đoá Nhi đã nói với ta, ngươi đang ở đây trong bí cảnh được đến thượng cổ linh hỏa, đúng không?" Chu Phong mặt nhăn cau mày, không có trực tiếp trả lời. Hắn có viêm mị linh hỏa chuyện tình có thật nhiều mọi người tận mắt nhìn thấy, nếu Đoá Nhi đã đối với Lâm Phá Thiên chi tiết cho biết, cho dù là hắn phủ nhận cũng vô ích. Vô luận tiểu sư thúc có hay không thừa nhận, nhưng tông chủ cùng Tào Cẩn giống nhau, cũng là kết luận linh hỏa đang ở trên người của ngươi. Lấy tông chủ tâm tính, hắn như thế nào lại chống lại cổ linh hỏa thờ ở đâu? Chẳng lẽ Ngụy Lăng Tiêu muốn béo nhờ nuốt lời, đem ta khấu trừ ở Huyền Thiên Tông? Chu Phong trong lòng trầm xuống hỏi. Ai ngờ Lâm Phá Thiên nhưng lắc đầu, nói, vừa vặn ngược lại, tông chủ biết rõ Hoài Bích có tội đạo lý, lấy Huyền Thiên Tông như vậy nhất phẩm tiên môn phải không xưng có thượng cổ linh hỏa, kia chỉ có thể khai ra diệt môn hai hương. Hắn có đem ngươi đưa cho hai sao tiên môn, do đó đổi lấy đại lượng linh thạch, đan dược chờ tu luyện tài nguyên, đây mới là tông chủ làm việc thủ đoạn a. Chu Phong tâm nhất thời nặng nề trầm xuống, hắn có thể nhìn ra Lâm Phá Thiên nói cũng thật sự, hơn nữa cũng đúng là hợp tình hợp lý. Ngụy Lăng Tiêu giả mượn muốn đưa mình đi Phát Phong Châu vì danh, đem mình đưa đến hai sao tiên môn trong tay, mà mình một khi đi cổ Lăng Quốc, sợ rằng cuộc đời này cũng mơ tưởng lại đi Phát Phong Châu à, có lẽ hai sao tiên môn trực tiếp ở nửa đường đã mình tách rời tìm kiếm viêm mị linh hỏa. Hắn thật sâu nhìn Lâm Phá Thiên, trầm giọng hỏi, "Tiếp theo sơn chủ nói, ta nên làm thế nào cho phải đâu? Lập tức rời đi Huyền Thiên Tông, đi được càng xa càng tốt, nếu tiểu sư thúc muốn đi Phát Phong Châu tìm ngươi nhị ca, tiểu giữ giòn mình tìm đi qua sao? Nhớ lấy không nên bại lộ trên người của ngươi có thượng cổ linh hỏa chuyện, nếu không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a." Lâm Phá Thiên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Chu Phong trầm ngâm một hồi lâu, rốt cục một không quét sân, trầm giọng nói, đa tạ sơn chủ nhắc nhở, ta đây tiểu rời đi Huyền Thiên Tông, bất quá ta sư huynh bọn họ. Tiểu sư thúc cứ việc yên tâm, tông chủ cùng Hoa sư bá tình nghĩa hay là thâm căn cố đế, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm khó bọn họ. Lâm Phá Thiên trầm giọng vừa nói, lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra từng trích có tay cỡ bàn tay linh thuyền tới đưa cho Chu Phong. Ra khỏi Huyền Thiên Tông hướng tây mấy vạn dặm, đó chính là Nam Sở quốc giới, tiểu sư thúc không có phi hành linh khí, lặn lội đường xa tốn thời gian quá nhiều. Này linh thuyền xin tiểu sư thúc nhận lấy, bảo đảm ngươi đang ở đây trong vòng 3 ngày là có thể đuổi tới đó. Lâm Phá Thiên ngay sau đó vừa trầm giọng nói, bất quá tiểu sư thúc nếu là thấy được một mảnh không bờ bến màu đen rừng rậm, nhất định không nên trực tiếp bay vào đi. Đó là Nam Sở quốc cùng Cổ Lam quốc ở giữa mặc đỉnh rừng rậm, cực kỳ hung hiểm, tiên tháp cảnh tu sĩ cũng không dám tùy ý xuất nhập. Ngươi đến nơi đó sau đi tìm một ngọn tên là Thanh Phong thành thành trì, bên trong có thương đội có đại hình linh thuyền mới có thể xuyên qua. Trong linh thuyền có hoàng kim một vạn lượng, đầy đủ tiểu sư thúc lộ phí. Chu Phong nhận lấy linh thuyền, Lâm Phá Thiên lại nói, tông chủ đã hạ lệnh 10 ngày bên trong không cho bất kỳ tông môn đệ tử ra vào, cho nên sơn môn nơi đó nhất định là có người thủ vệ, sau đó ta đưa ngươi đi ra ngoài. Bất quá khi trận pháp mở ra trong nháy mắt, tông chủ tiểu sẽ biết, ta sẽ tận lực kéo tông chủ, ngài nhất định phải mau sớm thoát đi cho phải. Đa tạ sơn chủ. Chu Phong khẩn thiết nói cảm ơn, sau đó nhìn thật sâu Lâm Phá Thiên nói, sơn chủ, ngươi như vậy giúp ta, chẳng lẽ sẽ không sợ Ngụy Lăng Tiêu giết ngươi sao? Lâm Phá Thiên ảm nhiên cười khổ, sẽ không, tông chủ đối đãi giống như con nối dòng, nếu không phải ta năm đó. Khu, chuyện cũ không cần nhiều nói. Tiểu sư thúc đi nhanh đi, nhất định phải trực tiếp đi Thanh Phong thành, nhớ lấy, quyết không thể đi Hoàng thành a. Lâm Phá Thiên trầm giọng nói. Tại sao? Chu Phong có chút kinh ngạc hỏi. Ta biết tiểu sư thúc cùng Diệp Tâm Viễn sư thúc quan hệ không phải là nông cạn, nhưng là ngài sợ rằng còn không biết, Diệp lão phu nhân Phùng Vân Chi bổn gia là một nội tình thâm hậu tu tiên thế gia a, Nam Sở quốc Phùng gia vẫn chỉ là bằng chi, chân chính Phùng gia ở Cổ Lam quốc, đây chính là cái hai sao tiên môn a. Mà lần này tới Huyền Thiên Tông chọn lựa đệ tử Cổ Lam quốc hai sao tiên môn, chính là Phùng gia a, tông chủ vốn là vừa muốn đem tiểu sư thúc giao cho Phùng gia, ngài nếu như đi Hoàng thành, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chu Phong trợn mắt hốt mồm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp lão phu nhân phía sau thậm chí có cái hai sao tiên môn. Khó trách ban đầu mình rời đi Diệp gia thời điểm, Phùng Vân Chi như vậy nắm chắc tức bảo đảm mình sẽ không bị khi dễ, thì ra là như vậy. Lúc này Lâm Phá Thiên lộ ra vẻ có chút lo lắng, trầm giọng thúc giục, chúng ta đi nhanh đi, tối nay tông môn hỗn loạn, chính là ngài chạy trốn đại thời cơ tốt, sau đó tông chủ yếu là đã nhận ra tiểu đại sự không ổn. Chu Phong nặng nề gật đầu, quay đầu muốn đi. Tiểu sư thúc chậm. Lâm Phá Thiên bỗng nhiên cười khổ nói, kia viên thứ hai ngũ đế hồi thiên đan, tiểu sư thúc hẳn là đã sớm luyện tốt lắm sao? Có thể hay không ban cho Phá Thiên? Chu Phong nhìn thật sâu mắt Lâm Phá Thiên, cuối cùng là nhất đem viên này ngũ đế hồi thiên đan đưa tới. Nếu không phải nhìn ở ngươi trên mặt, ta thật muốn bóp nát nó. Chu Phong bất đắc dĩ cười khổ nói. 6. Chu Phong chưa có trở về luyện đan đường, hiện tại thời gian cấp bách, hắn cũng không còn kịp nữa cùng Hoa Thanh Dương nói lời từ biệt, mặc dù trong lòng không nhịn được có chút chua xót, nhưng là tình thế bức bách, giờ phút này không phải là không quả quyết thời điểm. Trong nháy mắt, Lâm Phá Thiên đã mang theo Chu Phong đi tới sơn môn trước. Sơn môn chung quanh tụ tập không ít tông môn đệ tử, cầm đầu là cái trung niên tu sĩ, cũng là ban ngày kia bốn cái trung niên tu sĩ một trong. Người này ương lân ngạc thị, lộ ra vẻ cực kỳ có khả năng cao, rất xa thấy Lâm Phá Thiên cùng Chu Phong tới nhất thời sửng sốt, trầm giọng hỏi, phó tông chủ, tiểu sư thúc, các ngươi này là muốn đi đâu dạm? Lâm Phá Thiên lo lắng nói, tông chủ bệnh nặng tái phát, tiểu sư thúc muốn đi Hoàng Thành mua thảo dược, cựu phi sư huynh xin mau đánh khai sơn môn. Cựu phi ngẩn người, khẩn trương hỏi, làm sao có thể? Tông chủ không phải là đã thật tốt đến sao? Hắn lại không đánh khai sơn môn, mà là lấy ra một tờ truyền âm phủ, trầm giọng nói, trước tiên ta hỏi hỏi tông chủ. Càn rỡ. Lâm Phá Thiên một trưởng đánh bay truyền âm phủ, lạnh lùng nói, Cửu Phi, chẳng lẽ ngươi ngay cả lời của ta cũng không tin sao? Làm trễ nải thời gian, nếu là tông chủ có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ta xem ngươi như thế nào khai báo. Nhìn Lâm Phá Thiên tức giận, Cửu Phi không thể làm gì khác hơn là khuất phục, hắn thật nhanh đánh khai sơn môn, ngoại giới kia lạnh lẽo gió núi liền trong nháy mắt tràn vào. Tiểu sư thúc, chúng ta đi. Lâm Phá Thiên lôi kéo Chu Phong trực tiếp lao ra sơn môn, chợt để cho Chu Phong tế lên linh thuyền, hai người đồng thời phi thân nhảy lên. Làm tiên thuyền đột nhiên bay đến chừng 10 trượng trời cao sau, Lâm Phá Thiên mới dồn dập nói, tiểu sư thúc đi mau. Tông chủ sợ rằng dây lát tiểu tới, ta sẽ tận lực giúp ngươi trì hoãn, ngươi nhất định có thể đi bao xa tiểu đi bao xa, ngàn vạn cẩn thận a. Vừa nói, Lâm Phá Thiên phi thân từ linh thuyền thượng nhảy xuống. Đa tạ. Chu Phong trầm giọng vừa nói, toàn lực thúc giục linh thuyền hướng tây phương phóng đi. Làm Lâm Phá Thiên rơi vào mặt đất, có bóng người nhanh như tia chớp từ tông môn chỗ sâu bắn nhanh mà đến, trong nháy mắt liền ra hiện tại sơn môn cửa, quả nhiên chính là Ngụy Lăng Tiêu. Phá Thiên, ngươi làm cái gì? Ngụy Lăng Tiêu nhìn gần như biến mất Chu Phong, gầm thét muốn tung người đuổi theo. Song Lâm Phá Thiên bỗng nhiên đụng ngã ở trước mặt của hắn, gắt gao ôm lấy Ngụy Lăng Tiêu bắt đuổi, run giọng nói, tông chủ, ngài bỏ qua cho tiểu sư thúc sao? Hắn đối với ta có ân cứu mạng, đối với ngài cũng có ân cứu mạng à? Vừa nói, hắn đem viên này ngũ đế hồi thiên đan đưa về phía Ngụy Lăng Tiêu, tiếng buồn bã nói, đây là tiểu sư thúc vì ngài luyện chế ngũ đế hồi thiên đan, phục dụng nó, ngài là có thể khôi phục như lúc ban đầu à? Ngươi, Ngụy Lăng Tiêu muốn thoát khỏi Lâm Phá Thiên, nhưng nhìn kia phó buồn bã cắt bộ dáng, cuối cùng là nhất trong lòng mềm nũng. Chương 111, ẩn thân phủ. Vì một ngoại nhân, ngươi đây cũng là tội gì? Ngụy Lăng Tiêu thở dài đem Lâm Phá Thiên dịu dắt đứng lên, nói, ta cảm giác ra sao muốn làm vòng ân phụ nghĩa người đâu. Nếu không phải vì Huyền Thiên Tông, ta cần gì phải sống được như thế cực khổ. Đi thôi, vừa lúc ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ngụy Lăng Tiêu bắt được Lâm Phá Thiên đích tay, hướng sơn môn bên trong đi tới. Lâm Phá Thiên thấy Ngụy Lăng Tiêu rốt cục bỏ qua đuổi theo Chu Phong, lúc này mới yên tâm gật đầu, hắn lại không chú ý tới Ngụy Lăng Tiêu hướng Cửu Phi liếc mắt một cái, Cửu Phi thì hội ý biến mất cùng trong bóng tối. Tông chủ, ngài có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Lâm Phá Thiên nhìn Ngụy Lăng Tiêu sắc mặt, hỏi dò. Ngụy Lăng Tiêu nhìn thật sâu Lâm Phá Thiên một cái, trầm giọng nói, 10 ngày sau chính là trong tông môn bộ chọn lựa rồi, mặc dù có 20 người có thể sẵn chọn, nhưng trên thực tế ta đã định ra rồi 5 người danh sách. Nga, cũng là người nào a? Số 1 tự nhiên là Diệp Tử, sau đó liền dư Khải Dương cùng Hồ Hiểu Điệp, còn có chữ Giản. Còn dư lại cuối cùng một cái nhân tuyển. Ngụy Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía Lâm Phá Thiên, trầm giọng nói, ta đã quyết định đem cái này danh sách cho Đoá Nhi. Đoá Nhi? Lâm Phá Thiên nhất thời quá sợ hãi, vội vàng rung giọng nói, tông chủ, chẳng lẽ ngài vẫn không chịu buông tha Đoá Nhi sao? Nàng tuổi còn nhỏ a. Nhìn lời này của ngươi nói, Đoá Nhi là nữ nhi của ngươi, ta như thế nào lại đối với nàng bất lợi đâu? Ngụy Lăng Tiêu thở dài nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi cảm thấy Đoá Nhi ở Huyền Thiên Tông vui vẻ sao? Mặc dù có ngươi ở bên người, nhưng tông môn trên dưới cũng đem nàng làm như quái vật đối đãi giống nhau, khổ cho của nàng buồn bực chẳng lẽ ngươi còn nhìn chưa ra sao? Theo ta được biết, Phát Phong Châu 4 cái 3 sao tiên môn trong Co Thiên Hồ Môn, truyền thuyết sáng lập Thiên Hồ Môn tổ sư chính là nửa người nửa yêu tồn tại, Thiên Hồ Môn một mực tìm kiếm có thượng đẳng yêu tộc huyết mạch truyền nhân, Đoá Nhi huyết mạch truyền thừa tử. Nàng, cho nên nếu như đi Cổ Lam Quốc nhất định sẽ bị Thiên Hồ Môn trọng chúng, tương lai tiền cảnh bừng sáng a. Huống chi Thanh Hư Tử tiền bối lần này cũng muốn Cổ Lam Quốc, ta sẽ xin Thanh Hư Tử tiền bối chiếu cố Đoá Nhi, sẽ không để cho nàng có bất kỳ sơ suất. Ngụy Lăng Tiêu không được lời khuyên, Lâm Phá Thiên ảm nhiên túi đầu, trong lòng chua xót một luồng sóng hiện lên đi ra ngoài. Tông chủ nói thật dễ nghe, nhưng là dùng loại này mình khó có thể lý do cự tuyệt, sinh sôi đem Đoá Nhi đưa đến xa không thể chạm phương xa a. Hắn không dám cự tuyệt, nếu không phải Ngụy Lăng Tiêu đối với mình thị như mình ra, sợ rằng Đoá Nhi sớm đã không còn mạng ở, hiện tại đem Đoá Nhi đưa đi cũng chỉ có thể là lựa chọn duy nhất. 16. Chương 112, Mặc Đỉnh Dương Dậm. Sơn cổ ưu tĩnh bên trong, Cửu Phi hóa thành cái kia đoàn bụi bay ở gió núi trung từ từ cái chăn thổi tan, ở hoàn toàn hôi phi yên diệt lúc trước, đột nhiên có hai đạo bóng đen nhanh như tia chớp rơi vào trong sân cốc. Kia rõ ràng là Ngụy Lăng Tiêu 4 cái tâm phúc trong đích hai, kia một người trong tay cầm định tinh bản trầm giọng nói, Cửu Phi hẳn là hay là tại nơi này biến mất, nhanh lên tìm xem nhìn đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, hai trung niên tu sĩ liền phát hiện dấu vết. Nơi này có đụng nhau dấu vết, có cây xốc xếch, giống như là từng có một cuộc ngắn ngủi tranh đấu. Hẳn là Cửu Phi cùng Chu Phong đã đánh nhau sao? Nếu quả thật là như thế, tại sao Cửu Phi ấn ký có biến mất? Chu Phong không thể nào là Cửu Phi đối thủ. Đó là dĩ nhiên, mau tìm nhìn có thể hay không phát hiện đầu mối gì sao? Hai trung niên tu sĩ tản ra tới cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên có cái trung niên tu sĩ phát ra một tiếng thét kinh hãi, run giọng nói, "Vương huynh, ngươi mau tới, này." "Ai vậy?" "Bùi cỏ, Cửu Phi di hài mặc dù đã hơn phân nửa tiêu tán, nhưng là còn có thể loáng thoáng nhìn ra là một hình người." Hai trung niên tu sĩ ghé vào cho bụi bên cạnh phân biệt lấy một hồi lâu, có người đột nhiên lấy làm kinh hãi, ở cho bụi chúng phát hiện một ít tấm ngân bạch kiếm tiên mà nhỏ. "Đây chẳng lẽ là Cửu Phi?" Hai trung niên tu sĩ mạnh mẽ nhìn nhau, trong mắt cũng lộ ra kinh hãi ánh mắt. 9. Huyền Thiên Tông Hỏa Tiêu Sơn, Ngụy Lăng Tiêu cùng Lâm Phá Thiên ngồi ở trong đại điện, lẫn nhau không nói gì. "Phá Thiên, ta nói rồi ta không đi trở về đuổi theo Chu Phong nữa, ngươi chẳng lẽ còn không tin ta sao?" Ngụy Lăng Tiêu cười khổ nói. Lâm Phá Thiên hiển nhiên là quyết định chủ ý muốn cùng mình hao tổn thượng một đêm, vô luận mình đi đâu cũng sẽ cùng theo. Nếu như Ngụy Lăng Tiêu không phải là đem Lâm Phá Thiên thị như con nối dòng, hắn đã sớm giận dữ rồi. Bất quá cũng may hắn đã tối bảy ra Cửu Phi đi theo đi xuống, sau lại vừa len lén tìm hai người khác tâm phúc đi trợ giúp Cửu Phi, có ba người này ở, Ngụy Lăng Tiêu căn bản không tin tưởng Chu Phong có thể chạy ra rớt. Dù sao hắn vẫn cho là Chu Phong chỉ có thần chỉ tu vi đỉnh cao, mặc dù có linh thuyền thay đi bộ cũng tuyệt đối không thể có thể chạy trốn ba linh đài hậu kỳ cao thủ đuổi bắt. Lâm Phá Thiên cười khổ thanh âm, nói: "Tông chủ hiểu lầm, đệ tử chẳng qua là hồi lâu không có thể cùng tông chủ gối đầu trò chuyện, có chút không bỏ được rời đi thôi." Ngụy Lăng Tiêu nhìn thật sâu mắt Lâm Phá Thiên, đồng nhiên cười nói: "Ngươi tiểu tâm tư, chẳng lẽ ta còn nhìn không ra sao?" Đang nói, ngoài cửa đột nhiên có người trầm giọng nói: "Tông chủ, Vương Chính Lý có việc bẩm báo." Ngụy Lăng Tiêu ánh mắt vừa động, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đương nhiên cho là Chu Phong đã bị bắt được, cho nên dễ dàng cười cười, đối với Lâm Phá Thiên nói: "Phá Thiên, ngươi ở chỗ này chờ, ta đến ngoài cửa nói vài lời nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đi." Hắn mỉm cười đứng dậy đi ra cửa đi, ngoài cửa đứng chính là mới từ trong sơn cốc gấp trở về một người trung niên tu sĩ. Vương Chính Lý liếc mắt trong đại điện Lâm Phá Thiên, sau đó gục ở Ngụy Lăng Tiêu bên tai thật nhanh nói nhỏ mấy câu. Ngụy Lăng Tiêu trong mắt nụ cười trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Cái gì?" Ngụy Lăng Tiêu vừa sợ vừa giận gầm nhẹ thanh âm. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Cửu Phi sẽ chết, lấy Cửu Phi tu vi, Ngụy Lăng Tiêu kết luận Chu Phong căn bản không phải đối thủ, khó có thể Chu Phong phía sau còn có cao nhân tương trợ. "Tông chủ, làm sao bây giờ? Hiện tại không biết hắn đến tột cùng chạy đi nơi nào, hơn nữa hắn còn có linh thuyền thay đi bộ, nghĩ muốn đuổi kịp hắn rất khó a." Vương Chính Lý thấp giọng nói. Ngụy Lăng Tiêu ánh mắt liên thiểm, rất nhanh sắc mặt âm trầm nói: hắn là nhất định phải đi Pháp Phong Châu, cho nên hắn vô cùng có khả năng là chạy tới Thanh Phong Thành, nghĩ từ nơi nào vượt qua Mặc Đỉnh rừng rậm đi trước Hoa Tinh Châu. Ngươi truyền mệnh lệnh của ta đi xuống, để cho chấn giữ Thanh Phong Thành tông môn trưởng lão lưu ý Chu Phong tung tích, ngoài ra không cho bất kỳ đại hình linh thuyền xuyên qua Mặc Đỉnh rừng rậm. Ngươi cùng Trương Lập cái này chạy tới Thanh Phong Thành, chờ ta trấn an ở phó tông chủ sau cũng sẽ mau sớm chạy tới. Dạ. Vương Chính Lý nghiêm nghị gật đầu, thật nhanh tiêu sái. Ngụy Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Vương Chính Lý đi xa, rồi mới miễn cưỡng bình phục sắp nổi giận tâm tư, mỉm cười đi trở về đại điện. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phá Thiên hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, chỉ bất quá có mấy người Tào Cẩn Dư âm nghiệt muốn chạy trốn, nhưng đều bị Vương Chính Lý cùng Trương Lập trấn áp thôi. Ngụy Lăng Tiêu như không có chuyện gì xảy ra khoát khoát tay, ngồi ở Lâm Phá Thiên trước mặt trước mỉm cười nói, ngươi nói chúng ta đã thật lâu không có gối đầu trò chuyện, tốt lắm, tối nay chúng ta tiểu hảo hảo tâm tình một đêm sao? 16. Chương 113, kinh khủng tiên tháp tu sĩ. Nửa ngày thời gian đi qua, Chu Phong đã chạy như điên ra hơn trăm dặm, Thanh Phong Thành đã sớm không thấy bóng dáng, trước mặt cũng là núi non trùng điệp, đã hồi lâu chưa từng thấy bất kỳ bóng người nào. Đang Chu Phong nghĩ phải tìm bí mật chỗ ở thiết trí ẩn chạy trốn trận pháp thời điểm, đột nhiên phát hiện từ đằng xa không trung xuất hiện một cái cự đại bóng ma. Kia rõ ràng là một chiếc áo giáp cự hạng, dài đến hơn 20 trượng, so đỏ Chu Phong lúc trước linh thuyền lớn đâu chỉ gấp trăm lần, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Qua trong giây lát cự hạng đã ra hiện tại Chu Phong đỉnh đầu, mang theo gào thét tiếng gió chạy thẳng tới Mặc Đỉnh rừng rậm phóng đi. Chu Phong hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn đến chỉ còn lại có nửa đoạn đụng đâm cùng tàn phá không chịu nổi thuyền bụng. Này chiếc áo giáp cự hạm xem ra giống như là quân hạm, tựa hồ từng trải qua một cuộc các chiến, thân thuyền thượng chung quanh đều có tu bổ dấu vết. Trong nháy mắt áo giáp cự hạm đã bay ra mấy dặm, đột nhiên mà nhưng vào lúc này, Mặc Đỉnh ven rừng rậm kia rậm rạp trong rừng bỗng nhiên có bóng người mạnh mẽ xông lên, nhanh như tia chớp xẹt qua trăm trượng hư không, mãnh liệt bổ nhào cự hạm. Mặc dù cách thật xa, nhưng Chu Phong vẫn có thể cảm nhận được bóng người kia kinh khủng khí thế, không cần linh khí mà phá không phi hành. Hiển nhiên người này lúc đầu là tiên tháp sơ phẩm tu sĩ. Đồng nhiên, áo giáp cự hạm thượng truyền tới một tiếng huýt sáo, có bóng người đột nhiên đánh về phía dưới cái kia người tu sĩ, trên tay bỗng nhiên phảng phất sáng lên một đạo sét đánh, rõ ràng là một cây trường thương mang theo dài đến hơn 10 trượng thương mang chạy thẳng tới phía dưới manh khứ. Đừng động tới ta, đi mau. Cầm thương tu sĩ tiếng giống giận dữ giống như lôi minh, áo giáp cự hạm bề trên ảnh đung đưa, tựa hồ có người ở la lên cái gì, nhưng Chu Phong nhưng nghe không được. Hai cường giả trên không trung gặp nhau, phía dưới tu sĩ mạnh mẽ rút ra một thanh màu đỏ sẫm trường phát thảo, mạnh mẽ đón nhận thương mang. Và anh, Chu Phong chỉ thấy có cổ ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn chật lóe, tiện đà kinh khủng nổ đùng thanh mới kinh thiên động địa vang lên. Hai người kình khí tạo thành sóng xung kích lại đem áo giáp cự hạm suýt nữa ném đi, mà trên mặt đất những thứ kia tráng kiện cao lớn cây cối giống như là bị một con bàn tay khổng lồ hung hăng đè giống nhau, phương viên đếm trong vòng 10 trượng tất cả đều hóa thành phấn vụn. Kinh khí quần cuộn nổi lên cho bụi giống như là như sóng biển dâng lên, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Chu Phong trợn mắt hốc một nhìn, cho đến bị cho bụi bao phủ cũng không còn hoan quá thần lai. Thật là khủng khiếp tiên tháp cảnh tu sĩ. Chu Phong này còn là lần đầu tiên thấy được tiên tháp cảnh tu sĩ toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới cánh là kinh người như thế. Điều này làm cho hắn không khỏi đang nhớ lại chuyện cũ, ban đầu hồ đồ không xa vạn dặm chạy tới bí cảnh trung siêu tầm mình, nếu không phải giao quang tiên tử giúp mình xóa đi hồ đồ thần thức ấn ký, mình sợ rằng tuyệt đối sống không đến hiện tại. Phương xa truyền đến trận trận kinh khủng nổ vang, kia hai tiên tháp tu sĩ chiến đấu làm mặt đất đều ở khẽ run, Chu Phong bị bao phủ ở trong cho bụi, căn bản không cách nào thấy chiến đấu cảnh tượng. Nhưng là chỉ dựa vào tưởng tượng cũng có thể cảm nhận được kia giữa hai người chiến đấu nên là bực nào kinh khủng. Một lát sau, đột nhiên có tiếng khổng lồ nổ vang vang lên, tiện đà hết thể quy về bình tĩnh, giống như là chiến đấu đã kết thúc. Chu Phong kinh hồn vừa định, nghĩ ngợi liên tục, hay là hướng chiến trường phương hướng chạy nhanh đi. Mặc dù hắn biết rõ lần đi dị thường hung hiểm, nhưng là kia chiếc áo giáp cự hạm nhưng làm hắn tâm dương khó nhịn. Kia chiếc cự hạm nếu dám xâm nhập Mặc Đỉnh rừng rậm, hẳn là biết thông qua Mặc Đỉnh rừng rậm đường hàng không, nếu như cầm thương tu sĩ chiến thắng địch nhân, kia áo giáp cự hạm hẳn là có tạm thời đợi chờ hắn lên thuyền. Mình nếu có thể đáp thượng thuận phong thuyền, là có thể vượt qua Mặc Đỉnh rừng rậm. Trong nháy mắt Chu Phong liền tìm được rồi chiến trường, nơi đó cảnh hoang tàn khắp nơi, trên mặt đất tràn đầy sâu đạt nửa trượng khe rãnh, còn có thật nhiều khổng lồ hố sâu. Chu Phong nhấc lên hoàn toàn cảnh giác chung quanh tìm kiếm, bỗng nhiên tại chiến trường dọc theo tìm được rồi một mảnh màu đỏ tươi vết máu. Huyết thủy trung tràn đầy phần còn lại của chân tay đã bị cụt của tay, một cây trường thường cắt thành vài khúc khắp nơi đều có, còn có thật nhiều tàn phá khôi giáp mảnh nhỏ tán lạc tại chung quanh. Chu Phong ảm nhiên thở dài, xem ra cầm thương tu sĩ thua, hơn nữa rơi vào chết không toàn thây kết quả. Cái kia sử dụng màu đỏ sẫm trường phát thảo tiên tháp tu sĩ hiển nhiên là lòng dạ độc ác, chính là nhân vật hạ thủ càng như thế ác độc. Phương xa bỗng nhiên lại truyền đến một trận nổ vang, Chu Phong mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đã chạy ra mấy dặm áo giáp cự hạm ở lay động kịch liệt, thân thuyền thượng tạc lên từng đạo hoa quang, hiển nhiên có người đang đấm máu chiến đấu hăng hái. Chu Phong khẽ cắn răng, hay là không có buông tha cho cuối cùng một chút hy vọng, chạy áo giáp cự hạm phương hướng sâu nào vào Mặc Đỉnh rừng rậm. Bỗng nhiên, áo giáp cự hạm giống như là mất đi động lực, từ trăm trượng trời cao một đầu ngã rơi lại xuống đất, hung hăng đụng vào một ngọn núi giữa sườn núi thượng, đụng phải sơn thể ra nẻ, cự hạm cũng quay cuồng tin tức hướng dưới chân núi phương. Chu Phong trong lòng trầm xuống, nhưng vẫn là ỷ vào lá gan nhào tới, ở khoảng cách cự hạm vẫn có trăm trượng thời điểm ngừng lại, nhảy lên một cây đại thụ tán cây năm tới. Cự hạm lật nghiêng ở dưới chân núi, thân thuyền thế nhưng tổn thương không lớn, Chu Phong có thể thấy trên bong thuyền tràn đầy máu tươi cùng thịt băm, cũng không biết có bao nhiêu người bị chém giết, làm kia bong tàu quả thực giống như là đổ tể cái thất gỗ. Hắn sinh lòng nghiêm nghị, ánh mắt rơi vào khoảng cách thân thuyền không xa một mảnh đá vụn thượng, nơi đó rõ ràng có hai người đang giằng co. Có một cả người đẫm máu tuổi trẻ tu sĩ tay nắm lấy một cây trường thương, đang hung hăng ngó chừng đối diện một lão giả. Lão giả kia mặc màu đỏ sẫm trường bào, đầu tóc rối bời, bên trái lồng ngực có cái cự đại lỗ máu, đang khoanh chân ngồi dưới đất phảng phất là ở chữa thương. Lão giả này hẳn là chính là sử dụng màu đỏ sẫm trường pháp thảo tiên tháp tu sĩ, trên người hắn đả thương hẳn là lúc trước cái kia cầm thương tiên tháp tu sĩ lưu lại, nếu không phải hắn thân chịu trọng thương, đối diện kia người trẻ tuổi tu sĩ đã sớm cùng đồng bạn của hắn giống nhau tan xương nát thịt. Lão ma đầu, ta với ngươi đồng quy vu tận. Trẻ tuổi tu sĩ khỏe mắt giống giận, đột nhiên xông lên, trường thương tạo nên hơn 10 đạo tia sáng, chạy thẳng tới lão giả đánh tới. Oeng! Một đạo màu đỏ sẫm quang hoa đột nhiên chợt lóe, trẻ tuổi tu sĩ nhất thời bị lăng không đánh bay, thật giống như cắt đứt quan hệ con diều loại bay ra xa hơn 10 trượng, nặng nề đập trên mặt đất. Nay trẻ tuổi tu sĩ hẳn là thần trì tu vi đỉnh cao, mặc dù lão giả kia bị vô cùng đả thương nặng, nhưng vẫn đột nhiên cách xa nhau khá xa. Bất quá trẻ tuổi tu sĩ vẫn liều mạng bò dậy, vẻ mặt dữ tợn cắn chót lưỡi, mạnh mẽ ở trường thương thượng phun một ngụm máu. Lão giả sắc mặt vừa động, trong lòng có chút ảo não, nếu không phải mình thân chịu trọng thương, giơ tay lên là có thể đem trẻ tuổi tu sĩ phách thành bụi bay, nhưng hiện tại hắn đã vô pháp lúc đích, nếu như trẻ tuổi tu sĩ lấy máu huyết thiêu đốt chân khí cùng mình đồng quy vu tận, mặc dù không đến nổi rơi xuống, nhưng thương thế kia thế sợ rằng có càng thêm nghiêm trọng. Nơi này chính là Mặc Đỉnh rừng rậm, thân chịu trọng thương tiên tháp tu sĩ, cũng chỉ có chờ chết này một con đường. Đang ở thời khắc nguy cấp này, Chu Phong khẽ cắn răng, đi ra ngoài. Hắn đem tu vi áp chế ở thần chi đỉnh, làm ra một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng, run rẩy tiếp cận chiến trường. Trẻ tuổi tu sĩ đã tên đã lắp vào cùng, chợt thấy Chu Phong đi tới liền kinh hô, ngươi là ai? Nơi này nguy hiểm, mau lúc này rời đi thôi. Ta chỉ là mạo hiểm giả, nơi này xảy ra chuyện gì? Ta nghe được khổng lồ tiếng oanh minh, này, này trước cự hạm là chuyện gì xảy ra? Chu Phong vẻ mặt kinh hoàng trung lộ ra mấy phần tham lam, cũng là muốn mượn lần này mê hoặc lão giả kia. Hắn nhất định phải cứu này người trẻ tuổi tu sĩ, nếu không mình sợ rằng ứng phó không được kia chiếc áo giáp cự hạm. Hắn phát giác lão giả kia thương thế hết sức nghiêm trọng, mình cũng không phải là không có phần thắng. Lão giả nhìn Chu Phong, đột nhiên trầm giọng nói, ta bất kể ngươi là ai, giúp lão phu giết tên tiểu tử kia, ta nhưng lấy cùng chia sẻ chiếc chiến hạm này, ta đối với Mặc Đỉnh rừng rậm như lòng bàn tay, ta và ngươi liên thủ, phát đại tài. Chu Phong nhất thời lộ ra động tâm vẻ mặt, thân thể bắt đầu chuyển hướng lão giả kia, sau đó tùy ý lấy ra một thanh linh kiếm chỉ hướng này người trẻ tuổi tu sĩ. Hắn làm sao có thể tin tưởng lão giả theo như lời nói, người này hạ thủ như thế tàn nhẫn, trong khoảnh khắc liên tục chém giết mấy chục tố không quen biết người, chỉ sợ là xú danh rõ ràng hung nhân. Trẻ tuổi tu sĩ thấy Chu Phong tựa hồ có trợ giúp lão giả ý tứ nhất thời nóng nảy, hắn mạnh mẽ lấy ra một khối yêu bài, quát, ta là Huyền Mãng tu sĩ quân quân mình, ma đầu kia tuyệt không phải là cái gì người tốt, ngươi nếu là còn muốn mạng sống tiểu mau rời khỏi, nếu không ta liền coi là liều tính mạng cũng phải cùng các ngươi đồng quy vu tận. Huyền Mãng tu sĩ quân. Chu Phong còn là lần đầu tiên nghe được tu tiên giới còn có tương tự quân đội tồn tại, nhất thời sửng sốt. Lão giả ngay sau đó cười lạnh nói, đừng nghe hắn nói hưu nói vượng, hắn đã là cường nô chi mạng, làm sao có thể cùng chúng ta đồng quy vu tận. Tiểu huynh đệ, giết hắn rồi, lão phu bảo vệ cả vinh hoa phú quý. Chu Phong mặc dù biết rõ lão giả là nói dỡ chơi, nhưng trên mặt nhưng nhất thời lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, vội vàng bổ nhào đến lão giả trước mặt trước không người nói, lão tiền bối, ngài giữ lời nói. Dĩ nhiên. Lão giả tâm thần đại định, hết sức làm ra một bộ hòa thiện đích vẻ mặt gật đầu. Chu Phong trên mặt lại càng vui vẻ ra mặt, cánh to gan đưa lưng về phía lão giả đứng lại, kiếm chỉ trẻ tuổi tu sĩ nói, tiểu tử, ta xem ngươi hay là tự sát tính, khắc chờ lão tử động thủ. Trẻ tuổi tu sĩ khí đến sắc mặt đỏ bừng, lạnh lùng nói, đây là ngươi mình muốn chết. Vừa nói, trẻ tuổi tu sĩ đột nhiên hướng Chu Phong chạy tới. Lão giả ở Chu Phong phía sau thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh, không nghĩ tới cõi đời này còn có người cùng tin hứa hẹn của mình, đợi đến hai người bọn họ phân ra thắng bại, vô luận ai sống ai chết, còn dư lại nhất phương cũng tất nhiên thân chịu trọng thương, mình vừa lúc ngư ông đắc lợi, tiện tay là có thể lấy kia tánh mạng. Đang lão giả trong lòng đánh tính toán thời điểm, hắn chợt phát hiện trước mặt trong hư không sáng ngời, chợt có một đoàn nho nhỏ hỏa liên ra hiện ở trước mặt của hắn. Thứ gì? Lão giả có thể cảm nhận được cái kia hỏa liên trung nồng nặc hỏa hệ lực lượng. Chính là cảm thấy đến tò mò thời điểm, ngọn lửa kia mạnh mẽ nổ ra, hơn 10 đạo hỏa xà giống như là điên cuồng cự mãng mạnh mẽ cuốn lấy thân thể của hắn. A! Lão giả nhất thời bị đốt nướng đến hét thảm lên, bất quá hắn tu vi mạnh mẽ, chân khí đột nhiên xông ra để ở viêm mị linh hỏa, đang muốn nhảy dựng lên thoát khỏi này quỷ dị linh hỏa, vốn là đưa lưng về phía hắn Chu Phong bỗng nhiên xoay người lại. Chu Phong tiện tay đem linh kiếm bỏ ra, nhưng ngay sau đó nhanh như tia chớp đem thanh minh kiếm rút ra, đột nhiên chém về phía lão giả cổ. Lão giả căn bản không có ngờ tới Chu Phong đột nhiên có hướng hắn xuất thủ, hơn ngoài dự liệu của hắn dạ. Cái này dường như nhát gan thiếu niên cánh căn bản không phải thần chỉ tu vi đỉnh cao, mà là linh đại cảnh. Chúng kế rồi. Thật là lão nương 80 còn xanh hài tử, lão giả nhất thời giận không kèm được lực giống, đồng thời tận lực hướng bên cạnh nhanh chóng đi. Chương 114, mệnh treo một đường. Kia thanh màu đỏ sẫm trường phát thảo thật giống như linh xà loại từ lão giả ống tay áo chui ra, kia hẳn là một thanh cực phẩm linh khí, ở Nam Sở quốc mà nói cực kỳ chân quý, song lão giả ở trong lúc vội vã lại không phát hiện thanh minh kiếm lợi hại, còn Newton đem thanh minh kiếm chém vỡ. Oeng. Trường phát thảo một đứa, tiện đà nổ thành bay đầy trời tinh. Lão giả bên trong có trọng thương, ngoài có linh hỏa, nữa gặp phải Chu Phong đòn nghiêm trọng, nhất thời phun ra một ngụm tiên huyết. Chu Phong giống như trước như gặp phải bị thương nặng, ở đánh nát màu đỏ sẫm trường pháp thảo đồng thời, hắn cảm thấy phảng phất có vô số đạo lửa cháy từ trường pháp thảo trung lao qua, trong nháy mắt cả người giống như ngâm ở dung nham trong, đau hắn cơ hồ bị thảm. Nhưng là Chu Phong cũng biết hiện tại so sánh với giết chết Cửu Phi thời điểm còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần, nếu là không thể nhất cổ tác khí chém giết lão giả này, chết nhưng chỉ là mình. Hắn giống giận thanh âm, dùng hết cuối cùng một tia khí lực chém về phía lão giả. Lão giả lúc này mới phát hiện kia thanh bích sắc kiếm quang kỳ diệu nơi, nhất thời kinh hô, tiên khí. Lúc này lão giả mới ý thức tới tử kỳ của mình buông xuống, hắn khỏe mắt bi thảm thanh âm, mạnh mẽ bổ ra một đạo thảm thiết kình khí chém về phía Chu Phong, mà cơ hồ đồng thời thanh minh kiếm cũng chặt đứt cổ của hắn. Máu tươi tung tóe chung, Chu Phong cũng bị lão giả sắp chết cắn trả một cái con dao đánh bay đi ra ngoài, một cái thê lương vết thương từ vai trái vẫn dọc theo người đến phải bụng, nếu như không phải của hắn thân thể bền bỉ vô cùng, lúc này sớm bị mở ngực bể bụng. Chu Phong cũng không khỏi bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Nếu như hắn biết bị thương tiên tháp tu sĩ vẫn kinh khủng như thế, sợ rằng lúc trước cũng sẽ không như thế mạo hiểm. Đây hết thể cũng phát sinh ở chỉ trong chớp mắt trong lúc, cái kia trẻ tuổi tu sĩ ngơ ngác nhìn Chu Phong đem lão giả chiếc nhẫn chứa vật hái xuống, tiện đà đi tới trước mặt mình. Ngươi còn có thể điều khiển chiếc chiến hạm này sao? Chu Phong trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại thân chịu trọng thương, nếu là này trẻ tuổi tu sĩ không hiểu được sử dụng cự hạm, hắn tiểu lập tức thoát đi, nơi này đã là mạc đỉnh rừng rậm, thần thức của hắn có thể cảm nhận được phương xa có yêu thú tung tích, nếu như bị yêu thú vây quanh, vậy cũng tiểu vĩnh viễn cũng đừng muốn đi ra mạc đỉnh rừng rậm. Có thể, ta có thể. Trẻ tuổi tu sĩ cũng không kịp gật đầu, vội vàng chạy vào cự hạm thuyền lâu, ngay sau đó linh quang hiện ra, cự hạm mang theo trầm muộn nổ vang mềm rủ xuống di động đến không trung. Chu Phong mừng rỡ, vội vàng nhảy lên cự hạm, tiếp theo lại hỏi, vậy ngươi có thể lái này chiếc cự hạm đi trước cổ làm quốc sao? Trẻ tuổi tu sĩ hơi có vẻ do dự, nhưng rất nhanh liền kiên định gật đầu, nói, ta biết đường hàng không, mặc dù không có tiên tháp tu sĩ trấn giữ có hết sức nguy hiểm, nhưng ta vô luận như thế nào cũng muốn chạy tới cổ làm quốc, làm sao? Ân công ngươi cũng muốn cổ làm quốc sao? Chu Phong biết chỉ dựa vào hai người bọn họ muốn khống chế cự hạm vượt qua mặc đỉnh rừng rậm hết sức nguy hiểm, nhưng là nếu như hắn ở lại Nam Sở quốc, sợ rằng dùng không được bao lâu cũng sẽ bị Huyền Thiên Tông phát hiện, đến lúc đó mình sợ rằng cũng nữa trốn không thoát tới, đó mới là sống không bằng chết. Đi, chúng ta cùng đi. Chu Phong dùng sức gật đầu, nhưng tác động tương thế, không khỏi buồn bực hừ một tiếng. Trẻ tuổi tu sĩ liền tranh thủ Chu Phong nâng vào thuyền trong lầu, an trí tốt Chu Phong sau lúc này mới đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó cự hạm đột nhiên chấn động. Hiển nhiên trẻ tuổi tu sĩ đã lái cự hạm bắt đầu đi tới. Chu Phong lúc này mới bắt đầu chuẩn bị xử trí vết thương của mình, bất quá khi hắn mở ra bị máu tươi thấm ướt y phục lúc lại phát hiện vết thương dọc theo quay huyết đục thượng tràn ngập lốm đa lốm đốm kim quang, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đền bù vết thương. Hắn không khỏi trợn mắt hốt mồm, này ngũ đế kim thân quyết cũng quá nghịch thiên đi, vết thương khép lại được như thế nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngày thứ hai, Chu Phong đã có thể đi ra thuyền lâu, mặc dù vẫn lộ ra vẻ có chút suy yếu, nhưng thương thế lúc đầu đã tốt lắm 7-8 phần. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước không xa chính là đỉnh tiên lập địa chướng khí, mà cự hạm chúng quanh cũng đã tạo nên một tầng bạch sắc quang màng, cách trở chướng khí xâm lớn. Trẻ tuổi tu sĩ đánh xích bạc đứng ở đầu thuyền, lộ ra vết thương chồng chất thượng bản thân, cầu sức lực có lực hai cánh tay như đồng tưới đúc bằng sắt loại bắt được to lớn bánh lái, đang hướng chướng khí chung đi tới. Chu Phong ngẩn người, hướng thuyền sau đích phương hướng nhìn lại, nhưng nhất thời ngẩn ngơ. Chỗ rất xa, còn có thể mơ hồ thấy mặc đỉnh rừng rậm dọc theo, gần thời gian một ngày, này cự hạm nhiều nhất chỉ bay hơn 100 dặm, này cơ hồ so với mình đi bộ cũng muốn chậm a. Chu Phong nhất thời có loại muốn chết vọng động. Ân công, ngài tỉnh rồi. Lúc này trẻ tuổi tu sĩ cũng nhìn thấy Chu Phong, vội vàng mỉm cười nói. Chu Phong cười khổ đi tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi, làm sao chậm như vậy? Tiếp tục như vậy, chúng ta năm nào tháng nào có thể cổ làm quốc ca? Trẻ tuổi tu sĩ cười khổ thở dài nói, ân công tha lỗi, lúc trước cùng kia lão ma đầu đánh một trận, chiến hạm linh thạch chiếm giữ đã bị tổn hại hơn phân nửa. Chiến hạm này phải nhớ hết tốc lực vận hành phải dùng 200 khối trung phẩm linh thạch, cho nên hiện tại chỉ có thể giữ vững tốc độ thấp, hơn nữa tiến vào chướng khí sau còn muốn thả ra bình chướng trận pháp tới cách trở chướng khí. Cứ như vậy tốc độ lại càng có thấp xuống. Chu Phong nhất thời khóc không ra nước mắt. Bất quá ân công yên tâm, hiện tại chúng ta đã tại đường hàng không lên, nơi đường hàng không hàng nằm có thương thuyền lui tới, cơ hội nhìn không thấy tới cao đẳng yêu thú, cho nên mặc dù chúng ta tốc độ chậm hơi chậm, nhưng là lúc đầu an toàn có thể bảo đảm. Trẻ tuổi tu sĩ khẽ cười nói. Đang khi nói chuyện, quay như hải chướng khí đã gần ngay trước mắt, đột nhiên mà đúng lúc này, cự hạm phía sau không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng huýt sáo, tiện đà một đạo kinh khủng kiếm quang ngang trời tới, bóng người còn không có thấy, nhưng này kiếm quang cũng đã thái sơn áp đỉnh loại rơi xuống. Vâng. Không đợi Chu Phong cùng thứ tư làm ra phản ứng, cự hạm bình chướng liền bị chém thành mảnh nhỏ, cự hạm thống khổ rên rỉ, hơn phân nửa thân thuyền bị kiếm quang trong nháy mắt chém thành mảnh nhỏ. Chu Phong cùng thứ tư kinh hô bị tung bay đến giữa không trung, chật từ gần trăm trượng không trung đánh tới hướng mặt đất. Chu Phong liên tiếp đụng nát vài cây đại thụ, mạnh mẽ đụng vào xốp trong lòng đất, suýt nữa bị đụng phải bối quá khí đi. Thương thế của hắn còn không có toàn bộ tốt, cái này vừa nghiêm trọng chút ít. Bất quá Chu Phong hay là mạnh chống nhảy lên, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại. Giữa không trung, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người nọ tóc trắng hắc bảo, cùng Phong cuốn động ống tay áo, lộ ra cường tráng đích tay cánh tay, ánh mắt sắc bén, tựa như yêu ma. Ngụy Lăng Tiêu. Chu Phong nhất thời hồn phi phách tán. Hắn không rõ Ngụy Lăng Tiêu là làm sao đuổi theo của mình, nhưng là giờ phút này cũng chịu không được hắn suy nghĩ nhiều, Ngụy Lăng Tiêu ánh mắt chỉ là một quét, liền thấy được trong bụi cây Chu Phong. "Chu sư đệ, vì sao bất cáo nhi bệ ta?" Ngụy Lăng Tiêu cao ngạo đứng ở trăm trượng trời cao, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chu Phong, trên mặt tràn đầy cười lạnh. "Ta kiện ngươi tổ tông." Chu Phong tức giận mắng thanh âm, quay đầu muốn chạy. Lúc trước hắn đối phó một thân chịu trọng thương Hồng Bảo lão quái đều nhanh bị phản giết, này Ngụy Lăng Tiêu so với kia lão giả sợ rằng mạnh hơn quá hai chủ, lúc này không trốn sợ rằng kiếp này cũng trốn không thoát. Song hắn vừa định trốn, bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng rên rỉ, hắn quay đầu nhìn lại, nhưng trong lòng không khỏi ảm nhiên. Thứ tư từ lồng ngực trở xuống đã biến thành thịt nát, chỉ còn lại có non nửa đoạn thân thể, nhưng hắn thế nhưng vẫn miễn cưỡng hái trên tay chiếc nhẫn chữ vật đối với Chu Phong nói, đem này chiếc nhẫn chữ vật đưa đi Huyền Mãng tu sĩ quân cổ Lam đoàn. "Cầu xin ngài." Kia trong chữ vật giới chỉ có lẽ có cực kỳ trọng yếu đồ, để cho thứ tư liều mạng kiên trì đến hiện tại, Chu Phong phát qua đem chiếc nhẫn hái, trầm giọng nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem giao cho cổ Lam đoàn." Tiếng nói rơi xuống, thứ tư vặn vẹo trên mặt mới loáng thoáng lộ ra vẻ thoải mái mỉm cười, chợt vẫn lạc. Chu Phong trong lòng lộ vẻ sầu thảm, cũng không ngẩng đầu lên chạy thẳng tới rừng rậm chỗ sâu chạy đi, cách đó không xa chính là nồng đậm chứng khí, nếu như có thể vọt vào nơi đó, có lẽ có thể thoát khỏi Ngụy Lăng Tiêu truy tung. Chứng khí độc tính Chu Phong đã không rảnh cố kỵ, hắn tiện tay lấy ra mấy viên giải độc đan nhét vào trong miệng, về phần có thể hay không quản dụng hắn cũng chẳng quan tâm. Nhìn Chu Phong đâm quàng đâm xuyên sông vào mê chướng, Ngụy Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn cũng lấy ra một viên giải độc đan tới ăn vào, sau đó nhìn thật sâu mắt trước mặt độc chướng. Trong mắt tựa hồ hơi có chút ý sợ hai hiện lên, nhưng vẫn là một đầu chui đi vào. Ở tiến vào độc trướng trong ngay mắt, Chu Phong lần nữa lấy ra một tờ ẩn thân phủ, không chút do dự vỗ vào trên người, qua trong giây lát hắn liền ẩn chạy trốn cho trướng khí trong lúc, lấy mắt thường nữa khó phân biệt. Cơ hồ ở Chu Phong biến mất biệt tích đồng thời, trướng khí trung đột nhiên xuất hiện Ngụy Lăng Tiêu thân ảnh. Chu Phong vội vàng ngừng thở, ẩn thân cho một khối khổng lồ nham thạch sau. Hắn không biết mình là hay không có thể tránh thoát Ngụy Lăng Tiêu thần thức, nhưng là cũng may hắn cũng không còn nhận thấy được Ngụy Lăng Tiêu lấy thần thức tìm kiếm mình, bốn phía chỉ có gió núi sẽ qua. Ngược lại lệnh Chu Phong có loại gió thổi mưa rông trước cơn bão cảm giác sợ hãi. Giữa không trung, truyền đến Ngụy Lăng Tiêu hơi chút ít khinh miệt thanh âm. "Chu sư đệ, vì sao vội vã rời đi đây? Ta còn không có cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đây." Ngụy Lăng Tiêu dừng một chút, tựa hồ đang đợi Chu Phong đáp lại, một lát sau mới vừa cười lạnh nói, "Chu sư đệ, ta biết Phá Thiên Theo như ngươi nói cái gì, ta cũng vậy định mở rộng ra nói, Phá Thiên Theo lời cũng là thật. Bất quá ta cũng là vì ngươi mạnh khỏe a, thượng cổ linh hỏa loại này vật hoa thiên bảo, rơi vào trên người của ngươi chính là mầm tai họa, sớm muộn ngươi sẽ được bỏ mạng. Không bằng ngươi đem linh hỏa giao cho ta, ta bảo đảm hoàn thành ta lúc trước hứa hẹn, đem ngươi đưa đi Phát Phong Châu." Chu Phong tự nhiên sẽ không tin tưởng Ngụy Lăng Tiêu chuyện ma quỷ, ngược lại trong lòng nhưng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi. Ngụy Lăng Tiêu tơ vân không động tới, phản phất đã biết mình tiểu ẩn thân ở phụ cận giống nhau, nhưng là Chu Phong rõ ràng không có nhận thấy được bất kỳ thần thức ba động, Ngụy Lăng Tiêu vừa vì sao như thế chắc chắc? Vì xác định đáy lòng suy đoán, Chu Phong ỷ vào lá gan tiểu tâm rực rực di động cước bộ, làm ra muốn chạy trốn ra thế. Quả nhiên, Ngụy Lăng Tiêu nhàn nhạt cười lạnh nói, "Chu sư đệ, ta khuyên ngươi hay là sống ở nơi đó không nên cử động, nếu không cũng đừng trách ta trở mặt vô tình." Ngụy Lăng Tiêu quả nhiên nhìn thấu mình bộ dạng. Chu Phong trong lòng chấn động mãnh liệt, khẽ cắn răng, mạnh mẽ hướng phương xa chạy trốn. Ngụy Lăng Tiêu ma thần loại trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngó chừng cự thạch sau đích hư không, nhe răng cười nói, "Chu Phong, đây cũng là một mình ngươi muốn chết." Vừa nói, Ngụy Lăng Tiêu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu đỏ kiếm tiên, nhẹ nhàng chấn động, liền có một đạo lửa cháy loại kiếm quang phá toái hư không, mạnh mẽ chém về phía Chu Phong. Hắn chỉ dùng 3 phần chất lực, bất quá dù vậy, Ngụy Lăng Tiêu cũng tin tưởng một kiếm này đi xuống Chu Phong lúc đầu không có nửa cái mạng, đến lúc đó liền cho dù mình ta cần ta cứ lấy. Chương 115, chạy ra tìm đường sống. Oeng. Chói mắt kiếm quang đâm rách xương mù loại trường khí, đem kia chắc chắn cự thạch dễ dàng xé thành nát bấy, tiện đà, nặng nề bay ở Chu Phong trên vai. Chu Phong giống như trang giấy loại bị tung bay, ẩn thân phủ lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra hắn đích thực thân. Ngụy Lăng Tiêu mặc dù chưa hết toàn lực, nhưng là một kích kia vẫn làm cho Chu Phong cơ hồ khó có thể thừa nhận, cũng cảm giác lồng ngực bị đè nén vô cùng, mạnh mẽ phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là Chu Phong nhưng biết mình giờ phút này sinh tử treo cho một đường, không tiếp tục trốn đi xuống, kia liền chỉ có mặc người chém giết. Hắn bay vùn vụt đi dạo rơi xuống đất, như con lửa lười lăn lăn dường như té ra khá hơn chút cái té ngã, chợt sinh long hoạt hổ vừa xông lên, nhìn cũng không dám nhìn Ngụy Lăng Tiêu một cái, mất mạng hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Ngụy Lăng Tiêu vốn là đang dù bận bận ung dung chờ nhìn Chu Phong thảm trạng, song nhìn Chu Phong chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại sinh long hoạt hổ tiếp tục chạy trốn, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Trong nháy mắt, Ngụy Lăng Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi không phải là thần chỉ cảnh giới đỉnh cao?" Ngụy Lăng Tiêu mặc dù giống giận, nhưng sâu trong nội tâm nhưng vẫn có chút hồ nghi, Chu Phong linh căn là ngũ hành tạp linh căn không sai, hắn vừa làm sao có thể vượt xa thần chỉ đỉnh. Huống chi, cho dù là linh đài sơ phẩm tu vi cũng tuyệt đối không nên hảo phát vô thường mới đúng. Này ngây người một lúc thời gian, Chu Phong đã biến mất ở dãy núi trong lúc, bất quá Ngụy Lăng Tiêu lại cũng không khẩn trương, hắn tự nhiên có thể tìm ra Chu Phong đích phương pháp xử lý. Chu Phong ở cỏ hoang đằng mạn trung chạy như điên, nhưng trong lòng giống như trước tràn đầy hồ nghi. Ngụy Lăng Tiêu là làm sao đuổi theo của mình? Chẳng lẽ hắn ở trên người mình bố trí thần thức ấn ký? Nếu quả thật là như thế, kia mình mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chạy không thoát Ngụy Lăng Tiêu truy tung. Bất quá Chu Phong dụng thần biết lục soát một cái, nhưng không có bất kỳ kỳ lạ nơi, điều này không khỏi làm hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ. Trên người mình khẳng định có đồ vật gì đó bị Ngụy Lăng Tiêu bố trí ký hiệu, nếu không Ngụy Lăng Tiêu tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy đuổi theo mình, nhưng là hiện tại Chu Phong cũng không còn thời gian đi cẩn thận tìm kiếm, chỉ cần hắn dừng lại một chút Ngụy Lăng Tiêu sẽ đuổi tới, còn muốn chạy trốn nhân thể so với lên trời. Đang đâm quàng đâm xiên, chứng khí trung bỗng nhiên chuyển đến một mảnh thê lương chói hai gáy tê, tiện đà Chu Phong bỗng nhiên mơ hồ thấy giữa không trung rơi xuống rất nhiều quái vật lớn, kia rõ ràng là một đám kinh khủng yêu cầm, gần 3 trượng cánh dương, hình dạng như kênh, Chu Phong cánh hoàng hốt chạy bừa xông vào bọn này yêu cầm trong sào huyệt. Những thứ kia yêu cầm trung cường đại nhất mấy hẳn là có cấp 2 tam phẩm trường, tương đương với linh đài cảnh tam phẩm, Chu Phong mặc dù không sợ, nhưng là nếu như bị những thứ này yêu cầm cuốn lấy, chờ Ngụy Lăng Tiêu đuổi theo có thể bị mọi sự nghỉ ngơi vậy. Trước có sói, sau có hổ, thường nhân đến chỗ này sợ rằng đã tuyệt vọng. Song giờ này khắc này ở Chu Phong đáy lòng nhưng bỗng nhiên hiện ra một có thể nói điên cuồng ý niệm trong đầu. Hắn bỗng nhiên móc ra một khối hạ phẩm linh thạch, như nuốt trôi loại đem nồng nặc linh khí hết thảy hút vào trong bụng, chợt toàn lực vận khởi Ngũ Đế Kim Thân Quyết. Đồng thời, Chu Phong hướng một đầu yêu cầm nhanh chóng chạy trốn đi qua. Yêu cầm thấy kia nhân loại nho nhỏ dám đánh về phía mình, nhất thời tức giận phát ra chói hai tiếng gáy, mạnh mẽ mở ra miệng to như chậu máu hướng Chu Phong nuốt đi. Tanh hôi mùi vị xông vào mũi, song chỉ trong nháy mắt, Chu Phong thân ảnh đột nhiên biến mất, thủ nhi đại chi là quy tắc là một ngọn nho nhỏ năm màu linh đài. Suýt xảy ra tai nạn hết sức, yêu cầm đã đem Chu Phong một ngụm nuốt vào trong bụng, nó chớ tức hai cái, nhưng là năm màu linh đài thể tích quá nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt liền chân vào nó trong bụng. Yêu cầm có chút mờ mịt, không rõ cái kia người xâm lăng tại sao lại không thấy bóng dáng, chỉ trong nháy mắt, Ngụy Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên loại quỷ mị ra hiện tại nơi xa chướng khí trong. Hắn mạnh mẽ dừng bước lại, trên mặt lộ ra hồ nghi vẻ mặt. Chu Phong thế nhưng biến mất, hắn bố trí thần thức ấn ký cũng nữa tìm kiếm không tới Chu Phong, giống như là nhân gian trừng phát rồi giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Điều này sao có thể? Cho dù là Ngụy Lăng Tiêu nhân vật như thế cũng trong nháy mắt hoàn thần, hắn không thể tin được liên tục dụng thần biết thử rõ xét, nhưng là phương viên trăm trượng bên trong tuyệt không có Chu Phong tung tích, điều này làm cho Ngụy Lăng Tiêu nhất thời trợn mắt hốt mồm. Lúc này kia gần trăm đầu yêu cầm phát hiện lại có một người xâm lăng nhất thời rũ phát cuồng nộ, tất cả yêu cầm chấn động cánh đánh về phía Ngụy Lăng Tiêu, tựa như mây đen áp đỉnh loại khí thế kinh người. Song những thứ này yêu cầm nhưng đánh giá thấp Ngụy Lăng Tiêu. Cút. Ngụy Lăng Tiêu chính tâm đầu lo lắng, nhìn thấy những thứ này mắt không mở yêu cầm dám đối với mình hạ thủ càng thêm giận không kèm được. Hắn vung trong tay linh kiếm, nhất thời tạc lên khắp thiên kiếm mũi nhọn, năm sáu đầu yêu cầm nhất thời bị chém thành đầy trời huyết vũ. Còn dư lại yêu cầm này mới ý thức tới người xâm lăng là ra ngoài bọn họ rất nhiều tồn tại, cho nên rối rít phát ra kinh hoàng tiêm gáy, tứ tán buôn đảo. Ngụy Lăng Tiêu cũng không đuổi theo, hắn còn đang kiên nhẫn chung quanh tìm kiếm Chu Phong bóng dáng, nhưng là nơi này chỉ có khắp nơi phân và nước tiểu cùng dã thu hài cốt, nơi nào còn có Chu Phong hơi thở. Hắn đông nhiên giật mình, nhìn hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy yêu cầm, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc. Chẳng lẽ? Ngụy Lăng Tiêu mê mang tự nói, chợt lắc đầu. Cái này không thể nào. Hắn vẫn tin tưởng Chu Phong đi không ra nhiều xa, cho nên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Chu Phong trên người thượng cổ linh hỏa đối với hắn mà nói chi quan trọng yếu, cho nên hắn mới không xa vạn dặm đuổi kịp Mặc Đỉnh rừng rậm, hắn vừa có thể nào để cho chạy Chu Phong. Song Ngụy Lăng Tiêu lại không nghĩ rằng giờ phút này Chu Phong đã cách hắn càng ngày càng xa, cũng là theo yêu cầm hướng Mặc Đỉnh rừng rậm chỗ sâu bay đi, đồng thời từ lâu chạy hướng tương đối an toàn thương thuyền đường hàng không. 9. Năm màu linh đài trong thế giới, Chu Phong thừa nhận năm màu linh đài uy áp, trong lòng ở nhanh chóng suy tư. Ngụy Lăng Tiêu đến tột cùng ở trên người mình bố trí cái gì ấn ký, lại là thông qua thủ đoạn gì? Hiện tại hắn đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng là nếu như không đem ấn ký tìm được liền sớm muộn sẽ bị Ngụy Lăng Tiêu tìm được, vĩnh viễn đừng nghĩ sống yên ổn. Đồng nhiên, Chu Phong mạnh mẽ trong lòng vừa động. Mình từ Ngụy Lăng Tiêu nơi đó gõ tới 25 khối hạ phẩm linh thạch hẳn là không thành vấn đề, nhưng trừ hạ phẩm linh thạch ở ngoài, nhưng còn có một ngồi bất diệt kim trung, này bất diệt kim trung lúc trước là thuộc về Ngụy Lăng Tiêu, nói vậy Ngụy Lăng Tiêu đã từng cố gắng đem luyện hóa, như vậy bất diệt kim trung rằm tất nhiên lưu lại có Ngụy Lăng Tiêu thần thức ấn ký. Cái này Chu Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn thầm mắng mình thật là lớn ý, suýt nữa bởi vì một ngụm rách nát tiên khí mà vẫn lạc. Làm Chu Phong từ năm màu linh đài trong thế giới tránh thoát, hắn trước tiên đem bất diệt kim trung lấy đi ra ngoài, thần thức thay đổi thật nhanh, quả nhiên phát hiện Ngụy Lăng Tiêu thần thức ấn ký. Nay thần thức ấn ký đã tồn tại rất nhiều năm, cho nên rất dễ dàng liền bị Chu Phong xóa đi, cái này hắn mới coi là chân chính yên lòng. Chu Phong lúc này mới bắt đầu đánh giá bốn phía, đây là yêu cầm dạ dày, không gian có chút chật chội, hơn nữa mùi hôi hung người. Hắn đem thần thức lộ ra, nhận thấy được yêu cầm đang vỗ cánh bay lượn. Hắn còn không dám lập tức đi ra ngoài, mà là ngừng thở vừa khổ nhịn hơn một canh giờ, xem chừng lấy yêu cầm tốc độ hẳn là lúc đầu bay ra đếm trăm dặm, lúc này mới móc ra thanh minh kiếm. Phúc. Thanh minh kiếm dễ dàng đem yêu cầm mở ngược bể bụng, yêu cầm kêu thảm khoảng cách bị mất mạng, mà Chu Phong thì theo yêu cầm đẩy bụng bẩn vật quay cuồng đồ vật rơi xuống phía dưới đất. Trong lúc vội vã, Chu Phong chỉ thấy mấy trăm trượng phía dưới rõ ràng có một con sâu và đen sắc sơn mạch, kia sơn mạch mặc dù không lắm cao nhưng là lại khá dài vô cùng, quanh có như rồng dọc theo người đến tầm mắt vô cùng nơi, san sát ngọn núi giống như là cự long trên lưng nô ra. Lệnh này sơn mạch càng giống là một cái bò lổm lổm cự long. Trong đầu đống nhiên hiện lên một tia cảm giác quen thuộc, nhưng giờ phút này Chu Phong cũng chẳng quan tâm suy nghĩ nhiều, hắn từ mấy trăm trượng trời cao rơi xuống, nếu là không bình tĩnh mà chống đỡ, sợ rằng nếu bị tươi sống ngã chết. Hắn tận lực mở rộng tứ chi, gia tăng không khí chính là lực cản, đợi đến khoảng cách mặt đất còn có chưa đầy 20 trượng thời điểm mạnh mẽ co giúp đứng người dậy, hai tay bảo vệ cái hốt cùng cổ. Oeng. Chu Phong giống như là vẫn thạch loại đện ở màu đen trên ngọn núi, vừa theo sườn núi quay cuồng cút ra khỏi xa vài chục trượng. Nay trong nháy mắt đụng nhau suýt nữa làm hắn ngất đi qua, nhưng là cũng may hắn có Ngũ Đế Kim Thân Quyết hộ thể, cuối cùng chẳng qua là cảm giác hai mắt biến thành màu đen, bộ ngực bị đè nén, nhưng vẫn là bình an rơi xuống đất. Đột nhiên một trận cây cối đổ có tiếng, ngay sau đó Chu Phong mơ hồ thấy một cao gần trăm trượng quái vật lớn nện bước trầm trọng cước bộ đi tới. Trong độc chướng mặc dù chỉ có thể nhìn đến một đường viền, nhưng này khổng lồ được giống như núi cao thân ảnh đã lệnh Chu Phong bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán. Đây là cái gì quỷ đồ? Chu Phong đã nhìn không ra đây là cái gì yêu thú, cấp 2 đỉnh, cấp 3 yêu thú. Chu Phong căn bản không dám núp đích, chỉ có thể dùng cấm chân quyết đem cả người chân khí áp chế chết đi chết, sau đó ngừng thở giấu ở trong bụi cỏ, kỳ lần đầy trời chư Phật, nguyện tên kia ngàn vạn không nên phát hiện mình. Kia cự yêu thăng có 3 chân, cước bộ biên độ thật lớn, Chu Phong trợn mắt nhìn một con cự đế lướt qua đỉnh đầu, nhưng phảng phất chạm đến thứ gì, mạnh mẽ run lên. Giống. Cự yêu gào thét ở giữa không trung truyền đến, phảng phất trống giống nổ tiếng sấm, chấn đắc mặt đất đều ở run rẩy. Mà cự yêu cánh xoay người, vượt qua nơi này hướng nơi xa đi. Chu Phong lúc này mới vui mừng khôn xiết, cho đến kia cự yêu đi xa, lúc này mới đứng dậy hướng phía sau nơi xa nhìn lại. Kia tấm sâu và đen trong rừng đến tột cùng ẩn tàng cái gì? Thế nhưng để cho này cự yêu quay đầu đi. Chu Phong tâm dương khó nhịn, ngoan quyết, tiểu tâm rực rực sờ soạng đi qua. Đi ra mấy trăm trượng, Chu Phong đột nhiên cảm thấy có cổ thảm thiết sát khí chạm mặt mà đến, tối tăm trùng, hắn phảng phất thấy được có một can kinh khủng trường thương mang theo tối khô lạp hủ khí thế đột nhiên bắn tới. Hắn nhất thời vong hồn đều mạo. Này kinh khủng thương uy quả thực thấy những điều chưa hề thấy, mặc dù lúc trước Ngụy Lăng Tiêu kia cách trăm trượng chém tới một kiếm cũng còn lâu mới có thể kịp. Mạng ta xong rồi. Chu Phong dưới đáy lòng tiêu thảm, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Oeng. Chu Phong thân thể rung mạnh, về phía sau liên tục thối lui khỏi mấy bước, rồi mới miễn cưỡng đứng lại. Hắn cảm thấy tứ chi bách hải dường như muốn bị chia rẽ loại toàn tâm thống khổ, nhưng là ngoài dự tính của chính là, mình lại vẫn sống. Một thương ai mình tại sao có thể ngăn cản xuống tới? Chu Phong ngạc nhiên hướng tiền phương nhìn lại, nhưng căn bản không có phát hiện có cái gì trường thương. Trước mắt mặt đất giống như là trong nháy mắt sụp đổ dưới đi, tạo thành một cái dài đến mấy trăm trượng, kỳ sâu vô cùng khổng lồ khe rãnh. Khe rãnh chung không có một mảng cỏ, dọc theo cũng là vách đá vách đứng, hình dáng không giống như là tự nhiên tạo, giống như là có một thanh cự thương từ trên trời giáng xuống, trên mặt đất tạc ra một cái cự rãnh dường như. Chu Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mới vừa rồi mình nhìn qua kia cây thương cũng không phải là chân thật, mà là này khe rãnh chung lưu lại vẻ thương ý. Này dài đến mấy trăm trượng, dọc theo quy tắc khổng lồ khe rãnh, dĩ nhiên là khác đại năng nhất thương đâm ra tới. Chương 116, thương ý. Đứng ở khổng lồ khe rãnh dọc theo, Chu Phong cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đến tột cùng là dạng gì tu vi mới có thể ở cứng rắn sơn mạch thượng lưu lại kinh khủng như thế dấu vết. Nay khe rãnh cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, nhưng trong đó lưu lại thương ý nhưng vẫn có thể đem mình bước lui, bởi vậy có thể thấy được ban đầu vị kia đại năng đâm ra một thương này thời điểm, nên bực nào kinh khủng cảnh tượng. Bất quá Chu Phong rất nhanh tựu cảm thấy có chút khốn hoặc, mới vừa rồi thương ý thế nhưng để cho hắn dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Đương nhiên Chu Phong mạnh mẽ nhớ tới, này thương ý thế nhưng cùng Phá Quân kiếm pháp có mấy phần tương tự. Này khe danh cùng Phá Quân Sơn Phá Quân kiếm pháp vừa làm sao có thể sẽ có liên lạc đây. Chu Phong khổ tư một hồi lâu, chợt nhớ tới mình cầm lên không trung rơi xuống thời điểm, nhìn qua cái kia màu đen sơn mạch. Trong đầu thật giống như tia chớp xẹt qua, Chu Phong ánh mắt mạnh mẽ sáng ngời, vội vàng từ nhẫn bạch ngọc trung nhảy ra khỏi Phá Quân kiếm pháp kiếm phổ. Mở ra trang sách, kiếm phổ trung xuất hiện một quả dài ba tấc, hai thốn rộng đích kim trúc bạc phiến. Đó là hắn ở bí cảnh trung chém giết Phá Quân Sơn thiếu chủ Hạ Hưng Trạch sau lấy được một quả đồng tấm, phía trên khắc có một phó màu đen sơn mạch, thế nhưng cùng mình trên không trung thời điểm nhìn qua giống nhau như lúc. Trên đời lại có trùng hợp như thế chuyện. Chu Phong nhất thời tỉnh ngộ lại, chắc là Phá Quân Sơn một vị tổ sư từng đến quá nơi này, từ nơi này khe danh trung hiểu được đến thương ý, do đó sáng tạo ra Phá Quân kiếm pháp. Khó trách cho tới nay mình cũng cảm thấy Phá Quân kiếm pháp có chút chưa đầy nơi, cho đến mình phát giác Phá Quân kiếm pháp thích hợp hơn làm thương pháp, vốn cho là mình đã mở khơi rộng, nhưng là hiện tại đứng ở nơi này khe danh bên cạnh, Chu Phong nhưng cảm thấy mình Phá Quân thương ý quả thực là trăm ngàn chỗ hở, vô luận sát ý hay là khí thế, cũng cùng này khe danh trung lưu lại thương ý một trời một vực. Này cái đồng tấm hẳn là bản đồ. Chu Phong rốt cục lĩnh ngộ, hắn hiện tại đã thô thông phủ chú thuật, cho nên rất dễ dàng mở ra đồng tâm cấm chế. Một đạo ba thước phương viên quang hoa nhất thời trải ra, kia quả nhiên là một bức bản đồ, từ mặt đỉnh ngoài rừng rậm tránh ra bên cạnh mới, có một con tơ hồng quanh co ghé qua, cuối cùng đã tới nảy màu đen sơn mạch. Tơ hồng tiếp tục hướng thượng, ở sơn mạch nơi cuối cùng dừng lại, nơi đó có một to lớn điểm đỏ, lộ ra vẻ cực kỳ bắt mắt. Mà ở màu đen sơn mạch phần đuôi, còn có thật nhỏ điểm trắng, Chu Phong suy đoán kia đại biểu hẳn là mình vị trí. Bởi vậy có thể thấy được, mình cự ly này điểm đỏ hẳn là vẫn có hơn 200 dặm. Bất quá kia điểm đỏ đến tột cùng đại biểu cái gì, Chu Phong giờ phút này nhưng không nghĩ tới. Khe danh trong đích thương ý đối với Chu Phong mà nói so với kia điểm đỏ còn có lực hấp dẫn, hắn chìm đắm Phá Quân thương pháp đã lâu, hiện tại quỷ thần xui khiến loại cánh đi tới Phá Quân thương pháp phát nguyên, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho. Bất quá Chu Phong không dám coi thường vọng động, đang ở khe danh dọc theo hấp thu hai quả hạ phẩm linh thạch linh khí, đến ngày thứ hai lúc sau đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lúc này mới động thân hướng khe danh trung đi tới, kia thảm thiết thương ý nhất thời chạm mặt đánh tới, bất quá lần này hắn sớm có chuẩn bị. Vận khởi Ngũ Đế Kim Thân Quyết, trên người kim quang lóe lên, mạnh mẽ đi tới khe danh dọc theo, theo bất ngờ vách đá hoa hướng khe danh dưới đáy. Oeng. Chu Phong đến giống như là dẫn động khe danh bên trong ngủ đông đã lâu thương ý, kinh khủng sát cơ mang theo vô hình kình khí hung hăng đem Chu Phong đẩy ở trên vách đá, điên cuồng bóp áp. Chu Phong không khỏi kêu rên thanh âm, liều mạng chống cự lại này kinh khủng thương ý, một chút xíu hướng khe danh dưới đáy chuyển đi. Không biết qua bao lâu, làm Chu Phong rốt cục rơi vào đáy cốc trong nháy mắt, kinh khủng thương ý làm tầm trọng thêm, giống như bài sơn đảo hải loại đánh về phía Chu Phong. Kia trong nháy mắt kinh khủng cơ hồ lệnh Chu Phong thân thể nứt vỡ, cả người mạnh mẽ bị khảm vào cứng rắn nham thạch trùng, cũng cảm giác trước mắt tối sầm, suýt nữa lúc này ngất đi qua. Bất quá Chu Phong ở năm màu linh đài trong thế giới liền nhận chịu không gì sánh kịp vi áp, lại đang vấn tâm tháp trung được chứng kiến thiên địa diễn biến hoang cổ thiên uy, cho nên này thương ý mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không có đem Chu Phong lòng tin phá hủy. Hắn hay là cắn răng đi về phía trước mấy bước, bất quá đi chưa tới ra nhiều xa liền lần nữa bị thương ý tung bay, giống như là vẫn thạch loại lần nữa vọt tới phía sau vách đá. Này thương ý cường hãn nhất chỗ ở tuyệt đối ở khe danh đích chính trung ương, nếu như có thể kiên trì tới đó, có lẽ có thể thể ngộ một tia thương ý đích thực tủy. Chu Phong không có nổi giận, tiếp tục nhất cổ tác khí về phía trước chuyển đi, không biết bị tung bay bao nhiêu lần, cũng không biết bị dùng bao lâu, rốt cục khi hắn gần như kiệt sức thời điểm, Chu Phong đi tới khe danh trọng yếu giải đất. Ở chỗ này, thương ý quả nhiên kinh khủng nhất, Chu Phong cơ hồ không thể tiếp tục được nữa. Điểm một cái vết máu từ bộ lông hạ thẩm thấu đi ra ngoài, trở nên phảng phất Phật tượng huyết nhân. Đây đã là cực hạn của hắn, nếu như còn không có thể ngộ ra cái gì thương ý, Chu Phong chỉ có thể quay đầu chạy trốn, rời xa chỗ ngồi này kinh khủng khe rãnh. Đột nhiên mà đúng lúc này, thần thức đống nhiên kịch liệt run rẩy lên, Chu Phong trong biển ý thức mạnh mẽ xuất hiện một cây tia sáng vạn trượng thương ảnh, tia thương ảnh từ chân trời rơi xuống, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng ầm ầm tới, tia trong nháy mắt uy thế cơ hồ đem Chu Phong thần thức phá hủy. Chu Phong buồn bực hừ một tiếng, vong hồn đều mạo phi thân lui nhanh. Này thương ý kinh khủng cơ hồ có thể làm người hình thần câu diện, nếu là thoát được chậm chút, chỉ sợ hắn sẽ chết ở nơi này khe danh chúng. Làm Chu Phong tệ ra quần trở lại khe danh thượng thời điểm, mặc dù đã sức cùng lực kiệt, nhưng Chu Phong nhưng kìm lòng không đậu phát ra một tiếng hoan hô. Rốt cục, bị hắn dòm đến một đường thương ý. Trong đầu đạo kia thương ý trăm ngàn lần tái diễn, Chu Phong điên cuồng thể ngộ một thương này oai, vãng tích tu luyện vô số lần phá quân thương pháp nhưng giống như là cẩn thận thăm dò loại bị hắn đi vu tồn tại tinh, cuối cùng chỉ còn lại có cuối cùng nhất thức. Thiên quân lịch dịch. Chu Phong đem mình lãnh hội này một đường thương ý ngưng tụ thành nhất thức, song uy lực cho dù vượt qua phá quân thương pháp đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn ngày xưa chính là đấu tranh anh dũng phong vương, đối với thương pháp hiểu vượt xa năm đó vị kia phá quân sơn tổ tiên, huống chi hắn nói trước tu luyện phá quân kiếm pháp, cho nên ở nơi này khe danh trung thể ngộ ra tới thương ý cũng là thân thiết nhất năm đó kia chân chính nhất thương ai. Vội vàng nuốt mấy viên chữa thương đan dược, vận khởi ngũ đế kim thân quyết mau sớm khôi phục thể lực. Cũng may trong cốc thương ý mặc dù lợi hại, nhưng chưa cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chờ Chu Phong khôi phục như lúc ban đầu. Hắn tử nhẫn bạch ngọc trung nhảy ra một chi ngắn mâu, đây đã là hắn vốn có tiếp cận nhất trường thương linh khí, mặc dù đoạn chút, nhưng là có thể miễn cưỡng thí luyện một ít tiểu thiên quân đích dịch. Thật sâu hô hấp, một cổ thảm thiết sát ý bỗng nhiên du nhiên như sành, Chu Phong cầm trong tay ngắn mâu ngưng mắt nhìn phía trước bụi cây, đột nhiên một tiếng huýt sáo, ngắn mâu tạo nên một đạo thảm thiết thương ảnh, đột nhiên đâm tới. Ngắn mâu mũi thương thượng bộc phát ra nửa trượng dài thương cương, thật sự đang trường thương lộ ra vẻ dài hơn mấy phần, thương ảnh phảng phất giao long ra huyền, khí thế như cầu vồng chạy thẳng tới bụi cây đi. Chợt phát ra một tiếng kịch liệt nổ đùng. Đất thạch tung tóe, cỏ cây sôi trào, trên mặt đất rõ ràng lưu lại một đạo dài hơn 10 trượng mương máng, trong đó hết thảy cũng hóa thành phấn vụn, dị thường kinh khủng. Thành. Chu Phong quả thực như nhặt được chí bảo, hắn thiếu nhất chính là chiến pháp, hiện tại mặc dù chỉ có nhất thức thương ý, nhưng là Chu Phong lại biết, này thương ý tuyệt đối là hiếm thấy cường đại công pháp. 9. Hai ngày sau, Chu Phong theo màu đen sơn mạch đã đi về phía trước hơn trăm dặm. Hắn nghi máy móc, đi xem một chút đồng tấm thượng đánh dấu điểm đỏ đến tuột cùng là cái gì chỗ ở. Hai ngày thời gian hắn chỉ đi tới hơn trăm dặm, nhưng là này trong đó đã mấy lần hiện tượng hoàn sinh. Này màu đen sơn mạch hẳn là đã là mặc đỉnh rừng rậm trọng yếu giải đất, chung quanh thường lui tới cũng là cấp 2 trở lên yêu thú, Chu Phong mấy lần thấy cấp 3 yêu thú, có một lần hắn bị một đầu cấp 3 yêu thú phát hiện, phải lại dùng một tờ ẩn thân phủ, lúc này mới may mắn chạy ra tìm đường sống. Hắn có thể nhận thấy được những thứ kia cấp 3 yêu thú tựa hồ đang hướng tiền phương của mình tụ tập, đang ở mới vừa, hắn thấy có một đầu thần cao trăm trượng hình người yêu thú chạy như điên, yêu khí cánh làm hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Đám yêu thú cử động tựa như đi hành hương, mà Chu Phong trực giác cảm thấy kia có lẽ cùng đồng tấm thượng điểm đỏ có liên quan. Hắn nhiều lần cũng muốn buông tha cho lần này mạo hiểm, nhưng là thiên cho phép, để cho hắn mỗi lần cũng kiên trì xuống. Cũng chính là phần này dũng khí cùng chấp nhất, để cho hắn ở thiếu niên thời đại liền chiếm được phong vương danh hiệu. Song ở cự ly này điểm đỏ còn có hơn 20 dặm thời điểm, Chu Phong rốt cục tao ngộ từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất một lần kinh nghiệm. Hắn đang bàn căn thác tiết đằng mạn trung ghé qua, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn lại, nhưng phát hiện tại ngoài mấy trượng một cây đại thụ trạc cây thượng. Cánh có bóng người yên lặng ngưng mắt nhìn mình. Vật kia mặc dù có hình người, nhưng là cùng thường nhân nhưng một trời một vực, thân cao chừng hai người cao, thân thể tứ chi cũng là một loại lớn bằng, cả người trải rộng màu đỏ như máu lân thiến, chỉ có một đôi dự tợn hai mắt phát ra thảm màu xanh biếc quá mang. Vật kia phảng phất đã sớm đứng ở nơi đó, ánh mắt tàn bạo mà trộn lẫn một tia khốn hoặc, thủy chung gắt gao ngó chừng Chu Phong. Chu Phong cả người tóc gáy trong nháy mắt cũng dựng lên. Yêu tu. Hắn đã nhận ra vật kia ác ý, song không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong hư không đông nhiên quần quận nổi lên một đạo áp phong, có câu loài rắn kình khí mạnh mẽ rút tới đây, nhất thời đương nện đến cách mặt đất dựng lên. Mặc dù Chu Phong thân thể chắc chắn vô cùng, nhưng giờ phút này cũng cơ hồ bị nện đến tan xương nát thịt, hắn bi thảm thanh âm, ngụm lớn phun ra máu tươi, mà con rắn kia hình dạng kình khí đột nhiên vừa chuyển, lại đem Chu Phong gắt gao cuốn lấy, khổng lồ lực lượng giống như là muốn đem Chu Phong bóp thành bánh thịt, vô luận Chu Phong như thế nào dãy rủa, nhưng ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích. Tầm mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, Chu Phong nhìn kinh khủng kia yêu tu vô cùng dữ tợn bay xuống, chậm rãi hướng đi mình. Loài người, thật là thật lâu chưa từng ra mắt, ta đã cơ hồ đã thịt người là cái gì tư vị? Yêu tu giống như là một cái đứng thẳng đi lại quái mãng, lung la lung lay đi tới Chu Phong trước mặt trước. Hắn trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Chu Phong, trong mắt mang theo sát khí lạnh như băng. Chu Phong đỗng nhiên cảm giác mình giống như là một con bị cự xà cuốn lấy chiếm giữ chuột, chỉ cần kia yêu tu ngụm lớn một tờ, mình sẽ táng thân xà bụng. Nhưng lại như thế chết kiểu này không khỏi quá bất ức chút ít, Chu Phong mạnh mẽ kêu rên thanh âm, liều mạng dãy rủa. Song không dãy rủa hoàn hảo, nay vừa động giống như là ngâm nước người dãy rủa, Chu Phong cảm thấy con rắn kia hình dạng kình khí siết càng ngày càng gấp, cả người xương cốt phát ra bíp bíp nhé bíp bíp nhé tiếng vang, giống như là tùy thời đều có thể gãy lìa ra. Dãy rủa a, dãy rủa càng hung, máu lưu thông được càng nhanh, kia thịt chất liền càng thêm ngon. Loài rắn yêu tu nhe răng cười, ánh mắt kia cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Chương 117, linh chỉ. Đen nhánh trên núi, loài rắn kình khí giống như là một cái chân chính cự mãng, đem Chu Phong treo ở giữa không trung, vô luận hắn như thế nào dãy rủa cũng kiếm không ra trói buộc, ngược lại bị càng siết càng chặt. Xà tu kinh khủng kia thân ảnh từ từ tiến tới gần, nhưng đừng vội mà đem Chu Phong nuốt vào trong bụng, phản phất là ở hưởng thụ Chu Phong sợ hãi. Song vô luận là loài rắn yêu tu hay là Chu Phong cũng không có phát hiện, ở cách bọn họ chừng mấy dặm xa một tòa núi cao giữa sườn núi thượng có một thạch động, mà ở trong thạch động rõ ràng có một đạo già nua mà khàn khàn ánh mắt xuyên tấu nồng đậm chương khí, đang yên lặng nhìn Chu Phong cùng con rắn kia hình dạng yêu tu. Kia thạch động cũng không thâm thúy, lánh mắt nhìn đi nhưng giống như là có người ở nham bích thượng ném ra một hố sâu, mà kia già nua ánh mắt chủ nhân rõ ràng là một đầu toàn thân tuyết trắng nhưng dần dần già thay hồ ly. Nó lẳng lặng bò lồm ngồm ở nơi đâu, chẳng qua là nhẹ nhàng ngẩng lên đầu đã có cao ba trượng, có thể muốn gặp thân thể của hắn có khổng lồ cỡ nào, bất quá có lẽ là thọ nguyên buông xuống, này đầu già nua hồ ly gầy trơ cả xương, giống như là chỉ còn lại có ngẩng đầu khí lực. Mà ở phía sau hắn có 7 con tuyết trắng đuôi dài, chẳng qua là kỳ quái chính là, ở chính giữa một cái đuôi hệ rễ, rõ ràng có một can màu đỏ sẫm trường thương sọ xuyên qua đuôi dài, đem gắt gao đính tại nham trên vách đá. Nhìn kỹ lại, kia trường thương sở dĩ hiện ra màu đỏ sẫm, nguyên lai là bị một tầng vừa một tầng khô khốc máu đọng lại mà thành, thoạt nhìn kia mạo xấu xí, rồi lại có loại dự tợn hơi thở tự nhiên mà đến. Kia chỉ lão bạch hồ chẳng qua là hơi ngẩng đầu, liền phảng phất tác động trường thương trong đích sát ý, trận trận vô hình sát ý tỏ khắp ra, chấn đắc thạch động trung thổ thạch lạnh run. Lão bạch hồ trong ánh mắt có một chút đau đớn ý, nhưng vừa tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Đương nhiên, lão bạch hồ túi đầu hướng dưới sơn động phương nhìn lại, nói: "Mị nhi, xà tộc gần đây càng ngày càng không an phận, cái này xích luyện, dám không nhìn ngươi ý chỉ, lạm sát kẻ vô tội người." Mấy trăm trượng dưới chân núi, rõ ràng có một tòa cự đại hồ, phương viên chừng trăm mẫu, sóng xanh hỗn loạn. Ánh mặt trời rơi ở trên mặt hồ, tạo nên lốm đa lốm đốm linh quang, này vốn là một ngọn cực đẹp linh hồ, nhưng là trong hồ nước thế nhưng ngâm hàng trăm kinh người thân ảnh, nhất thời lộ ra vô cùng kinh khủng ý. Kia dĩ nhiên là rất nhiều khổng lồ cự yêu. Nhiều như vậy đại yêu cũng phân biệt rõ ràng ngâm mình ở trong hồ nước, khuôn mặt thích ý, để cho này linh hồ giống như là một cái cự đại nhà tắm tử, phi thường náo nhiệt. Mà chút ít cự yêu đều chỉ ở linh hồ dọc theo, lưu lại trung ương phần lớn mặt hồ, không dám càng lôi chỉ một bước. Ở linh hồ ngay trung ương, nở rộ một mảnh biển hoa. Đủ mọi màu sắc, ganh đua sắc đẹp kỳ hoa dị thảo quay chung quanh một đóa tuyết trắng hoa sen, kia hoa sen phương viên chừng 10 trượng, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, huyền hóa ra thánh khiết quang hoa. Bạch quang trung, mơ hồ có thể thấy một như vẽ loại mạn diệu thân ảnh. Hừ, đối đãi thương thế khỏi hẳn thì sẽ để cho bọn họ giao ra ngỗ nghịch buồn tôn thật nhiều. Hoa sen trung truyền đến mỏng ngâm thanh sướng loại tuyệt đẹp thanh âm, trầm đồng du dương, làm lòng người chỉ thần mê. Lão Bạch Hồ dừng một chút, lo lắng nói, xích luyện đã tu đến cấp 3 nhị phẩm, ở loài người mà nói, đó chính là tiên tháp nhị phẩm cảnh giới, đứa bé kia nhìn như chỉ có thần chi đỉnh, sợ là giữ nhiều lành ít. Hoa sen trong đích nữ nhân xinh đẹp cười cười, ôn nhu nói, thật ra ông không cần thần trường, vô tướng tê đang ở đó loài người phụ cận, nhưng bảo vệ hắn bình yên vô sự. Lão Bạch Hồ lúc này mới yên tâm, mỉm cười nói, thì ra là ngươi sớm có sắp xếp, cũng là ta buồn lo vô cớ. 9. Lúc này Chu Phong dĩ nhiên không biết ở mấy rằng ngoài chuyện đã xảy ra, hắn còn đang thống khổ dãy rủa, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chỉ bất quá yêu tu xích luyện nhưng không biết, cả nhân loại này sợ biểu hiện ra sợ hãi, cũng có 8-9 phần là giả vờ. Chu Phong biết mình tuyệt đối không phải là cái này yêu tu đối thủ, người này lúc đầu là cấp 3 yêu thú, bàn về tu vi sợ rằng so đỏ Ngụy Lăng Tiêu cũng kém không rất nhiều. Mình nếu là muốn chạy trốn mới ra đời ngày nhất định phải xuất kỳ bất ý, nếu không căn bản không có nửa điểm phần thắng. Hắn kêu rên, kêu thảm, tránh chắc chứ. Chờ đúng là này yêu tu từ từ tới gần mình. Hắn cũng biết yêu tu là ở hưởng thụ sợ hãi của mình, cho nên hắn lộ ra hoảng sợ muôn dạng vẻ mặt, phát ra vô tình nghĩa kêu rên, giống như là sắp chết chiếm giữ chuột làm cuối cùng vùng vây dây chết. Yêu tu xích luyện đã gần ngay trước mắt, hắn thưởng thức Chu Phong sợ hãi bộ dáng, trên mặt lộ ra thích thú vẻ mặt. Sau đó còn có đại sự muốn, "A ngươi, coi như là bữa tiệc lớn trước món điểm tâm nó sao?" Xích luyện nghe răng cười, đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Một màn kia thật sự kinh khủng, xích luyện đầu giống như là bị người mạnh mẽ xé rách ra, một tờ miệng to như chậu máu mang theo tanh hôi mùi vị, bốn cái nanh lóe ra đổ sứ trắng quang hoa, nhanh như tia chớp hướng Chu Phong lướt. Ở nơi này thiên quân nhất phát chi tế, ở Chu Phong cùng xích luyện bên cạnh cách đó không xa có tòa chừng 10 trượng sâu đích rãnh, nồng đậm chướng khí trung giống như là có một quái vật lớn đột nhiên vừa động. Gì? Vô tướng tê, chờ một chút. Cả nhân loại kia cũng là có chút ý tứ, chúng ta tái nhìn một chút. Ở mấy rằng ngoài cái kia ngồi trong hồ nhỏ, Bạch Liên trong đích cô gái bỗng nhiên ở khẽ một câu. Thanh âm thấp kém, giống như là lẩm bẩm tự nói, nhưng này rãnh trong đích quái vật lớn nhưng bỗng nhiên không động đậy được nữa, một lần nữa giấu giếm cho chướng khí trong, biến mất tất cả hơi thở. Làm xích luyện miệng to như chậu máu khoảng cách Chu Phong bất quá gần trong gang tấc thời điểm, ở xích luyện trước mặt bỗng nhiên giấy lên một đoàn thật nhỏ hỏa liên, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, cánh mạnh mẽ chui vào trong miệng của hắn. Mặc dù cách xích luyện huyết nhục cùng lân thiến, vẫn có thể thấy một dây thật nhỏ hỏa tuyến nhanh chóng hướng xích luyện bụng chui vào. Xích luyện mạnh mẽ cứng đờ, chợt phát ra thống khổ gào thét, nhưng thanh âm nhưng khàn khàn vô cùng, nhưng là bị viêm mị linh hỏa trong nháy mắt bỏng cổ họng. Đồng dạng là yêu tu, xích luyện trong nháy mắt đã nhận ra viêm mị linh hỏa nguy hiểm, hắn nhất thời vong hồn giai mạo, cũng nơi chẳng quan tâm Chu Phong, liên tục không ngừng túi đầu nhìn về phía thân thể của mình. Lúc này viêm mị linh hỏa đã tiến vào bụng của hắn, đột nhiên chán phóng ra, cháy sạch xích luyện phát ra kinh thiên động địa bi thảm. Song xích luyện dù sao tu vi cao thâm, thế nhưng không có bị linh hỏa trong nháy mắt chết cháy, hắn cố nén đau nhức đột nhiên giơ lên sắc bén móng vuốt phốc đâm vào bụng của mình. Bá. Xích luyện thế nhưng đem mình mở ngược bể bụng, sau đó đem viêm mị linh hỏa một phát bắt được, thật giống như nắm tay giỏi khoai lang loại mạnh mẽ văng thật xa. Xích luyện quyết định để cho Chu Phong cũng không khỏi kinh hãi, bị viêm mị linh hỏa chui vào thể nội lại vẫn có thể còn sống sót, này yêu tu sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh không nói, loại này tàn nhẫn đích thiên tính lại càng làm lòng người hẳn. Hắn biết cơ hội của mình không nhiều lắm, mặc dù xích luyện gặp bị thương nặng, nhưng muốn nghĩ giết mình vẫn dễ như trở bàn tay. Cũng may xích luyện giờ phút này đang bối rối thời điểm, loài rắn kình khí cũng khó mà khống chế, Chu Phong nhân cơ hội này toàn lực giãy giụa, rốt cục tránh thoát hai cánh tay, chợt đem thanh minh kiếm rút ra. Thanh bích sắc quang hoa chợt lóe, loài rắn kình khí nhất thời phá thành mảnh nhỏ, Chu Phong mạnh mẽ giống giận thanh âm, từ giữa không trung đột nhiên đánh về phía xích luyện. Chết. Chu Phong giống giận, dùng thanh minh kiếm đem cầm lên kia thương trong cốc lãnh hội tới thương ý thi triển ra. Thiên quân lĩnh dịch, thảm thiết sát khí giống như là trên chiến trường cuồng phong chợt dựng lên, một đạo thanh bích sắc kiếm cương giao long dường như xung ra, phản phất mang theo thiên quân vạn mã tê minh gầm thét, ầm ầm vọt tới đối thủ. Xích luyện vẫn chưa từ viêm mị linh hỏa mang cho hắn kinh hãi trung tỉnh táo lại, trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nhận thấy được một cổ kinh khủng sát khí đập vào mặt, cả người huyết khí cánh phản phất trong nháy mắt động lại xuống tới. Linh hải cảnh. Xích luyện bỗng nhiên nhận thấy được Chu Phong tu vi bạo tăng đến phẩm, mà kinh khủng kia thương ý lại càng làm hắn tim đập nhanh. Nếu như xích luyện còn bình yên vô sự, có lẽ có thể dễ dàng đỡ Chu Phong thương ý, mà giờ khắc này hắn thân chịu trọng thương, cũng là không thể tránh khỏi. Vang một tiếng nổ, thanh minh kiếm mang theo tồi khô lạp hủ khí thế mạnh mẽ đem xích luyện đụng phải cách đi lên, thật giống như đạn pháo bắn ra xa vài chục trượng đi. Một to lớn lỗ máu sọ xuyên qua xích luyện bụng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ sân cỏ. Song không đợi Chu Phong phát qua kết quả xích luyện cánh mạng, hắn nhưng hoảng sợ phát hiện xích luyện thế nhưng lung la lung lay đứng lên. Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực. Chu Phong nhất thời cảm thấy sau gót tê dại, nếu như vậy cũng giết không chết xích luyện, kia sợ rằng mình chỉ có bó tay chờ chết. Giống. Yêu tu xích luyện điên cuồng gào thét, hắn trăm triệu không nghĩ tới, mình thế nhưng suýt nữa vẫn lạc tại một nhân loại nhỏ bé trong tay, phần này vô cùng nhục nhã nếu như không ở giờ này khắc này báo, sau này bọn họ xà tộc thì như thế nào ở mặc đỉnh dày đặc lâm lập chân. Theo xích luyện giống giận, nơi xa bỗng nhiên truyền đến trận trận đón ý nói hùa thanh âm, trong nháy mắt có hơn 10 đạo kinh khủng thân ảnh đột nhiên chạy tới, đem Chu Phong bao bọc vây quanh. Kia rõ ràng là mười mấy đầu loài rắn yêu thú, mặc dù cũng đơn giản hình người, nhưng là hiển nhiên tu vi so ra kém xích luyện cao như vậy sâu, vẫn hơn tương tự loài rắn. Khi bọn hắn thấy xích luyện chật vật bộ dáng, dự tận trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra kinh hãi ánh mắt. Xích luyện khàn khàn tê mình, hung ác hướng Chu Phong đánh tới, những thứ kia xà yêu cũng tùy theo đánh tới. Mắt thấy chung quanh những thứ kia thân ảnh khổng lồ, Chu Phong biết mình ngày cuối cùng chỉ sợ là muốn tới phút cuối cùng, bất quá hắn hay là không có buông tha cho, nắm chặt thanh minh kiếm cấp tốc hướng về phía sau rãnh vách đá thối lui. Qua trong giây lát Chu Phong đã thối lui đến rãnh dọc theo, hắn không chút do dự về phía sau mãnh liệt nhảy, song không đợi hắn rơi xuống, xích luyện sau lưng bỗng nhiên lần nữa huyễn hóa ra một cái như thực chất loài rắn kinh khí, mạnh mẽ đem Chu Phong vững vàng cuốn lấy, tựu như vậy cố định ở giữa không trung, vừa chậm rãi phiêu di trở lại. Mà xích luyện cùng mười mấy đầu xà yêu thì rối rít đem Chu Phong vây quanh ở giữa, trong con ngươi dựng đứng con ngươi phát ra lạnh như băng quang. Xong. Chu Phong trong lòng nhất thời tràn đầy tuyệt vọng, lúc này chỉ có nhắm mắt chờ chết, hắn đã mất lực tránh thoát. Đương nhiên, hắn cảm giác được cách đó không xa khí lưu mạnh mẽ một trận bắt đầu khởi động, chợt có cổ kinh khủng yêu gió gào thét dựng lên, xích luyện cùng những thứ kia xà yêu thì đồng thời lộ ra kinh hãi muôn ánh mắt, đồng thời hướng phía sau mình nhìn lại. Chu Phong quay đầu nhìn lại, nhưng nhất thời cả kinh khắp cả người phát rét. Nồng đậm chướng khí trung, có 100 trượng cao quái vật lớn đột nhiên từ danh trung đứng lên, kia danh đã có chừng 10 trượng sâu, song kia cự vật tựa như đứng ở một hố nông trung, vẫn lộ ra nửa đoạn thân thể. Kia hẳn là người hình dạng yêu thú, thân thể hùng tráng vô cùng, một tờ trên gương mặt bao phủ một tầng màng thịt, không có ngũ quan, cực kỳ quái dị. Chương 118, Tô Mị. Vô tướng tê. Ngươi không phải là tại vì Tô Mị chữa thương hộ pháp sao? Xích Luyện kia bị đả thương tiếng nói phát ra thê lương chu lên, không nói hai lời quay đầu muốn chạy.
Hừ.
Vô tướng tê hừ một tiếng, giơ lên khổng lồ hai cánh tay, đồng nhiên hướng trước người phất đi. Ác phong gào thét, vô tướng tê khổng lồ song trưởng dọc theo mang theo mây khói hình dáng sắp tới, từng đạo lệnh tấu xương trận gió nước xoáy đảo loạn hư không, trọng thương Xích Luyện cùng kia mười mấy đầu xà yêu hết thảy bị cuốn vào loạn lưu trong, căn bản vô lực chạy trốn.
Phu thân,
cứu ta. Xích Luyện hoảng sợ muôn dạng bi thảm, song hắn gào thét đột nhiên ngừng lại, vô tướng tê kia núi nhỏ loại cự trưởng ầm ầm khép lại, Xích Luyện cùng những thứ kia xà yêu cùng nhau, trong khoảnh khắc liền bị phách thành thịt nát. Làm Xích Luyện bi thảm vang lên lúc, cách xa hơn 10 dặm ở ngoài vùng khỉ ho có gãy trong lúc, có câu sát khí đột nhiên dâng lên. Một sắc mặt đỏ sẫm lão giả đột nhiên mở ra hai mắt, diện mục dữ tợn nhìn về phương xa, một hồi lâu mới khàn giọng nói, là cha lập tức sẽ phải đột phá cấp 3 lục phẩm, đột phá ngày chính là báo thủ cho người lúc. Sát khí chợt thu lại, hết thảy quy về bình tĩnh. Giờ phút này Chu Phong còn đang cấp tốc rơi xuống trong, nhìn chưa từng cùng tê song trưởng xa suốt ở dưới vết vũ, lại càng trợn mắt hốt mồm. Thật là khủng khiếp quái vật, tuy nói Xích Luyện đã trọng thương, nhưng là như muốn một trưởng anh giết, quái vật kia tu vi lúc đầu nếu so với Xích Luyện cao hơn một bậc. Trong nháy mắt, Chu Phong đã hạ lạc hơn 10 trượng, mà kia khổng lồ vô tướng tê bỗng nhiên một tay chụp tới, liền linh xảo đem Chu Phong ở giữa không trung nâng. Chu Phong đặt mông ngồi ở vô tướng tê trong lòng bàn tay, có thể thấy Xích Luyện cùng mấy xà yêu hải cốt, bất quá đều đã hóa thành bánh thịt, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đường viền. Kia tình cảnh thật là khiến người nôn mửa, mặc dù Chu Phong loại này nhìn quen tinh phong huyết vũ người, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy bộ ngực một trận khó chịu. Bất quá hiện tại hắn cũng cố không hơn được, mình mới ra hang sói vừa vào miệng cọp, trời mới biết cái này kinh khủng cự vật có thể hay không bóp chặt lấy mình. Cũng may vô tướng tê tựa hồ không có đưa hắn vào chỗ chết ý tứ, chẳng qua là nâng Chu Phong, một bước bán ra rãnh, hướng sơn mạch chỗ sâu bước đi đi. Người này muốn dẫn mình đi nơi nào? Chu Phong mặc dù có chút thấp thỏm lo âu, nhưng là lại ý thức được quái vật kia đối với mình tựa hồ cũng không có gì ác ý, lúc này mới trong lòng an tâm một chút. Nơi xa ngọn núi cái kia ngồi trong thạch động, lão bạch hồ cặp kia hơi có vẻ khàn khàn hai mắt thủy chung ngó trường phương xa, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Tô Mị, ngươi nhìn đến sao? Mới vừa rồi đứa bé kia đánh ra thương ý, chẳng lẽ? Linh hồ bạch liên trong, Tô Mị trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên thản nhiên nói, tuổi còn trẻ, là có thể lấy linh đài sơ phẩm tu vi đem Xích Luyện bức đến như vậy tình cảnh, có thể thể ngộ kia khe danh trong đích thương ý, trong tay kiếm cũng là nhất phẩm tiên khí, hơn nữa kia linh hỏa. Nói đến đây Tô Mị dừng một chút, đột nhiên trầm giọng nói, đứa nhỏ này chỉ sợ là có đại khí vận người. Ta muốn biết rõ lai lịch của hắn, các ngươi tạm thời tránh một chút sao? Thanh âm bình thản như nước, nhưng linh hồ bốn phía kia hàng trăm cự yêu nhưng như phụng luân âm, trong nháy mắt như thủy triều đã tuôn ra linh hồ, ẩn núp cho nơi xa mê trường trong. Giữa sườn núi thượng lão bạch hồ cũng nhẹ nhàng cúi đầu, kể từ đó chỉ có hắn có thể thấy dưới chân núi người nhưng nhìn không thấy tới hắn. Rất nhanh, ven hồ trướng khí khói cuốn mây di chuyển, vô tướng tê kia thân ảnh khổng lồ ra hiện tại linh bên hồ. Hắn tựa hồ đã chiếm được Tô Mị bày mưu đặc kế, sải bước bước vào linh hồ, cho đến tiếp cận biển hoa mới dừng lại. Sau đó đem Chu Phong nhẹ nhàng đặt ở một quả to lớn lá sen thượng, xoay người thối lui. Trong nháy mắt, vốn là phi thường náo nhiệt linh hồ trở nên một mảnh yên lặng nghị, chỉ có kia ngàn vạn dị hoa yên lặng nở rộ, phát ra say lòng người mùi thơm. Nay cảnh tượng vốn là xa hoa, song Chu Phong nhưng không dành thưởng thức, hắn đột nhiên cảm thấy này linh trong hồ thế nhưng dựng dục vô cùng thuần túy mà nồng nặc linh khí, quả thực so sánh với Huyền Thiên Tông tu chân các trong đích linh khí mạnh hơn thịnh gấp trăm lần. Đây tột cùng là cái gì chỗ ở? Kia quái vật hình người thì tại sao đem mình mang đến nơi này? Chu Phong cảnh giác hướng bốn phía ngắm nhìn, nhưng bỗng nhiên phát hiện tại trong biển hoa một đóa khổng lồ bạch liên trung, tựa hồ mơ hồ dư sức có một mạn diệu thân ảnh. Mà vào thời khắc này, kia khổng lồ bạch liên bỗng nhiên nở rộ ra, hàng vạn hàng nghìn cánh hoa giãn ra, rốt cục lộ ra trong nhụy hoa cái kia người nữ tử. Nàng quần áo như tuyết, biến thành màu đen như mực, vi ngưỡng mặt tinh mỹ trong sáng, bình tĩnh ôn hòa trong mắt đen tràn ra không có sóng vô lan lạnh nhạt, một đầu tóc đen mềm mại phát sáng trơn, tùy ý vãn thành một búi tóc, vài sợi tóc thủy ở bên hai. Nàng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, chỉ lộ ra nửa người trên, bên cạnh trên mặt cánh hoa bám vào vài cọng mỹ lệ kỳ hoa, càng làm nàng có loại quỳnh lâm ngọc cây loại xinh đẹp. Cái này giống như là đẩy ra rồi sương mù, kinh thấy một vòng sáng tỏ minh nguyệt, cái loại nầy tươi đẹp cảm giác lệnh Chu Phong cũng không khỏi trong nháy mắt hoàn thần. Nàng đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Phong, trên mặt ngọc từ từ vung lên một tia hơi chút ít ngượng ngùng mỉm cười, nụ cười này nhất thời bách mị tùng sinh, ngay cả rộng lớn biển hoa vào thời khắc này tựa hồ cũng trở nên càng thêm tươi sống. Người tên gì? Tô Mị ôn nhu cười, trong mắt đi lại đầu độc quang. Chu Phong cũng cảm giác trong đầu vừa loạn, theo bản năng hồi đáp, ta tên là Chu Phong. Chu Phong, quả nhiên người cũng như tên, là một như núi ngọn núi loại vĩ nạn nam nhân a. Tô Mị nhàn nhạt cười, chẳng qua là trong mắt lại không cái gì nụ cười, tiện đa lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, trên người của ngươi linh hỏa là từ gì mà đến sao? Đó là. Chu Phong vừa định đáp lại, thanh âm nhưng mạnh mẽ đột nhiên ngừng lại. Viêm Mị linh hỏa cùng năm màu linh đài là hắn muốn nhất giấu giếm bí mật, làm Tô Mị nhắc tới linh hỏa trong nháy mắt, Chu Phong đột nhiên giật mình tới đây. Mình tuyệt không phải là sắc mê tâm thiếu người, vì sao nữ nhân kia vừa hỏi, dưới mình ý thức sẽ phải đáp lại. Chu Phong đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu nữ nhân kia chỉ sợ là có nào đó lợi hại mỹ thuật, mình suýt nữa gặp nàng nói. Nghĩ tới đây, Chu Phong hít một hơi thật sâu, tinh khí ngưng thần ứng đối nói, cái gì linh hỏa? Ta không rõ ngươi nói là có ý gì. Lúc này đáp hiển nhiên thật to ngoài Tô Mị đáp ý lường trước, cặp kia sáng rỡ trong con ngươi nhất thời lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Không chỉ là nàng, giữa sườn núi thượng lão Bạch Hồ, cho tới ẩn thân cho mê chướng trong cái kia chút ít yêu thú, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này thế nhưng có thể chống đỡ được tôn chủ mỹ thuật. Điều này sao có thể? Mê chướng trong có yêu thú khiếp sợ nói nhỏ. Ta cũng vậy chuẩn bị không rõ nha, tôn chủ mỹ thuật thiên hạ vô song, đừng nói hắn là nam, cho dù là nữ nhân cũng không cách nào chống cự mới đúng a. Khó có thể hắn có cái gì tâm pháp có thể bảo vệ tâm tình. Ta nghe nói loài người tiên môn trong đích đệ tử cửa Phật Tiền Tâm kiên định, chẳng lẽ là người người xuất ra? Không đúng, hắn trường đầu tóc ca. Đám yêu thú bàn luận xôn xao mặc dù đã cố gắng giảm thấp xuống thanh âm, nhưng là bọn họ thật sự quá khổng lồ, cho dù là nói nhỏ cũng có thể truyền ra thật xa. Chu Phong đứng ở đó lá sen thượng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại manh động đại sợ hãi, mê chướng chung thậm chí có nhiều như vậy giấu giếm cự yêu, mình cho dù là sườn sinh hai cánh chỉ sợ cũng trốn không thoát đi. Tô Mị một hồi lâu không nói gì, chẳng qua là lấy cặp kia phảng phất có thể nói chuyện ánh mắt ở xem kỹ Chu Phong. Chốc lát sau khi, Tô Mị bỗng nhiên nhàn nhạt cười cười, nhẹ nhàng giơ tay lên. Lụa trắng ống tay áo như mặt nước thối lui đến khuỷu tay, lộ ra một đoạn bạch ngọc không tì vết loại cổ tay trắng. Xanh miết loại năm ngón tay nhẹ nhàng vê ở Tô Mị bên cạnh một bụi màu hồng phấn đóa hoa, nhẹ nhàng một nổ ra, kia màu hồng phấn đóa hoa liền rơi vào nàng trắng non trên cổ tay trắng, cánh giống như là mọc rễ, chợt bỗng nhiên nở rộ ra. Màu hồng phấn quang hoa chợt lóe, cả biển hoa nhất thời tạo nên kiểu diễm hơi thở, Chu Phong cũng cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, đầu nhất thời không có vật khác, chỉ có nàng kia tay vê bó hoa tươi mỹ thái. Mê chúng chung đám yêu thú một trận ồ lên. Tôn chủ thế nhưng mượn vạn hoa trận lực lượng tới tăng cường mỹ thuật, khó có thể tiểu tử kia thật không ngờ khó đối phó. Nếu không phải tôn chủ trọng thương chưa lành, vừa lại không cần mượn vạn hoa trận. Bất quá tiểu tử kia cũng đúng là ngoài dự đoán mọi người, có thể chống đỡ tôn chủ mỹ thuật, phần này tâm trí có thể nói kiên hơn sắt cứng. Đám yêu thú ầm ĩ Chu Phong đã căn bản nghe không được, nữ nhân kia ở trong đầu hắn in dấu xuống đầu độc chúng sanh mỹ thái, cơ hồ làm hắn khó có thể kháng cự. Bất quá Chu Phong vẫn không có hoàn toàn bị lật mình, bằng vào siêu cường tính giai cùng nghị lực, Chu Phong ở đau khổ tránh chắc chứ. Vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, lộ ra vẻ thống khổ mơn dạng. Tô Mị nhìn chăm chú vào Chu Phong, trong lòng cũng dâng lên một chút cũng không có tận kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới mình đã mượn biển hoa lực lượng, đứa bé này lại vẫn không phải phạm. Bất quá Tô Mị nhưng kết luận Chu Phong kiên trì không được hồi lâu, đã biết nhất tộc mị thuật đến từ trời xanh, hơn nữa biển hoa ngoại lực, mặc dù Chu Phong là tu hành đã lâu khổ hạnh tăng cũng chống đỡ không được. Cần gì như thế cực khổ đây? Ta đối với ngươi không có gì ác ý, chỉ muốn hỏi ngươi vài vấn đề mà thôi. Tô Mị mỉm cười, hỏi tiếp, nói cho ta biết sao, ngươi linh hỏa là từ gì mà đến? Bí. Chu Phong bắt đầu khó có thể khống chế mình, cơ hồ muốn đem bí cảnh chung được đến viêm mị linh hỏa chuyện thực nói thẳng ra. Song lúc này hắn còn sống cuối cùng một tia thần trí nhưng điên cuồng dãy rủa, làm hắn cả người rung mạnh, trong nháy mắt, một mảnh thanh minh. Tô Mị mị thuật mặc dù lợi hại, nhưng là Chu Phong tâm trí cũng không giống vật thường, hắn ở vấn tâm tháp trung thế như trẻ tre, ở tầng thứ 6 đích thiên địa vai trung lại càng làm hắn tâm trí vững như bàn thạch. Hắn rốt cục khắc phục Tô Mị mị thuật, lời ra đến khóe miệng cũng nhất thời thay đổi. Bí mật. Chu Phong hắng giọng huýt sáo, đột nhiên vươn người đứng dậy. Động tác mau lẹ loại chạy thẳng tới Tô Mị đánh tới. Cái này nhất thời làm linh trong hầu ngoài tất cả yêu tộc quá sợ hãi. Giữa sườn núi thượng trong sơn động, lão Bạch Hồ chợt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc, ngó chừng Chu Phong thân ảnh, cơ hồ kinh hô thất thanh. Mà mê chướng trong đích đám yêu thú cũng là một trận đại loạn, có chút yêu thú giống giận chụp một cái đi ra ngoài, mà kia vô tướng tê tốc độ nhanh nhất, một bước thoát ra trường khí, trong nháy mắt bước vào linh trong hồ. Hồ nước kích động, thú kêu rung trời, Tô Mị nhưng bình thản như lúc ban đầu. Vô tướng tê, lui ra. Tô Mị nhàn nhạt vừa nói, trên mặt mị thái bỗng nhiên không còn sót lại chút gì, thủ nhi đại chi vẫn là mới gặp gỡ lúc băng thành ngọc khiết. Vô tướng tê đột nhiên dừng lại, chợt phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiến lặng tối lui. Những thứ kia nóng lòng cứu chủ đám yêu thú thấy thế cũng chỉ tốt lui bước, nhưng không chịu lui về trướng khí trong, cũng tụ tập ở linh bên hồ duyên, ánh mắt dự tận ngó chừng Chu Phong, dường như muốn đưa sanh thôn hoạt bát như vậy. Chu Phong lúc này đã nhào tới bạch liên trên, hắn phi thân rơi vào một quả to lớn cánh hoa đỉnh chót, túi đầu mắt nhìn xuống Tô Mị. Trong nhụy hoa có một hông lóe ra ngân quang chất lỏng, linh khí đầy đủ cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Tô Mị nửa người dưới ngâm ở màu bạc trong chất lỏng, đang khẽ mang đầu nhìn mình, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc, cũng có chút cho phép tò mò. Chương 119, Bạch Ngọc Linh Nũ. Chu Phong rất khó tin tưởng trước mặt cô gái hẳn là yêu loại, nếu không phải những thứ kia đại yêu thị kia vì tôn chủ, sợ rằng mình cũng có đem nàng làm như đồng loại sao. Bất quá Chu Phong cũng mặc dù biết nữ nhân này mặc dù lộ ra vẻ yếu đuối, nhưng cũng tuyệt đối là vượt quá tự mình nghĩ giống tồn tại, nếu như nàng nghĩ, tùy thời cũng có thể cướp đi tánh mạng của mình. Bất quá Chu Phong nhưng không có lộ ra cái gì vẻ mặt sợ hãi, hắn trấn định tự nhược nhìn Tô Mị. Đầu tiên là sâu thi cái lễ, đa tạ ân cứu mạng, Chu Phong sinh thời tất nhiên hồi báo. Chu Phong nói năng khẩn thiết nói, nếu không phải nhân hình nọ cự yêu, mình đã rơi vào bụng xà rồi, cho nên tự nhiên muốn tạ ơn. Bất quá hắn chợt lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, bất quá ngươi yêu cầu chuyện tình cũng là của ta tư mật chuyện, xin thứ cho ta không thể nhất nhất đáp lại. Tô Mị nhìn Chu Phong, trong mắt sáng hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Đứa nhỏ này không những khắc phục của mình mỹ thuật, lại càng nói năng thích đáng, nói năng không tầm thường, cũng càng làm cho nàng cảm thấy Chu Phong người này cùng người khác bất đồng. Nàng nhàn nhạt cười cười, gật đầu nói, tốt, ta đây liền không hỏi ngươi tư mật chuyện, tùy tiện hàn huyên một chút tốt không? Vui lòng chi tới. Chu Phong thong dong nhảy xuống cánh hoa, đi tới hoa nhị bên cạnh tiểu như vậy khoanh chân ngồi xuống. nơi xa hồ bờ đám yêu thú một trận xôn xao, giá nhân loại thiếu niên thế nhưng khoảng cách tôn chủ gần như thế, quả thực là khinh nhẫn, là đại bất kính. Nhưng là bọn hắn rồi lại có chút ngạc nhiên, kể từ khi tôn chủ bị thương trở về sau, còn chẳng bao giờ sự chấp thuận có người nhích tới gần, giá nhân loại thiếu niên trừ tâm trí kiên định một chút ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì kỳ lạ nơi sao? Ta tên là Tô Mị, cánh rừng rậm này yêu tộc phụng ta vì tôn chủ, bất quá ta và ngươi không phải là đồng loại, ngươi như không chê, đã bảo ta một tiếng tỷ tỷ sao? Tô Mị mỉm cười, trên mặt nữa không có cái gì mị sắc, mà là ôn nhu thanh nhã nói, ngươi không để cho ta hỏi linh hỏa lai lịch, vậy ngươi vốn nên nói cho ta biết ngươi từ nơi nào đến, lại muốn đến nơi nào đi đi. Chu Phong nghĩ nói mình từ Nam Sở Quốc, nhưng là lúc này đáp không khỏi quá rộng hiện chút ít, lộ ra vẻ không có thành ý, cho nên định công bằng nói, ta từ Huyền Thiên Tông, về phần muốn đi nơi nào, ta vốn là muốn đi Trấn Hải Châu, bất quá trời cao địa xa, cũng chỉ có thể tạm thời đi Cổ Lam Quốc, nửa nghĩ biện pháp. Ai ngờ Huyền Thiên Tông ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, Tô Mị sắc mặt nhất thời đại biến, Chu Phong phía sau nói cái gì nàng đã nghe không được, chẳng qua là kích động nhìn Chu Phong, rồi dò hỏi, ngươi nói ngươi từ Huyền Thiên Tông tới, kia, ngươi biết Lâm Phá Thiên sao? Còn có Lâm Đoá Nhi ngươi biết sao? Chu Phong nhất thời sửng sốt, nhìn Tô Mị lộ ra hồ nghi vẻ, nàng vừa làm sao biết Lâm Phá Thiên phụ nữ? Mà lúc này Chu Phong đống nhiên phát hiện tại Tô Mị phía dưới cái kia tấm màu bạc linh dịch đống nhiên tạo nên trận trận rung động, có mấy cái tuyết trắng bóng dáng ở linh dịch trung khẽ run. Hắn nhìn kỹ lại, này mới phát hiện kia dĩ nhiên là 8 con tuyết trắng mà xóa tung cái đuôi. Trong đầu đống nhiên hiện lên một đạo linh quang, Chu Phong khó có thể tin kinh hô, chẳng lẽ ngươi là Đoá Nhi mẫu thân? Tô Mị nước mắt nhất thời chảy xuôi xuống tới, nàng run rẩy gật đầu, nói, không sai, ta chính là năm đó cái kia chỉ cựu vĩ bạch hồ. Chuyện này ở Huyền Thiên Tông đã chưa tính là bí mật gì. Mau nói cho ta biết Phá Thiên cùng Đoá Nhi hiện tại như thế nào. Nhất là Phá Thiên, hắn bị của ta yêu khí xâm nhuộm, thân thể vẫn khỏe chứ? Tô Mị bi thương làm Chu Phong cũng không khỏi động dung, hắn vội vàng an ủi mấy câu, đem mình như thế nào gặp phải Lâm Đoá Nhi, lại là như thế nào chị lành Lâm Phá Thiên chuyện tình em thai nói tới. Tô Mị cả người run rẩy nghe được quan trọng hơn nơi, sắc mặt hơi bị trắng bệnh, nghe được vui vẻ nơi liền nín khóc mỉm cười, tâm tình lộ ra vẻ hết sức kích động. Ngươi nói đây đều là thật? Tô Mị lê hoa đái vũ loại hỏi. Chu Phong gật đầu. Thật sự, ngươi đã là Đoá Nhi mẫu thân, ta cũng vậy, cũng chưa có dấu giếm cần thiết. Kia linh hỏa là ta từ bí cảnh trung được đến, nhưng là cũng vì vậy hoài bích có tội, suýt nữa chôn vùi tánh mạng của ta. Lần này nhờ có Lâm Phá Thiên nhắc nhở ta mới có thể thoát đi Huyền Thiên Tông. Ngụy Lăng Tiêu vẫn đuổi kịp Mặc Đỉnh rừng rậm, nhưng cuối cùng là nhất bị ta bỏ rơi. Hừ, năm đó hắn thừa dịp ta để hết sức bị thương nặng ta, vừa một đường đuổi giết tới Mặc Đỉnh rừng rậm, nếu không có vô tướng hướng bọn họ, chỉ sợ ta đã vỡ lạc. Không nghĩ tới hắn lại vẫn dám đến Mặc Đỉnh rừng rậm. Tô Mị hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra một tia hận ý. Chu Phong chợt hiểu ra gật đầu, thì ra là Ngụy Lăng Tiêu lúc trước thương thế là ở Mặc Đỉnh trong rừng rậm lưu lại. Hắn vừa xem một chút Tô Mị kia 8 con cái đuôi, khốn hoặc hỏi, năm đó nghe nói ngươi là cửu vị yêu hồ, nhưng vì cái gì? Tô Mị thu thập tâm tình, cười khổ nói, ta vốn là trồn bạc nhất tộc trong đích hoàng duệ, trời xanh liền có cửu vị, bất quá này cửu vị cũng là cùng yêu lực có liên quan. Năm đó Ngụy Lăng Tiêu thừa dịp ta sản xuất hết sức đau hạ sát thủ, để cho ta nguyên khí tổn thương nặng nề, cho nên cởi ra một đuôi. Chu Phong gật đầu, một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Có thể ở Mặc Đỉnh rừng rậm vô tình gặp được Đoá Nhi mẫu thân, điều này thật sự là quá mức trùng hợp, này có lẽ chính là một uống một mổ, chẳng lẽ tiên định. Mình trước sau cứu Đoá Nhi cùng Lâm Phá Thiên, lần này, nhưng đến phiên Tô Mị tới cứu mình. Hắn nhìn kia tấm linh dịch, đoán cũng có thể đoán được Tô Mị là bằng vào kia linh dịch tới chống đỡ thương thế, chẳng qua là thời gian đã qua gần 20 năm, chẳng lẽ Tô Mị vẫn không có thể khỏi hẳn sao? Tô Mị làm như nhìn thấu Chu Phong nghi ngờ, liền nhàn nhạt cười nói, vô luận là người hay là yêu, để lúc là suy yếu nhất bất quá, Ngụy Lăng Tiêu ở đây lúc toàn lực động thủ, ta không có chết cũng đã là lẩm bẩm ngày chi may mắn. Những năm gần đây nếu không có chỗ ngồi này, linh hồn chân tùy thay ta để lấy, chỉ sợ ta đã sớm kiên trì không đến hiện tại. Phong Nhi, nếu Đoá Nhi gọi đại ca của ngươi, ngươi cũng là không có phương tiện nữa xưng hô ta là tỷ tỷ, không bằng liền cứ gọi ta Mị Di sao? Dạ, Mị Di, ta có thể giúp ngươi xem một chút thương thế sao? Chu Phong thử thăm dò hỏi. Không nói Tô Mị là ân nhân cứu mạng của mình, đan chỉ bằng nàng là Đoá Nhi mẫu thân, Chu Phong tựu cảm giác mình hẳn là vào tâm lực. Tô Mị cũng biết Chu Phong thật là ý tốt, nhưng là lại cũng không có ôm có bất kỳ hy vọng. Mặc dù Chu Phong cứu Lâm Phá Thiên, nhưng Tô Mị tự mình biết, thương thế của nàng so đỏ Lâm Phá Thiên nhưng muốn hiểm ác nhiều, linh hồn chân tủy loại này chí bảo đều chỉ có thể làm cho nàng kéo dài hơi tàn, Chu Phong có thể có biện pháp gì? Bất quá nàng hay là không đành lòng để cho Chu Phong nang kham, liền hớn hở cho phép. Chu Phong vươn tay nhẹ nhàng đặt tại Tô Mị trên vai, ngũ hành lực lộ ra, Tô Mị thương thế bên trong cơ thể nhất thời rõ ràng như miệng. Hắn nhất thời nhíu mày, Tô Mị thương thế nặng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Ngụy Lăng Tiêu thương thế đã là hiếm thấy nghiêm trọng, nhưng là cùng so sánh với Tô Mị thương thế như là không đáng nhắc tới. Tô Mị trong cơ thể không những ngũ tạng lục phủ sinh cơ yếu ớt, mặc dù ngay cả huyết mạch đều cơ hồ thốn đoạn, gãy liệt nơi có linh quang lóe lên, đó là linh hồn chân tụy ở miễn cấp chống, chẳng qua là không biết loại tình huống này có thể kiên trì đã bao lâu. Tô Mị thấy Chu Phong cau mày, liền mỉm cười đỡ Chu Phong tay, ôn nhu nói, "Chu huynh đệ, hảo ý của ngươi ta tâm lĩnh, ngươi có thể cứu Phá Thiên cùng Đoá Nhi, kia tựa như cùng đã cứu ta. Về phần mạng của ta nha, yêu tộc sinh mệnh lực ngươi là được chứng kiến, như vô tình ngoài, ta khẳng định so Đỏ Phá Thiên tuổi thọ lâu đâu. Khổ cho của nàng chung mua vui để cho Chu Phong trong lòng một thảm, nhưng chỉ có thể không thể làm gì cười khổ, thúc thủ vô sách. Phong Nhi, ngươi đối với Phá Thiên cùng Đoá Nhi đều có đại ân, phần ân tình này tựu để ta làm báo sao? Tô Mị ngón tay phía dưới, nói, này linh đáy hồ bộ có một động phủ, là ta ngày xưa tu luyện sử dụng, trong đó linh khí xa so Đỏ nơi này dư thừa, ngươi không nên bỏ qua cái này cơ duyên, tiểu tốn hao chút ít thời gian đi tu luyện sao? Đồ vật bên trong cũng mặc ngươi lấy dùng. Vừa nói, Tô Mị cũng không đợi Chu Phong trả lời, bàn tay nhẹ động, cánh hoa sen trắng đống nhiên sai mở, lộ ra một đạo nước xoáy, Chu Phong nhất thời rơi xuống trong đó. Một trận thiên toàn địa chuyển, chờ Chu Phong kịp phản ứng lúc sau đã chỗ sâu linh đáy hồ bộ. Đó là một ngọn không lớn động phủ, hơi hiện lên hồ lô hình dáng, chỗ động khẩu có đạo bạch quang cách trở linh hồ nước, mà ở trong huyệt động, nhưng đầy dây cực kỳ thuần túy linh khí, làm Chu Phong tinh thần đại chấn. Này linh khí tựa hồ có ngọn nguồn, Chu Phong truy tìm đi, cũng đang này hồ lô hình dáng động phủ sau chắc, thấy được một màn kỳ cảnh. Huyệt động đỉnh chót có một đoạn khổng lồ nhũ bạch sắc mang đá dọc theo người xuống tới, đầy đủ linh khí bắt đầu từ kia mang đá trung tràn ngập ra tới. Đây là nào đó cực phẩm linh vật, linh hồ linh khí cũng là nguyên tử hơn thế. Chu Phong kích động đưa tới, phát hiện trên mang đá ướt nhẹp, đính đoan ngưng tụ một giọt nhũ bạch sắc linh dịch, treo mà không rơi. Mà ở dưới mang đá phương trên thạch đài, có một cổ xưa đồng xanh đúng, bên trong đã tích góp từng tí một non nửa uống linh dịch, linh khí lại càng nồng nặc tới cực điểm. Đây là bạch ngọc linh nũ. Chu Phong thất thanh kinh hô lên. Hắn ở Thái Vi Đan Đạo Chân Giải trung từng đọc được quá, đây là linh vật đoạt ngày chi vận cực phẩm linh dịch, dùng để luyện đan có thể nói là cực phẩm. Thấy này bạch ngọc linh nũ, Chu Phong thứ nhất nghĩ đến nhưng không phải là mình tu luyện, mà là nghĩ tới Tô Mị thương thế. Mới vừa rồi hắn còn đối với Tô Mị đã thương thúc thủ vô sách, nhưng là bạch ngọc linh nũ xuất hiện, lại làm cho hắn phát hiện một đường ánh dạng đông. Thái Vi Đan Đạo Chân Giải trung ghi lại một loại tên là linh nũ đoạn tục đan nhị phẩm linh đan. Này linh đan đan phương cực kỳ đặc biệt, chỉ có hai loại chế thuốc, một loại chính là linh nũ, một loại khác còn lại là tên là dịch cân chu lan kỳ thảo. Chu Phong tin tưởng linh nũ đoạn tục đan tuyệt đối có thể trị tốt Tô Mị, chẳng qua là này hai loại chế thuốc trung nguyên bản khó khăn nhất tìm kiếm linh nũ hôm nay cũng là có, nhưng tương đối dễ dàng tìm được dịch cân chu lan nhưng không có. Nhưng là Chu Phong cũng biết dịch cân chu lan cách dùng, đó là loại một tính cực mạnh thảo dược, có lẽ có thể tìm tới thay thế vật. Hắn nghĩ muốn đi ra ngoài xin Tô Mị hỗ trợ tìm kiếm, nhưng là động phủ lại bị che lại, căn bản ra không được. Chu Phong không thể làm gì khác hơn là tại chính mình nhẫn bạch ngọc trung tìm kiếm, cuối cùng tìm ra mấy cây màu gỉ sét sắt thảo dược, đó là hắn ở bí cảnh trung được đến một loại tên là thiết tuyến thảo linh thảo. Mặc dù so ra kém dịch cân chu lan, nhưng Chu Phong tin tưởng cũng có thể luyện ra linh nũ đoạn tục đan, nhiều nhất dược hiệu có yếu hơn nhất phân thôi. Chu Phong vội vàng từ đồng xanh trong hũ lấy ra một bồi linh dịch, rót vào đại diễn lò lớn trung, sau đó đem thiết tuyến thảo cũng quăng đi vào. Viêm mị linh hỏa đột nhiên tràn phóng, quay chung quanh đại diễn lò lớn bốc cháy lên. Chu Phong toàn lực ứng phó thúc giục ngũ hành lực, phải không lãng phí quý giá này bạch ngọc linh nũ, nhưng muốn luyện thành linh nũ đoạn tục đan, sợ rằng còn cần chút thời gian. Chương 120, Sa tộc. Trên linh hồ, giữa sườn núi trong thạch động, kia chỉ bị trường thương đính tại nham bích trong đích lão bạch hồ ngẩng đầu lên, mắt nhìn xuống bạch liên trong đích Tô Mị thở dài thanh âm. Vô tướng hống giết Sa tộc Xích Vân lão yêu nhi tử, Xích Vân lão yêu là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, theo lý thuyết hắn sớm đáng chết tới cửa tới mới đúng, vì sao đến bây giờ còn không có động tĩnh? Ta lo lắng. Thật ra ra không cần phải lo lắng. Tô Mị sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, này mặc đỉnh rừng rậm thủy chung là bổn tôn bầu trời, chỉ cần kia Xích Vân lão yêu tu vi một ngày không kéo lên tới cấp ba đỉnh, cũng không dám ngỗ nghịch bổn tôn ý chỉ. Lão Bạch Hồ thấy Tô Mị cảm xúc có chút rung chuyển, liền không có nói nữa, lắc đầu lùi về trong thạch động, nữa không một tiếng động. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt hai ngày đi qua, ngày hôm đó sáng sớm, mấy trăm đại yêu giống như ngày thường giống nhau cũng ngâm ở bên linh hồ ven bờ, đang thích ý hấp thu nồng nặc linh khí, lão Bạch Hồ cũng lặng lặng gục ở trong thạch động, giống như là ngủ thật say. Đương nhiên, lão Bạch Hồ chợt ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn về chướng khí chỗ sâu. Cơ hồ đồng thời, chướng khí trung đột nhiên vô thanh vô tức bay ra một đạo hồng sắc hào quang. Kia hào quang chừng thất lớn nhỏ, toàn thân đỏ ngầu như máu. Mặc dù tốc độ nhanh như lưu tinh tia chớp, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong nháy mắt hào quang đã xẹt qua đại yêu cửa đỉnh đầu, loại quỷ mị chạy thẳng tới biển hoa bạch liên đi. Tô Mị cẩn thận. Lão Bạch Hồ tức giận gầm thét. Mà kia hào quang tốc độ so với thanh âm của hắn còn nhanh, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng lớp lớp cánh hoa sen trắng, đột nhiên đi tới Tô Mị trước mặt. Lùi. Hoa sen trung đống nhiên truyền đến Tô Mị một tiếng quát, ngọc trưởng khẽ vút, nhất thời mang theo kinh khủng trận gió, cùng hào quang chạm mặt chạm vào nhau. Vang một tiếng nổ, khổng lồ bạch liên bị tạc được không trọn vẹn không hoàn toàn. Hào quang bị đụng phải trở về, nhưng là Tô Mị cũng cả người rung mạnh, sắc mặt trắng bệch héo đông nhiên cho linh dịch trong. Ha ha ha. Tô Mị, người giết của ta nhi tử, ta liền đem ngươi cùng ngươi những thứ này bọn chó mèo bầm thây vạn đoạn. Theo một thanh giả mua mà khàn giọng thanh âm, mê trướng trung đông nhiên đi ra cao gầy lão giả. Người này nhìn như cùng thường nhân không khác, nhưng là vóc người thon gầy, da đỏ sậm, mơ hồ vẫn có thể thấy dưới làn da có lân phiến dấu vết, rõ ràng cũng là yêu tu. Hắn đang tay khẽ vẫy, mới vừa rồi bị thương nặng Tô Mị cái kia đạo quang hoàn đột nhiên thu nhỏ lại, rơi vào trong tay của hắn. Rõ ràng là màu đỏ sẫm đích tay vòng tay. Linh hồ bờ vô tướng hống đông nhiên giống giận, thân ảnh khổng lồ đột nhiên đứng lên, mở ra bàn tay khổng lồ hướng Xích Vân ném tới. Linh hồ bầy yêu trong lấy hắn cầm đầu, đồng thời cũng là Tô Mị hộ pháp kim cương, Xích Vân xuất hiện, nhất thời chọc giận cái này lại yêu. Vô tướng hống, có lẽ lúc trước ta sẽ đối với ngươi có mấy phần kiêng kỵ, nhưng hiện tại ngươi trong mắt ta bất quá là một con chó. Lão giả nhe răng cười, bên cạnh chừng 10 trượng bên trong đống nhiên quần quận nổi lên kinh khủng loài rắn quang hoa, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lại đem vô tướng hống đích tay trưởng vỡ nát gần nửa. Vô tướng hống thống khổ gầm thét, nhưng vẫn không để ý tánh mạng đánh về phía Xích Vân. Tô Mị cùng lão Bạch Hồ đồng thời biến sắc. Vô tướng hống tu vi là cấp 3 11 phẩm, khoảng cách cấp 3 đỉnh chỉ có một bước ngắn, Xích Vân cánh không cần tốn nhiều sức đem bị thương nặng, liền đủ để chứng minh hắn đã tu luyện tới cấp 3 đỉnh. Vô tướng hống lui ra. Tô Mị lớn tiếng quát lui vô tướng hống, sau đó đối với lão giả kia hừ lạnh nói, tu vi của ngươi không nên tiến bộ được như thế nhanh chóng mới đúng, còn ngươi nữa trong tay vòng tay cũng là loài người vật, Xích Vân, ngươi là từ loài người nơi đó chiếm được chỗ tốt gì sao? Lão giả chính là xà tộc tộc trưởng, cũng là Xích Luyện phụ thân của Xích Vân, hắn cuồng tiếu nói, không sai. Ta từ loài người tu sĩ nơi đó được đến đại lượng linh đan, vừa lấy mặc đỉnh trong rừng rậm tư chất nguyên đổi lấy này cao nhất linh khí Xích Hà cổ vòng tay. Xà tộc trung hương ngày đến, mà hôm nay chính là các ngươi ngày cuối cùng, này mặc đỉnh rừng rậm cuối cùng là chúng ta xà tộc lãnh thổ, này tấm mặc long linh hồ cũng là của ta. Vừa nói Xích Vân một tay giơ lên, nhẹ nhàng đè. Đống nhiên ở chướng khí trung truyền đến một trận núi thở biển gầm loại hí hô, hàng trăm kinh khủng thân ảnh mãnh liệt ra, rõ ràng cũng là loài rắn yêu vật, thân ảnh khổng lồ bóp ép tới mặt đất lạnh run. Linh hồ bầy yêu giống giận nên đón, trong nháy mắt triển khai một cuộc các chiến, vô tướng hống thì không để ý Tô Mị ra lệnh, điên cuồng đánh về phía Xích Vân, song Xích Vân nhưng chẳng thèm ngó tới, thân thể điện tiệm, cánh đã đi tới biển hòa phía trên. Tô Mị, tử kỳ của ngươi đến. Xích Vân nghe răng cười, trong tay Xích Hà cổ vòng tay bỗng nhiên bành trướng gấp trăm lần, mạnh mẽ bóp áp xuống tới. Tô Mị mạnh trống, vê lên bên cạnh một quả thiết sắc tiểu hoa, chất biển hoa mạnh mẽ chấn động, vô số đạo bóng đen giống như mũi tên rời cùng chạy thẳng tới trời cao. Mảnh hoa hải này bản thân chính là yêu tộc một đại pháp trận, ở Tô Mị trong tay lại càng thay đổi liên tục, cuối cùng miễn cưỡng tiếp nhận Xích Vân công kích. Song Xích Vân dáng vẻ khí thế độc ác ngút trời, kia chỉ Xích Hà cổ vòng tay lại càng nặng như Thái Sơn, rất nhanh biển hoa trận pháp tiểu trở nên lảo đảo muốn ngã. Linh hồ bầy yêu chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ xa tộc, mà lao bạch hồ lại chỉ có thể giống giận, căn bản vô lực hỗ trợ. Chỉ có vô tướng hống điên cuồng đánh về phía Xích Vân, nhưng một lần lại một lần gặp phải bị thương nặng, khổng lồ trên thân thể đã sớm mình đầy thương tích. Vô tướng hống, thôi, các ngươi đi mau, tự cầu đường sống sao? Tô Mị suy yếu hơn chứ, nàng biết vô tướng hống căn bản không phải Xích Vân đối thủ, một vị cường công hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đang ở này thời khắc nước sôi lửa bỏng, Bạch Liên bên cạnh bỗng nhiên xông lên một đạo thân ảnh, dĩ nhiên là Chu Phong, nắm trong tay một quả loẹt loẹt sáng lên đan hoàn, thẳng tắp đánh về phía Tô Mị. Phong Nhi, ngươi ra tới làm cái gì? Tô Mị kinh hô. Mị Di, mau ăn quả này đan dược. Chu Phong không giải thích nhiều, liền tranh thủ mới vừa luyện tốt linh nhũ đoạn tục đan đưa đến Tô Mị khoe miệng. Tô Mị khốn hoặc nói, đây là cái gì? Ngươi không nên hồ nháo. Ta mở ra biển hoa trận pháp, ngươi dùng hết sức chạy đi. Chu Phong lo lắng ngẩng đầu ngắm nhìn, đang thấy Xích Vân tàn sát bừa bãi, kinh khủng kia nổ vàng cùng chói mắt hồng quang làm hắn cơ hồ có loại thở gấp không hơn lên cảm giác. Hắn hoảng sợ thất sắc, cũng chẳng quan tâm giải thích, bước qua nắm được Tô Mị non mềm trước mặt gò má, nhẹ nhàng dùng sức, Tô Mị liền phải há hốc miệng ra. Ngươi! Tô Mị kinh hô, nhưng suy yếu nàng đã mất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Chu Phong đem kia lóe ngân quang đan dược nhét vào trong miệng. Chu Phong mạnh mẽ để lại đầu vai của nàng, trầm giọng nói, Mị Di, ngươi mới có thể cảm nhận được dược lực. Nhanh lên vận khí chữa thương, ta giúp ngươi rút một tay. Tô Mị vốn là nghi ngờ vẻ mặt ngay lập tức đại biến, nàng có thể cảm nhận được một cổ dòng nước gấm trong nháy mắt nước vọt khắp tứ chi bách hải, trên người cánh bỗng nhiên có vài phần khí lực. Điều này sao có thể? Tô Mị nhất thời kinh ngạc nối rộng ra hai mắt. Linh nũ đoạn tục đan dược lực trong nháy mắt tỏa khắp toàn thân, Tô Mị cảm giác một khắc kia cánh muốn so với mình ngâm ở linh dịch mấy năm còn muốn thư giãn thích ý, nàng nhất thời biết Chu Phong không có lấn lửa gạt mình, này linh dược cánh thật làm chính mình thương thế thật tốt. Này nhất thời làm Tô Mị mừng rỡ như điên. Nàng những năm này dựa vào linh hồ linh khí mới có thể kéo dài hơi tàn, trên thực tế cũng là cùng lão bạch hồ giống nhau, đều bị cầm cố ở nơi này trên linh hồ. Mà hôm nay Chu Phong viên đan dược kiệt nhưng cho Tô Mị mang đến hy vọng, tựa hồ nàng rất nhanh là có thể thoát khỏi linh hồ. Cảm ơn. Tô Mị kích động nói câu, vội vàng vận khí chữa thương. Chu Phong ngũ hành lực cũng trong nháy mắt nhập vào cơ thể, trợ giúp Tô Mị hướng dẫn dược lực, dẫn động sinh cơ. Giữa không trung Xích Vân tựa hồ cũng đã nhận ra có chút không ổn, hắn tức giận vọt tới biển hoa trận pháp, cùng Xích Hà cổ vòng tay cùng nhau đem biển hoa đụng phải lạnh run. Cục diện nhất thời tràn ngập nguy cơ. Lúc này Chu Phong đã không cần ở giúp đỡ Tô Mị chữa thương, hắn rút tay về, ngẩng đầu nhìn hướng Xích Vân cùng bên cạnh linh hồ chiến trường, phát giác xà tộc đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, đại yêu cửa cũng không biết có thể hay không dứt đến Tô Mị tiêu hóa dược lực thời điểm. Hắn vốn định cũng đi ra ngoài liều mạng, nhưng nhìn đến vô tướng hống cũng bị giết được mình đầy thương tích, nhất thời bỏ đi ý nghĩ này. Tu vi hay là quá thấp a, ngay tại lúc này căn bản phách không hơn công dụng. Chu Phong ảo não buồn bực hừ một tiếng, đang lúc này, giữa sườn núi thượng bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Xích Vân, ta xé ngươi. Chu Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, này mới phát hiện giữa sườn núi còn có thạch động, trong thạch động thậm chí có một đầu tuyết trắng hồ ly đang tức giận gầm thét. Kia tuyết trắng hồ ly mặc dù là gục ở chỗ này, nhưng ngẩng lên đỉnh đầu cũng đã vượt qua ba trượng, nếu như nó đứng lên, sợ rằng giống như núi nhỏ loại lớn nhỏ, kỳ quái chính là hắn giống như là bị thứ gì nhốt ở nơi đâu, mặc dù đang kịch liệt dãy rủa, lại không thể đi ra ngoài. Chu Phong góc độ nhìn không thấy tới kia can trường thương, trong lòng không khỏi hết sức kỳ quái. Bất quá hắn nhưng cảm nhận được một loại quen thuộc sát khí, kia hẳn là cái kia khe danh trong đích thương ý. Nơi đó tại sao phải có thương ý? Chu Phong trong lòng không khỏi vừa động, liền vội hỏi Tô Mị nói, "Mị gì, ta như thế nào mới có thể đi ra ngoài?" Tô Mị ngẩn người, theo bản năng cho là Chu Phong là muốn thoát đi chỗ này, bất quá này cũng khó trách, lấy Chu Phong tu vi ở chẳng qua là tặng không tánh mạng mà thôi. Nàng không chút do dự gật đầu nói, "Ta đưa ngươi đi ra ngoài." Vừa nói nàng bắn ra chỉ, Chu Phong dưới chân cánh hoa sen trắng đột nhiên thoát khỏi bản thể, mang theo Chu Phong đột nhiên xuyên qua biển hoa trận pháp, đang ra hiện tại lão Bạch Hồ này tòa đỉnh núi dưới chân. Chu Phong dĩ nhiên không có nghĩ tới lâm trận bỏ chạy, hắn không nói hai lời hướng giữa sườn núi phóng đi, ba tung hai tung liền nhảy tới lão Bạch Hồ trước mặt trước. Lão Bạch Hồ cũng phát hiện Tô Mị thương thế chuyển biến tốt đẹp, hiển nhiên là bởi vì Chu Phong cái kia đan dược nguyên nhân, hắn thở dài thanh âm, cười khổ nói, "Hai tử, đa tạ ngươi vì Tô Mị luyện chế linh dược. Bất quá ngươi hay là đi mau đi, Tô Mị chẳng biết lúc nào có thể ngăn trận thương thế, trận chiến này tất nhiên cực kỳ thảm thiết, khác bị tánh mạng của ngươi." Hắn đang nói, lại phát hiện Chu Phong phảng phất căn bản không có nghe đi vào dường như, cánh mạnh mẽ chạy đến sau lưng của mình. Chu Phong này mới phát hiện lão Bạch Hồ có 7 cái đuôi, mà ngay trung ương một cái đuôi thượng thế nhưng cắm một cây màu đỏ sẫm cây gậy, đem đuôi dài gắt gao đính tại nham trên vách đá. Này lão Bạch Hồ là bị đinh ở nơi đâu? Khó trách hắn vẫn không nhúc nhích bắn ra, nhưng là lấy tu vi của hắn, lại có ai có thể đem giam cầm ở chỗ này? Mà kia cây gậy phát ra sát ý nhưng rõ ràng là lúc trước đạo kia khe danh trong đích thương ý. Chẳng lẽ, kia màu đỏ sẫm cây gậy cũng là một cây trường thương? Lão tiền bối, có thể hay không để cho ta thử đem nó nhổ xuống tới? Chu Phong kích động không khỏi hỏi. Lão Bạch Hồ nhưng ngay cả vội lắc đầu cự tuyệt nói, "Hai tử, vạn không được a, kia trường thương là 300 năm trước một Bảo Châu cảnh đại năng tiên khí, hắn xông vào Mạc Long Linh Hồ, đem ta giam cầm ở chỗ này, thương trong có cực kỳ khủng bố sát ý, ngươi không nhổ ra được." Quả nhiên là trường thương, cái kia khe rãnh hẳn là chính là vị Bảo Châu cảnh đại năng đâm ra tới, này tiên khí dĩ nhiên là kia đại năng pháp bảo. Chương 121, chân chính thương ý. Nham Bích Thượng, màu đỏ sậm trường thương mặc dù tĩnh bất động, nhưng là lại tản mát ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Chu Phong trầm giọng nói, "Lão tiền bối, phía dưới nguy ở sớm tối, vô luận như thế nào ta cũng muốn thử đem trường thương rút." Vừa nói hắn cũng không để ý lão Bạch Hồ phản bác, cẩn thận tiến tới gần trường thương. Quen thuộc sát ý chạm mặt mà đến, để cho Chu Phong phảng phất lần nữa trở lại đạo kia kinh khủng khe rãnh. Chỉ bất quá trường thương trung phát ra sát ý hơn tăng kinh khủng, Chu Phong y phục trên người trong nháy mắt bị cắt được thiên sang bách khổng, lộ ra da thịt, nhưng lóe ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt. Chu Phong khoảng cách trường thương chỉ có 3 bước, nhưng này chút khoảng cách nhưng hoặc như là chỉ xích thiên ngai. Kinh khủng thương ý giống như là muốn đem Chu Phong xé thành phấn vụn, hữu hình sát khí như thủy triều đánh tới. Chấn đắc Chu Phong chính muốn hộp máu. Nếu không phải Chu Phong ở khe danh trong đã lĩnh ngộ một tia thương ý, lúc này sợ rằng đã bị hoành thành phấn vụn. Hắn cố nén đau nhức, đông nhiên chỉ tay chút đi, đưa cánh tay làm như trường thương, triển khai thiên quân lĩnh dịch. Vâng! Giống như là núi lửa bắn ra loại thương ý đột nhiên nổ ra, lão Bạch Hồ nhất thời cả người rung mạnh, thống khổ rên rỉ thanh âm, nhưng là trong mắt cũng lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Kia can đưa đinh 300 năm, thủy chung lù lù bất động trường thương thế nhưng theo Chu Phong chỉ tay chút đi, mạnh mẽ chấn động lên. Ông nhất thanh một hưởng. Trường thương trong đích sát ý giống như là bị kích thích ra, mạnh mẽ tăng vọt mấy lần, Chu Phong căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, cả người bị tung bay đi ra ngoài. Bất quá rất nhanh hắn tiểu vừa bò dậy, tựa như nghịch lưu mà lên con kiến hôi, một chút xíu về phía trước chuyển đi. "Hai tử, vung tha đi, ngươi sẽ chết. Ta biết ngươi đang ở đây thương trong cốc thể ngộ đến cái kia Bảo Châu cảnh đại năng thương ý, thật ra thì ta năm đó chính là ở đây thương cốc bị hắn bị thương nặng, còn có thật nhiều yêu tộc cũng bị hắn đánh chết. Kia đại năng thương ý thật sự kinh khủng, lấy ngươi tu vi hiện tại căn bản không thể nào chống lại a." Lão Bạch Hồ khó khăn vừa nói. Hắn năm đó từng tự mình thể ngộ kia Bảo Châu cảnh đại năng sát cơ, cái loại nảy kinh khủng làm hắn từ lúc sanh ra khó quên. Chu Phong mặc dù làm trường thương dị biến, nhưng là tu vi của hắn quá yếu, căn bản không cách nào chống đỡ vị kia đại năng tàn lưu lại thương ý. Chu Phong nhưng đã hoàn toàn nghe không được lão Bạch Hồ thanh âm, kia thương ý cánh để cho thần thức của hắn cũng hơi bị kịch liệt chấn động, muốn không phải của hắn thần thức quá mức bền bỉ, lúc này đã sớm hồn phi phách tán. Một lần lại một lần đến gần, vừa một lần lại một lần bị bước lui, Chu Phong kiên nhẫn tiến tới gần kia trường thương, nhưng không biết mình trên người đã bắt đầu toát ra một tầng máu đen, hình dạng như máu người. Dị thường thảm thiết. Lão Bạch Hồ đã hoàn toàn ngây dại, hắn kinh ngạc nhìn Chu Phong bóng lưng, vô tận kinh ngạc như thủy triều sông lên đầu. Ở đây thân thể nho nhỏ dặm, đến tột cùng cất giấu cỡ nào khổng lồ lực lượng, vừa cất giấu cỡ nào khổng lồ bền bỉ a. Ở lão Bạch Hồ dài dòng sinh mệnh, hắn thủy chung nhận thức vì nhân loại là tham lam, nhát gan, mềm yếu, nhưng là Chu Phong nhưng làm lão Bạch Hồ nhìn với cặp mắt khác xưa, đứa bé này bền bỉ, chấp nhất cho tới tràn đầy sinh mệnh lực, nhưng càng giống là thượng cổ, những thứ kia trong truyền thuyết có thể cùng thiên địa vai chống lại cổ tu cùng cự yêu. Chẳng lẽ đứa nhỏ này thật có thể rút ra kia can trường thương. Lúc này lão Bạch Hồ đáy lòng cũng không tự chủ dâng lên một tia mong đợi. Chu Phong thừa nhận kinh khủng thương ý, trên người đã sớm mình đầy thương tích, hắn đã mau muốn không chịu nổi, nhưng giờ phút này bàn tay của hắn khoảng cách trường thương bất quá một ngón tay xa, nếu là ở chỗ này buông tha cho, lúc đầu hôm nay là không thể nào đem trường thương rút. Hắn buồn bực hừ một tiếng, mạnh mẽ móc ra mấy viên đan dược nhét vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục chút ít chân nguyên sau, nhất cổ tác khí về phía trước tìm kiếm. Phu một tiếng một hưởng, giống như là đâm phá cuối cùng một tầng bình chướng. Chu Phong rốt cục gắt gao cầm trường thương cắn thương. Chỉ trong nháy mắt, Chu Phong bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, giống như là đi tới một cái thế giới khác. dưới chân là màu đen ngọn núi, chung quanh cũng là cỏ hoang đầm mạn, cổ thụ chọc trời, trong thiên địa tràn đầy nồng đậm chương khí. Cảnh tượng này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng lại có chút xa lạ, đang Chu Phong kinh ngạc không khỏi thời điểm, chợt phát hiện phương xa chướng khí bỗng nhiên cuồn cuộn, có một cầm trong tay màu đen trường thương thân ảnh mạnh mẽ ra hiện tại trong hư không, trường thương chấn động, nhất thời đều biết thiên đạo kinh khủng hắc mang thiên băng địa liệt loại đập xuống. Không gì sánh kịp thương ý tràn ngập tại thiên địa trong lúc, làm Chu Phong nhất thời hồn phi phách tán. Hắn cảm giác mình tựa như chỉ cái thất gỗ chi cá, chỉ có thể mặc người chém giết. Qua trong giây lát, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, này vùng trời địa chính là đạo kia tràn đầy thương ý khe rãnh. Khó khăn tự trách mình cảm thấy quen thuộc vừa xa lạ, bởi vì kia thương ý còn không có rơi xuống. Chu Phong nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, mình mới vừa ở bắt được trường thương trong nháy mắt, dẫn động trường thương chung cuối cùng thương ý, mà thương ý chính là 300 năm trước vị kia đại năng một lần cuối cùng sử dụng trường thương làm ra một kích toàn lực. Đây là thương ý trực tiếp đối với thần trí của mình làm ra công kích, nếu như mình không cách nào ngăn cản, vậy thì có rơi vào hình thần câu diệt kết quả. Mình tại sao khả năng bị một cây trường thương trong đích thương ý giết chết? Chu Phong cũng bị kích phát rồi hung tính, mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ. Vận khởi đan dương quyết điên cuồng thúc dục thần thức, phảng phất thiêu thân lao đầu vào lửa loại đánh về phía này đến ngàn đạo hắc mang. Oeng! Toàn bộ thế giới phảng phất băng vỡ đi ra, Chu Phong thần thức cơ hồ bị thương ý trong nháy mắt phá hủy. Nhưng là Chu Phong thế nhưng gượng chống xuống, hơn nữa thế nhưng ở thời khắc nguy cấp này, đối với kia thương ý nhiều vài phần lĩnh ngộ. Trong nháy mắt thế giới lần nữa cải tạo, một thương ai thế nhưng lần nữa ầm ầm rơi đập, lần này so sánh với lần hơn thêm lôi đỉnh và quân, Chu Phong nhưng nghiêm nghị không hãi sợ, lần nữa bảo vệ cho thần thức, hướng thương ý đánh tới. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, thương ý giống như sóng chiều loại liên tục tái diễn 10 lần, một lần so đọ một lần uy lực mạnh hơn, Chu Phong thần thức đã gần như thiên sang bách khổng, nhưng là lại như cũ kiên trì, cũng không giải tán. Chu Phong mặc dù đang ở vào cực kỳ hiểm ác tình cảnh, nhưng là giới bên ngoài xem ra, hắn giống như là nắm trường thương sừng sờ ở này giảm. Nhưng lão Bạch Hồ nhưng đã nhận ra nguy cơ, rung giọng nói, thật là khủng khiếp thần thức chi tranh, đứa nhỏ này. Hắn lại như thế nào tu thành như thế cường hãn thần thức? Ở lão Bạch Hồ xem ra, Chu Phong quả thực là ngoại tộc, tu vi của hắn rõ ràng chỉ có linh đài sơ phẩm. Nhưng là thần thức lại tựa hồ như đã đạt đến tiên tháp cảnh giới. Này vừa làm sao có thể? Bất quá cũng chính là bởi vì Chu Phong thần thức siêu cường, mà trường thương trong thương ý trải qua 300 năm năm tháng đã thoái hóa rất nhiều, cho nên Chu Phong mới có thể miễn cưỡng chống đỡ thương ý, chẳng qua là cuối cùng kết quả là Chu Phong chinh phục thương ý, hay là thương ý bóp giết Chu Phong, lão Bạch Hồ nhưng không cách nào phán đoán. Mà trên thực tế, giờ phút này Chu Phong đã tần lâm tuyệt cảnh, hắn cảm thấy thần trí của mình đã cơ hồ sắp bể nát, cái loại nảy từ sâu trong linh hồn sinh ra đau nhức để cho hắn cơ hồ bất tỉnh đi qua. Song hắn thiên chính là không hiểu được buông tha cho người, mặc dù thân ở như thế hiểm cảnh, Chu Phong vẫn không có chút nào buông tha cho ý niệm trong đầu. Ở nơi này 10 lần thương ý trong công kích, Chu Phong cảm thấy lúc trước mình đối với thương ý lĩnh ngộ chẳng qua là da lông mà thôi, hôm nay, hắn mới chính thức lĩnh ngộ đến nơi này nhất thức thương ý chấn nghĩa. Ngày đó địa lần nữa tái diễn, kinh khủng kia thương ý lần thứ 11 hạ xuống tới thời khắc, Chu Phong đột nhiên phát ra khốn thú loại gào thét, hai tay chống giống cầm, phản phất nắm một cây vô hình trường thương, đột nhiên hướng không trung đâm tới. Ở nơi này thần thức chi tranh trùng, hết thảy cũng là theo tâm ý mà sinh. Chu Phong ở tuyệt cảnh triển khai đồng dạng thương ý, trong tay tự nhiên xuất hiện một cây kim quang bắn ra bốn phía trường thương. Oeng! Thập sáu đạo kim mang giống như là kim long bay lên trời, thế như trẻ che đâm thẳng hư không. Ở đếm ngàn đạo hắc mang chung, kia thập sáu đạo kim mang giống như là một đám nho nhỏ ngọn lửa, vốn là căn bản không cách nào chống đỡ thương ý, nhưng là cũng là Chu Phong phúc lớn mạng lớn, kia thương ý ở trải qua trước 10 lần đánh sâu vào sau đã giảm bớt rất nhiều, bị Chu Phong này sắp chết một kích đâm trúng sau, dĩ nhiên cũng làm như vậy tan thành mây khói. Thân thức ảo cảnh trong nháy mắt tiêu tán, Chu Phong lần nữa trở về thực tế. Nhưng là giờ phút này hắn đã sớm sức cùng lực kiệt, thần thức lại càng yếu ớt tới cực điểm, cũng cảm giác đầu đần độn, thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. Chu Phong dùng cuối cùng một tia khí lực, mạnh mẽ một nhổ ra trường thương, kia trường thương thế nhưng biết điều một chút thoát khỏi nham bích. Lão Bạch Hồ khó có thể tin nhìn Chu Phong cùng kia can trường thương, chợt giật giật đuôi dài, thất vĩ đều động. Hắn ầm ầm đứng lên, hùng tráng thân thể cơ hồ đem thạch động chống nát bấy. Hắn cùng thiếu, quay đầu hướng Chu Phong cảm động đến rơi nước mắt gật đầu, nói: "Hai tử, ngươi đối Bạch Thất đại ân, Bạch Thất cả đời khó quên." Dứt lời lão Bạch Hồ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động. Mạnh mẽ phát ra gầm lên giận dữ. Xích Vân lão yêu, lão tử Bạch Thất, tới. Oeng. Lão Bạch Hồ mạnh mẽ thoát ra ngoài động, chấn đắc nham bích lạnh run, Chu Phong đã suy yếu chí cực, nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, ánh mắt mê ly, tùy thời đều có thể bất tỉnh đi qua. Hắn có thể làm đều đã làm, linh hồn yêu tộc có thể hay không chiến thắng xà tộc, đã không phải là hắn có thể can thiệp được rồi chuyện tình. Trong thoáng chốc, hắn thấy lão Bạch Hồ cùng Xích Vân điên cuồng chiến ở một chỗ, tàn sát bừa bãi gió yêu ma chấn đắc chứa nhiều yêu tộc quá ư sợ hãi. Xích Vân tựa hồ lộ ra vẻ thất kinh, la lên vừa đánh vừa lui. Xích Vân, bổn tôn để đi sao? Linh trong hồ, đống nhiên truyền đến Tô Mị tiếng hừ lạnh. Vô hình, rộng lớn biển hoa đống nhiên trong nháy mắt biến thành huyết sắc, vô số đạo thê mị quang hoa phóng lên cao, giống như là vô số xiềng xích đột nhiên đem Xích Vân cuốn lấy. Biển hoa bạch liên trùng, Tô Mị trong mắt đại phóng tia sáng kỳ dị, đống nhiên nhẹ nhàng nghiền nát rảnh tay trùng kia màu đỏ đóa hoa. Chu Phong chỉ có thấy được một màn này, chợt bị phô thiên cái địa bóng tối bao phủ, hoàn toàn ngất đi qua. Không biết qua bao lâu, làm Chu Phong thản nhiên khi tỉnh lại, hắn thế nhưng phát giác thần trí của mình lần nữa có cực kỳ rõ rệt tăng lên. Nếu như nói Chu Phong lúc trước thần thức miễn cưỡng tương đương với tiên tháp sơ phẩm, hiện tại thần thức của hắn thì lúc đầu cũng có tiên tháp tam phẩm. Chu Phong mừng rỡ như điên, biết là bởi vì mình cùng Thương Ý ác chiến làm thần thức tăng vọt, này thật là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mà để cho Chu Phong như thế vui mừng nhưng không chỉ là thần thức tăng trưởng, ở đây chàng cùng Thương Ý liều chết bổ độ chung, hắn rốt cục lĩnh ngộ đến một ít tiểu Thương Ý chân nghĩa, mặc dù lấy tu vi của hắn còn xa xa không thể phát huy một thức này Thương Ý chính là uy lực, nhưng là Chu Phong lại sâu biết này Thương Ý tuyệt đối là thế gian hiếm thấy cao nhất chiến pháp, mình mặc dù suýt nữa bị này Thương Ý bóc giết, nhưng là có thể ở sắp chết chi cảnh đem lĩnh ngộ, cũng là quá đáng giá. Hắn này mới bắt đầu đánh giá bốn phía, phát giác nơi này nguyên lai là linh đáy hồ bộ cái kia ngồi độc phủ, kia khổng lồ bạch ngọc mang đá tụ lên đỉnh đầu. Phong Nhi, ngươi tỉnh rồi. Một thanh thanh âm dễ nghe vang lên, Chu Phong kinh ngạc nhìn đến Tô Mị Thế nhưng mỉm cười chân thành mà đến. Chương 122, linh đài tam phẩm. Tô Mị Thế nhưng ra hiện tại đáy hồ độc phủ, kia liền chứng minh thật sự của nàng thương thế thật tốt, đã có khả năng nở hoa hải bạch liên. Mị Di, Sa tộc bị đuổi đi sao? Chu Phong vội vàng bò dậy, mặc dù vẫn còn có chút suy yếu, nhưng đã không có đáng ngại. Khi hắn té xỉu lúc trước, chỉ thấy Tô Mị đại triển thần uy, nhưng là trận kia ác chiến cuối cùng kết quả như thế nào, hắn nhưng không được biết. Tô cười quyến rũ nói, đuổi đi. Những thứ kia rắn tự tiện xông vào linh hồ, bổn tôn thì như thế nào có thể thả bọn họ đi đâu? Cả kia Xích Vân lão yêu ở bên trong, này mặc đỉnh trong rừng rậm xà tộc hết thảy bị ta làm biển hoa phân bón. Mị Di khí phách. Chu Phong giơ lên ngón cái, cười lại hỏi, kia thương thế của ngươi như thế nào? Ta đã khá, thương thế lúc đầu khôi phục năm thành. Chu Phong cười cười, hay là giúp Tô Mị cha nhìn một chút thương thế, quả nhiên phát hiện thương thế của nàng đã tốt lắm một nửa. Nếu không phải luyện chế linh lũ đoạn tục đan thời điểm dùng thiết tuyến thảo thay thế dịch cân chu lan, Chu Phong đoán chừng Tô Mị đã thương lúc đầu có thể khôi phục 8 phần trở lên. Tô Mị mỉm cười nói, Phong Nhi, không nghĩ tới ngươi luyện đan trình độ đã vậy còn quá cao, lần này thật là làm phiền ngươi. Còn có Thất Gia Gia, cũng may nhờ có ngươi mới có thể làm cho hắn thoát khốn a. Nhắc tới Lao Bạch Hồ, Chu Phong chợt nhớ tới kia thanh trường thương, hắn vội vàng hỏi thăm. Tô Mị mỉm cười một tờ tay, kia thanh màu đỏ sậm trường thương liền ra hiện ở trong tay. Chu Phong nhận lấy trường thương, lúc này mới có thời gian cẩn thận xem kỹ. Này trường thương toàn thân cũng bị Lão Bạch Hồ huyết đục che đậy, cho dù dùng đao cạo cũng cạo không nổi nữa, chỉ có mũi thương bộ vị còn lóe ra màu đen quang hoa. Đây là một cây màu đen trường thương. Chẳng qua là Chu Phong phát hiện trường thương mũi thương rõ ràng có một đạo cái khe, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy vạn phần tiếc hận. Tô Mị cũng cảm thấy tiếc hận, chỉ vào cái chuôi thương nơi, nói, nơi này có chữ triện, cây thương này tên là Huyền Sát, hẳn là một thanh ngũ phẩm tiên khí, ở Phàm Châu cực kỳ hán hữu, mặc dù đã tổn hại, nhưng là có chút không tầm thường. Phong Nhi, này Huyền Sát thương nếu là ngươi rút, lý nên thuộc về ngươi tất cả. Nguyên lai là một tàn phá tiên khí, bất quá nhắc tới cũng đúng, nếu như này tiên khí hoàn hảo không tổn hao gì, ban đầu vị kia đại năng vừa làm sao có thể đem để ở đây. Chu Phong cũng không còn từ chối, thiện tay thu vào nhẫn bạch ngọc. Hiện tại trong nhẫn bạch ngọc của hắn tính ra cũng có 3 vật tiên khí, nhưng là chỉ có Thanh Minh kiếm hoàn hảo vô khuyết, Huyền Sát thương cùng Bất Diệt kim trùng cũng là tàn phá vật, không có tiên khí tên. Phong Nhi, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, Mị Di thật muốn hảo hảo cảm ơn ngươi. Tô Mị chỉ vào bên cạnh đồng xanh hũ nói, ở trong đó bạch ngọc linh nhũ mặc dù còn thừa không nhiều lắm, nhưng là cũng chân chống đỡ 100 khối hạ phẩm linh thạch, không bằng ngươi ở nơi này trong động phủ tu luyện sao? Những thứ này bạch ngọc linh nhũ mới có thể đủ để cho tu vi của ngươi tăng lên tam phẩm, coi như là Mị Di một chút tâm ý sao? Chu Phong vui mừng, hắn trước mắt thiếu nhất đúng là tu luyện tài nguyên, cho nên hớn hở tiếp nhận. Tô Mị này mới rời đi, đem động phủ tặng cho Chu Phong. Tô Mị sau khi đi, Chu Phong nhưng không có vội và lập tức tu luyện, ngũ sắc linh đài tồn tại không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho dù là Tô Mị đám người cũng không được. Cũng may Liếu Kiếm cho hắn che đậy trận pháp còn trong người, hắn lấy ra kia mấy cây trận kỳ cắm ở huyệt động góc, nhất thời ẩn hình tung tích, lúc này mới nuốt một ngụm bạch ngọc linh nhũ, bắt đầu tu luyện. Qua trong giây lát, Chu Phong lần nữa tiến vào ngũ sắc linh đài thế giới, hắn đã đứng ở thứ nhất cấp dưới bậc tham vương, hiện tại bắt đầu muốn cùng Lý Thanh Nhu chờ một chút thượng cổ cường nhân giống nhau, hướng về phía trước leo. Kinh khủng uy áp so với trước mạnh hơn mấy lần, kia khổng lồ bậc thang ở Chu Phong trước mặt giống như là một ngọn khó có thể vượt qua vết đá. Chu Phong thử leo tường mấy lần, tuy nhiên cũng bị hôi đầu thổ kiểm đuổi ra ngũ sắc linh đài thế giới. Bất quá cũng may bạch ngọc linh nhũ linh lực cực kỳ nồng nặc, Chu Phong rất nhanh liền có thể khôi phục thể lực tiếp tục tiến vào ngũ sắc linh đài thế giới. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, không biết ngày đêm tu luyện. Thời gian qua nhanh, đảo mắt một tháng đi qua, Chu Phong ngũ đế kim thân quyết đạt đến linh thể tứ trọng, vừa một tháng đi qua, rõ ràng đã là linh thể ngũ trọng cảnh giới. Một ngày nào đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy linh đài rung mạnh, thần chi đột nhiên làm lớn ra mấy phần, chân khí mênh mông như hải, mãnh liệt mênh mông. Chu Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, biết tu vi của mình rốt cục lần nữa tăng lên, rốt cục đạt đến linh đài cảnh tam phẩm cảnh giới. Lúc này hắn đã leo lên ngũ sắc linh đài thứ nhất cấp bậc thang, rộng rãi trên bậc thang, có mấy người ảo ảnh vĩnh viễn dừng ở chỗ này, nhưng càng nhiều lạt thì đang tiếp tục leo. Chu Phong hưng phấn đi tới cấp thứ hai bậc thang trước, nhẹ nhàng vừa chạm vào, quả nhiên có kinh khủng hơn uy áp ầm ầm rơi xuống, đưa ném ra ngũ sắc linh đài thế giới. Chu Phong vô lực nằm ở trong trận pháp, hưng phấn là không ở thở dốc. Giờ phút này hắn tự thân cái kia ngồi màu xám cho linh đài cũng khổng lồ gần 40 trượng, vẫn có thể theo Chu Phong tâm ý, lúc lớn lúc nhỏ. Hắn nhảy dựng lên giản ra quyền cước, có thể cảm nhận được trong thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, linh thể năm trọng cảnh giới để cho nhục thể của hắn năng lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, cũng ngày thường giống nhau, hay là cần một chút thời gian tới thích ứng. Chu Phong hưng phấn vừa hoạt động thân thể, vừa đi tới đồng xanh hũ trước. Nhìn đồng xanh trong hũ bạch ngọc linh nũ, Chu Phong tâm tình kích động đống nhiên trầm xuống. Ở đấy hũ thế nhưng chỉ còn lại có 10 giọt, cơ hồ coi như là khô cạn. Tô Mị từng nói qua, trong hũ còn dư lại bạch ngọc linh nũ chân có thể so với 100 hạ phẩm linh thạch, có thể làm cho mình tăng lên tam phẩm. Nhưng là Chu Phong trước mắt chỉ tăng lên nhất phẩm, thế nhưng đã đem bạch ngọc linh nũ cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chu Phong mặc dù biết mình tu luyện cần tiêu hao đại lượng linh khí, nhưng là như vậy tiêu hao lượng cũng không tránh khỏi quá kinh người sao? Mình dùng 10 khối hạ phẩm linh thạch đạt đến linh đài nhị phẩm cảnh giới, nhưng dùng lúc đầu 100 khối hạ phẩm linh thạch linh khí mới đạt tới linh đài tam phẩm. Nay trong đó chênh lệch cũng quá kinh người chút ít, có thể nghĩ thấy sau này mình còn muốn lên cấp thời điểm, sợ rằng cần càng nhiều là hạ phẩm linh thạch, này làm cho mình đi nơi nào tìm đi. Chu Phong trầm mặc một hồi lâu, trong lòng càng thêm xác định muốn đi Phát Phong Châu thậm chí là Linh Châu quyết định, chỉ có những thứ kia linh khí đầy đủ địa mới vừa rồi là thích hợp mình tu luyện đích tiên, ở trấn Hải Châu, mình nhất định kẻ vô tích sự. Hắn thu thập tâm tình, đem kia 10 giọt bạch ngọc linh nũ dùng một cái bình tử tiểu tâm rực rực giả bộ lên. Những thứ này bạch ngọc linh nũ mặc dù đã không đủ để dùng để tu luyện, nhưng là dùng để luyện đan thượng hạng tài liệu, quyết không thể lãng phí dụng. Hiện tại nên lúc rời đi, Chu Phong chuẩn bị cùng Tô Mị cáo tử, liền rời đi đạo phủ, đi tới trên linh hồ. Hai tháng trước cái kia chàng ác chiến cũng không để lại bao nhiêu dấu vết, nay tòa biển hoa như cũ ganh đua sắc đẹp, mà kia trong khổng lồ bạch liên nhưng không thấy Tô Mị thân ảnh, chỉ có râu tóc bạc trắng mạo điệt lão giả yên lặng đứng ở nơi đó. Hai tử, ngươi xuất quan. Lão giả hiền lành cười, thanh âm có chút quen thuộc. Chu Phong đầu tiên là ngẩn người, chợt đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lão giả này hẳn là kia chỉ lão bạch hồ biến thành. Cho nên liền không mình hành lễ nói, "Dạ, vạn bối xuất quan, tiền bối thương thế như thế nào?" Lão bạch hồ bị huyền sát thương đinh 300 năm, bị thương ý bị thương nặng, không cần đoán cũng biết chắc thương thế không nhẹ. Mà lão giả nhưng cười cười, nói, "Không sao rồi, chẳng qua là suy yếu một chút, từ từ sẽ khôi phục khỏe mạnh. Hai tử, ta bạch thất có thể thoát khốn, toàn bộ nhờ ngươi cứu giúp, thật là đa tạ." Hắn trước nói tạ ơn, sau đó đưa mắt nhìn Chu Phong chốc lát, đông nhiên lộ ra chút hổ nghi vẻ mặt. Linh đài tam phẩm, làm sao chỉ tăng lên nhất phẩm? Chẳng lẽ những thứ kia bạch ngọc linh nhũ ngươi không có bỏ được cũng dùng sao? Những thứ kia linh nhũ hẳn là đủ để cho ngươi tăng lên tam phẩm mới đúng a? Chu Phong cười cười, nói, linh nhũ đã dùng hết, có thể là thiền tư của ta quá kém sao? Ta chỉ là ngũ hành tạp linh căn, có thể tăng lên nhất phẩm cũng đã rất thỏa mãn. Ngũ hành tạp linh căn, bạch thất nhíu nhíu mày, lộ ra tiếc hận vẻ mặt. Bất quá rất nhanh hắn vừa cảm thấy có chút không giải thích được hỏi, này mới là lạ. Theo lý thuyết nếu như ngươi là ngũ hành tạp linh căn, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới thần chi đỉnh a, nhưng ngươi nhưng bây giờ là linh đài tam phẩm, này vừa là chuyện gì xảy ra? Chu Phong nhức đầu, cười nói, ta đây cũng không hiểu nổi. Hắn không muốn ở cái vấn đề này thượng tiếp tục dây dưa đi xuống, cho nên hết nhìn đông tới nhìn tây hỏi, tiền bối, Mị Di ở nơi đâu? Ta nghĩ hướng nàng từ giả. Ngươi muốn đi sao? Bạch thất lộ ra vẻ có chút tiếc nuối, sau đó chỉ vào linh hồ bên cạnh này tòa đỉnh núi nói, Mị Di của ngươi ở đó. Trên đỉnh núi, một bộ bạch tí như tuyết Tô Mị lặng lặng đứng ở nơi đó. Thủy Trung yên lặng ngưng mắt nhìn hướng tây, gió núi thổi qua quần cuộn nổi lên bạch tí, lộ ra mấy phần yêu thương. Mị Di tại sao? Chu Phong cảm thấy có chút không đúng, hỏi Bạch Thất. Bạch Thất thì thở dài thanh âm, nói, hơn 10 ngày trước, Lâm Phá Thiên đi đến Mặc Đỉnh rừng rậm. Hắn dùng truyền âm phù đem Tô Mị hẹn đi ra ngoài, này hay là hai người bọn họ 20 năm tới lần đầu tiên gặp nhau. Đây không phải là rất tốt sao? Bọn họ là nghĩ gương vỡ lại lành sao? Chu Phong hơi cảm thấy hứng thú hỏi. Bạch Thất lắc đầu, cười khổ nói, hai người bọn họ chuyện tình ta cũng không biết rõ ràng. Bất quá Lâm Phá Thiên chủ yếu mang đến một cái tin, Huyền Thiên Tông đã đem Lâm Đoá Nhi đưa đi Cổ Lam Quốc, ở nơi đâu có thật nhiều trẻ tuổi thiên tài tu sĩ tiến hành đại bỉ, sau đó đưa đi Phát Phong Châu ba sao tiên môn. Phát Phong Châu chọn lựa đệ tử chuyện tình Chu Phong biết đến rất rõ ràng, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Lâm Đoá Nhi thế nhưng cũng là Huyền Thiên Tông năm tên chọn người một trong. Hắn kinh ngạc hỏi, chuyện này ta biết, bất quá Huyền Thiên Tông chọn người ở hơn một tháng trước kia nên động thân a, Lâm Phá Thiên vì sao thẳng đến hiện tại mới báo cho Mị Di? Bạch Thất thở dài thanh âm, nói, đây chính là Tô Mị cùng Lâm Phá Thiên khác nhau chỗ, ở Lâm Phá Thiên không hy vọng Lâm Đoá Nhi cùng yêu tộc đi quá gần, cho nên lo lắng Tô Mị đem Lâm Đoá Nhi ở lại Mặc Đỉnh rừng rậm, lúc này mới đợi đến Lâm Đoá Nhi đã đến Cổ Lam Quốc sau mới đem chuyện này nói cho Tô Mị, ngươi nghĩ Tô Mị có thể không thương tâm sao? Chu Phong khổ gật đầu cười, tâm tình cũng có chút phức tạp. Lâm Phá Thiên không muốn Đoá Nhi cùng yêu tộc làm bạn cũng là có thể hiểu được, nhưng là để cho mẹ con các nàng không thể gặp nhau, lại có vẻ có chút vô tình. Nhưng này dù sao cũng là người ta chuyện nhà, mình không có quyền phê bình ai đúng ai sai. Chẳng qua là cảm thấy Tô Mị có chút đáng thương. Lúc này, trên đỉnh núi Tô Mị tựa hồ đã nhận ra Chu Phong hơi thở, nàng yên lặng mắt nhìn xuống tới, đông nhiên giống như là làm quyết định gì, phi thân rơi vào bạch liên trong. Phong Nhi, Mị Di muốn nhờ cậy ngươi một chuyện. Chương 123, Sâm La Thảo. Mị Di có cái gì phân phó tiểu cứ việc nói đi. Chu Phong nhìn Tô Mị, mỉm cười nói, ta hy vọng ngươi có thể mang theo thất gia ra đi Cổ Lam Quốc, tìm được Đoá Nhi, sau đó sao nàng dẫn tới Phát Phong Châu đi. Tô Mị vẻ mặt lộ ra vẻ có chút phức tạp, nhưng trong ánh mắt kiên định nhưng không thể nghi ngờ. Chu Phong cùng Bạch Thất cũng là người, Chu Phong không giải thích được hỏi, Mị Di, Đoá Nhi đi Cổ Lam Quốc vốn chính là tham gia tuyển chọn, nếu như thông qua là có thể trực tiếp đi Phát Phong Châu, Mị Di cần gì làm điều thừa? Tô Mị thở dài nói, Phong Nhi, thật ra hẳn là đã đem chuyện trải qua cũng cùng ngươi nói sao, ngươi cũng không phải là người ngoài, ta định tiểu mở rộng ra nói một chút. Phá Thiên không muốn Đoá Nhi cùng yêu tộc phát sinh liên quan, kia là ý nghĩ của hắn, bất quá ta nhưng không cho rằng như vậy. Đoá Nhi cũng kế thừa Cửu Vĩ Bạch Hồ huyết mạch, đó là yêu tộc trung xưa nhất tôn quý nhất huyết mạch a, cho nên nếu như nàng tu luyện chính là yêu tộc công pháp, ta tin tưởng Đoá Nhi tương lai tất nhiên bừng sáng. Tô Mị nghiêm nghị nói, lấy Đoá Nhi huyết mạch, Phát Phong Châu bà sao tiên môn trong là Thiên Hồ môn nhất định sẽ chọn nàng thành làm hạch tâm đệ tử. Bởi như vậy, Đoá Nhi cuộc đời này tiểu cùng yêu tộc vô duyên, cho nên ta hy vọng ngươi cùng Thất Gia Gia có thể khu vực nàng rời đi, mai cho đến Phát Phong Châu đi. Phát Phong Châu xa hơn Tây đi, chính là Linh Châu, nơi đó linh khí so đỏ nơi này nồng nặc quá nhiều, đối với Đoá Nhi sau này tu luyện có lợi thật lớn. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể ở nơi đâu chờ ta, cho đến ta thương thế khỏi hẳn, cửu vĩ khôi phục nguyên trạng sau, ta tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi hội hợp. Thất Gia Gia không nhận biết Đoá Nhi, hơn nữa hắn chưa quen thuộc thế giới nhân loại, cho nên cần Phong Nhi người trợ giúp. Tô Mị một hơi nói xong, giọng nói như linh chém sắt, hiển nhiên đã hạ quyết tâm. Chu Phong trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, Mị Di, ta nhưng mang lấy Bạch Thất tiền bối đi tìm Đoá Nhi, thực không dám đầu giếm, ta bản thân cũng là muốn đi Phát Phong Châu, nhưng là đối với Đoá Nhi chuyện tình, ta còn là muốn nhiều nói một câu, các ngươi thân là cha mẹ thương yêu Đoá Nhi cố nhiên không sai, nhưng chính là mang Đoá Nhi nhân sinh, cuối cùng này làm quyết định, không phải vì Đoá Nhi mới đúng sao? Tô Mị dừng một chút, thở dài nói, Phong Nhi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tấm lòng, Đoá Nhi còn nhỏ, ta nếu là mẫu thân của nàng, nên vì nàng suy nghĩ. Cửu Vĩ Bạch Hồ huyết mạch trên đời khó tìm, tin tưởng Mị Di, quyết định của ta đối với Đoá Nhi mà nói mới là chính xác nhất. Thấy Tô Mị quyết tâm đã định, Chu Phong cũng là không nói gì thêm nữa, cho nên hỏi Bạch Thất khi nào mới có thể đi được. Tô Mị lại nói muốn dặn dò Bạch Thất mấy câu, để cho Chu Phong tạm thời ở đáy hồ động phủ ở nữa một ngày, đợi ngày mai sáng sớm rồi đi không muộn. Chu Phong lúc này mới lần nữa trở lại đáy hồ động phủ, chừng nhàn rỗi không có chuyện gì, liền đem nhẫn bạch ngọc mở ra, đem mấy ngày nay thu hoạch lấy ra kiểm điểm một phen. Từ Huyền Thiên Tông thoát đi sau, đầu tiên là bị Cửu Phi đuổi giết, kia thanh trăng rằm hình dạng màu đỏ sậm linh khí trên đó còn dính máu tươi của mình. Chu Phong loay hoay chỉ chốc lát, vật này hẳn là chỉ là tứ phẩm linh khí, cũng không có quá lớn giá trị, tiện tay nhét trở về nhẫn bạch ngọc. Hắn hiện tại có thể nói tài đại khí thô, tứ phẩm linh khí trong mắt hắn đã không đáng giá, nhưng là đang tìm thường tu sĩ trong mắt, này tứ phẩm linh khí đã coi như là khó được bà bối. Sau đó liền ở Mạc đỉnh rừng rậm gặp gỡ cái kia cuộc chiến đấu, cái kia mặc màu đỏ sẫm trường bào lão giả đem kia áo giáp cự hạm chém dụng tan cảnh, dùng là một thanh màu đỏ sẫm huyết sắc trường phát thảo. Chu Phong nhìn kỹ lại, thấy kia trường phát thảo hiện tại chỉ có dài nửa xích, trên đỉnh giống như con đuôi rắn, điêu khắc quỷ bí hoa văn, dĩ nhiên là cực phẩm linh khí. Chu Phong mừng rỡ, vật này mặc dù không thích hợp mình, nhưng là nếu như qua tay đầu cơ trục lợi nhất định có thể kiếm tiền thượng một khoản nhiều tiền, tốt nhất có thể đổi lấy một ít linh thạch tiểu không thể tốt hơn. Hắn lại nghĩ tới lão giả kia trên tay chiếc nhận chữ vật, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra cẩn thận kiểm tra. Lại phát hiện bên trong trừ một chút quần áo cùng hàng ngày đồ dùng ở ngoài cũng không có quá nhiều đồ, chỉ có một hộp gấm hấp dẫn sự chú ý của hắn lực. Hộp gấm chỉ có nửa lòng bài tay lớn nhỏ, mở ra nắp, bên trong chỉ có một tờ nho nhỏ tờ giấy. Trên tờ giấy viết: Cổ Lam Hoàng Thành, Hà Vân Ngõ, Lý Gia Tiệm Sát, thiếu cực phẩm linh khí một thanh. Đó là một phiếu nợ. Chu Phong có chút ngạc nhiên lật xem trang giấy, đây chỉ là một chương bình thường trang giấy mà thôi. Chữ viết cũng hết sức viết ngoái, nhưng khẩu khí nhưng thật lớn, khó có thể kia Lý Gia Tiệm Sắt còn có thể rèn cực phẩm linh khí. Chu Phong có chút khốn hoặc, nhưng cảm giác nếu kia tiên tháp cảnh lão giả như thế quý trọng này trương phiếu nợ, cái kia Lý Gia Tiệm Sắt sợ rằng tuyệt không tầm thường. Thu hồi phiếu nợ sau, Chu Phong cuối cùng lấy ra người chiếc nhận chữ vật. Đây là kia chiếc áo giáp cự hạm thượng chiến tới cuối cùng người thiếu niên kia di vật, hắn trước khi lâm trung khẩn cầu Chu Phong đem đưa đến Huyền Mãng tu sĩ quân Cổ Lam đoàn, nhưng không biết bên trong có đồ vật gì đó. Có lẽ là Chu Phong từng cũng là quân nhân nguyên nhân, hắn đối với thiếu niên kia rất có hảo cảm, nếu có cơ hội lời nói hắn là nhất định phải đem này chiếc nhẫn chữ vật đưa đi Cổ Lam đoàn. Chỉ bất quá ở trước đó, Chu Phong hay là tò mò muốn xem nhìn nơi này đến tột cùng có đồ vật gì đó. Ngoài dự liệu của hắn, kia trong chữ vật giới chỉ thế nhưng chỉ có một bụi cơ hồ khô héo thảo dược. Kia thảo dược chỉ có 3 tấc cao, trên căn tu bùn đất thậm chí còn trộn lẫn máu tươi, còn gọi là màu xám đen, nhưng cây cỏ nhưng giống như là đánh nát chảo nhuộm, ngũ thải loang lổ. Chu Phong đống nhiên sửng sốt, cẩn thận đếm cây cỏ, cùng sở hữu 18 mai cây cỏ. Dĩ nhiên là Sâm La thảo. Chu Phong không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thái Vi Đan đạo chân giải trung đối với thảo dược cấp bậc từng có chú thích, thảo dược cũng chia linh, tiên, thần tam đẳng, mỗi trở vừa phân tập phẩm. Này Sâm La thảo chính là cao nhất linh thảo ở đường kim thế giới đã cực kỳ hiếm thấy, mà Sâm La thảo lại càng trên đời khó tìm. Sâm La thảo chỉ có một loại công hiệu, đó chính là cải tạo thần thức. Xem ra kia mấy trăm tên Huyền Mãng tu sĩ quân chết đi, cũng là bởi vì này gốc cây Sâm La thảo ác bọn họ như thế quên cả sống chết bảo vệ Sâm La thảo, hiển nhiên là muốn cứu một vị thần thức bị hao tổn đại nhân vật, người này là ai đâu? Chẳng lẽ hắn một người chi mệnh, là có thể chống đỡ quá kia mấy trăm con tươi sống tánh mạng sao? Huống chi, kia trong đó còn bao hàm một tiên tháp cảnh cường giả. Chu Phong trầm mặc một lúc lâu, đem Sâm La thảo thu vào chiếc nhận chữ vật, cẩn thận để trong ngực. Bực này vật hoa thiên trong bảo khố mặc dù chân quý, nhưng Chu Phong nếu đáp ứng người thiếu niên kia của nhân, tiểu tuyệt sẽ không béo nhờ nuốt lời. Xem ra phải tất yếu đến Cổ Lam đoàn đi một chuyến, cũng may nghe Cổ Lam đoàn cái tên này cũng biết hẳn là ở Cổ Lam quốc trung, phản chính tự mình muốn đi Cổ Lam quốc, tiểu thay thiếu niên kia hoàn thành nguyện vọng sao. Đến ngày thứ hai, Chu Phong đi ra đáy hồ động phủ thời điểm, Bạch Thất đã chuẩn bị sắp xếp. Tô Mị đứng ở cánh hoa sen trắng thượng, ôn nhu nói, "Phong Nhi, Thất gia gia tu vi mặc dù đã là tiên tháp đỉnh, nhưng là đối nhân gian chuyện tình nhưng biết rất ít, một khi bại lộ sẽ không hay. Cho nên ta cùng Thất gia gia đã nói xong, lần này các ngươi tiến vào nhân gian sau, tiêu tạm thời lấy chủ tớ tương xứng sao? Ngươi là chủ, Thất gia gia tiểu ngụy trang thành ngươi lão buộc người sao? Sau này hết thảy tùy ngươi làm chủ, cũng có thể tránh khỏi không ít phiền toái." "Này làm sao có thể?" Chu Phong kinh ngạc liên tục khoát tay, để cho một thọ nguyên mấy trăm năm đại yêu làm của mình người hầu, Chu Phong còn thật sợ mình giảm thọ. Bạch Thất thì cười nói, "Hết thảy cũng là giả, vừa có quan hệ gì? Phong Nhi, ta sau này kêu ngươi là thiếu chủ, ngươi đã bảo ta lão thất là tốt rồi." Chu Phong cười khổ, lúng túng nói, "Ta cũng không dám, nếu như tiền bối không ngần ngại mà nói, ta còn là đem lão thất bỏ đi, gọi người là thất lão sao?" "Cũng tốt." Bạch Thất mỉm cười gật đầu. Tô Mị nhìn hai người, thở dài nói, "Thất gia gia, Phong Nhi, hết thảy tiểu nhờ cậy hai vị, chờ ta hoàn toàn khôi phục tu vi sau, tất nhiên mau sớm đi phát Phong Châu tìm các ngươi." "Yên tâm đi." Bạch Thất cùng Chu Phong cũng khẽ cười nói. 9. Dậm dạp trong rừng, Chu Phong cùng Bạch Thất hướng tây mà đi. Trước đây Chu Phong là cùng Bạch Thất một đường bay tới, nhưng là nơi đây khoảng cách Mặc Đỉnh rừng rậm biên giới đã chỉ có chưa đầy 20 dặm, nữa một đường bay ra ngoài, sợ rằng có dẫn tới nhân loại tu sĩ đối với Bạch Thất hoài nghi. Cho nên Chu Phong quyết định đi bộ đi ra ngoài, dù sao có Bạch Thất ở, mặc dù để cho Chu Phong đi qua cả Mặc Đỉnh rừng rậm cũng sẽ không đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Sau ngoài Chu Phong suy tính, ở đi ra không quá 2-3 dặm địa thời điểm, lại vẫn thật đụng phải một đám không có mắt yêu thú. Ở một chỗ sườn đồi bên cạnh, Chu Phong cùng Bạch Thất bị một đám gầy trơ cả xương lang yêu vây khốn. Những thứ kia lang yêu trong cái kia lang vương cũng bất quá chỉ có cấp 2 nhất phẩm thực lực, ngay cả Chu Phong cũng sẽ không đặt tại trong mắt, huống chi là Bạch Thất. Nhưng có lẽ là những thứ này lang yêu đói vắng đầu, cũng có lẽ là bởi vì Bạch Thất đem yêu khí giấu giếm quá tốt, cánh khiến cái này lang yêu đưa bọn họ coi là bữa ăn sáng. "Thất lão, đây cũng là ở Mặc Đỉnh rừng rậm địa giới, bọn họ đây là đối với ngươi đại bất kính a." Chu Phong cười đùa, dựa lưng vào vách đá đứng ở nơi đó. Bạch Thất cũng có chút dở khóc dở cười, xoay người đối mặt lang vương, nghĩ thả ra một tia yêu khí đem những này ngu xuẩn sói sợ quá chạy mất. Đột nhiên mà nhưng vào lúc này, Chu Phong cùng Bạch Thất đồng thời nhíu nhíu mày, nhận thấy được sườn đồi thượng thế nhưng thêm một người hơi thở. Người nọ tiếng thở dốc có chút rồn rập, giống như là bị đả thương, nhưng là chân khí nhưng có chút không tầm thường, hẳn là có linh đài cảnh ngũ phẩm chừng. Bạch Thất trong nháy mắt bỏ đi thả ra yêu khí ý niệm trong đầu, đột nhiên quay đầu hướng Chu Phong kích động quát, "Thiếu chủ, cháy mau, để ta chặn lại những thứ này lang yêu." Phúc. Chu Phong suýt nữa cười ra tiếng, nghĩ thầm này lão Bạch Hồ phản ứng cũng là thực vui vẻ, quả nhiên không hổ là chỉ cáo giả. Chẳng qua là này trình diễn có chút qua, lộ ra vẻ cả kinh một chút. Những thứ kia lang yêu lại không ý thức được trên sườn đồi còn có người, lang vương thấy Bạch Thất quay đầu lại, cho là công kích thời khắc đến, cho nên mạnh mẽ phát ra thê lương lang hảo, đột nhiên nhảy lên hướng Bạch Thất mãnh liệt nào tới. Đang lúc này, sườn đồi thượng vang lên một tiếng quát, chợt có một thon dài mạn diệu thân ảnh nhanh như tia chớp bổ nhào xuống. Chu Phong cùng Bạch Thất ra vẻ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện giữa không trung đập xuống người, dĩ nhiên là thân khôi giáp thiếu nữ. Cô gái kia mặc màu xanh đen chiến giáp, nổi bật ra thon dài cân xứng vóc người, tóc dài tới mông ở cuối nơi dùng tấm vải đỏ buộc lên. Nhưng theo kịch liệt động tác mà bốc ra, đầu đầy tóc đen nhất thời trải ra ra. Mà ở trên mặt của nàng nhưng chỉ lộ ra một đôi tuyệt mỹ hai mắt, hơn phân nửa khuôn mặt cũng bị một tờ mặt xanh nhanh vàng mặt nạ bằng đồng xanh che đậy, lộ ra lạnh như băng sắc ý. Ở trong tay của nàng, rõ ràng còn nắm lấy một thanh trường thương. Oeng. Trong chớp mắt, cô gái kia liền trên không trung đâm trúng một thương lang vương sống lưng, lấy tu vi của nàng, không cần tốn nhiều sức đã lang vương nổ thành phấn vụn. Mà còn lại mấy cái bên kia lang yêu nhất thời cũng bị làm cho sợ đến hồn phi phách tán, trong nháy mắt đã chạy tán loạn. Mà cô gái kia lúc này mới rơi xuống đất, ngạo nghễ nhìn lang yêu trốn sau khi đi, thân thể nhưng thoáng một cái, nhất thời héo rũ ngã ra đất. Tình huống nào? Chu Phong cùng Bạch Thất nhìn nhau mắt, cũng không khỏi có chút sở không tới đầu óc. Chương 124, Thần Thông Doanh. Chu Phong cùng Bạch Thất đi tới cái kia chiến giáp thiếu nữ bên cạnh, nàng đã hoàn toàn ngất đi, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, lộ ra vẻ hấp hối. Chu Phong này mới phát hiện thiếu nữ bụng bị quá trọng thương, tàn phá áo giáp có thương xúc băng bó dấu vết, nhưng giờ phút này vết thương tựa hồ lần nữa tan vỡ ra, máu tươi đã nhuộm đỏ lần giáp. Đứa nhỏ này cũng là chân thực nhiệt tình, thân chịu trọng thương còn muốn gượng chống cứu người, nhìn nàng bị thương không nhẹ à, phải mau sớm chữa trị. Bạch Thất bỗng nhiên vung tay lên, thiếu nữ trên người lân giáp liền phá thành mảnh nhỏ, tính bị máu tươi nhuộm đỏ tu thân áo lót cũng từ bộ ngực trở xuống vẫn rách đến bụng, lộ ra hơn phân nửa đoạn mỡ dê loại bạch ngọc thân thể mềm mại. "Ngươi làm gì a?" Chu Phong trách kêu một tiếng, trăm triệu không có ngờ tới Bạch Thất cánh trực tiếp đem người ra cô nương cho đới. Bạch Thất là người, chỉ vào thiếu nữ bụng dữ tợn vết thương nói, "Cứu người a, chưa bỏ đi đứa nhỏ này y phục, làm sao ngươi giúp nàng chữa thương?" Chu Phong dở khóc dở cười nói, "Thất lão, ngài lớn như vậy tuổi, chẳng lẽ không biết nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý sao?" Bạch Thất nhìn Chu Phong đỗng nhiên cười nói, "Đạo lý dĩ nhiên biết, đối với ngươi là yêu à, nữ hài tử này cũng không phải là đồng loại của ta. Thử hỏi, ngươi hiện tại phải cứu nếu như là một con mèo cái, ngươi còn muốn quan tâm cái gì phi lễ chớ nhìn, thụ thụ bất thân đạo lý sao?" Chu Phong nhất thời á khẩu không trả lời được, không thể làm gì khác hơn là đi qua kiểm tra thiếu nữ thương thế, này vừa nhìn lại làm cho hắn giật mình không cạn. Cũng không phải thiếu nữ này thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, mà là thiếu nữ này trên người thế nhưng tràn đầy răng khắp nơi vết sẹo, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cũng không biết thiếu nữ này đã trải qua bao nhiêu máu tanh đánh giết. Chu Phong cũng không còn dám nhìn nhiều, lấy ra mấy viên chữa thương đan tới vội vàng xử trí, sau đó lấy ra một y phục của mình cho thiếu nữ thay. Mặc dù hắn đã khích lệ tránh khỏi đi đụng chạm thiếu nữ thân thể, nhưng là vẫn có mấy lần đụng phải ôn nhuận da thịt, có thể cảm nhận được kinh người có giãn, thiếu nữ này vóc người quả nhiên vô cùng tốt. Nàng khi nào có thể tỉnh a? Bạch Thất ở bên cạnh hỏi. Chu Phong tức giận trả lời, ta làm sao biết, thương thế của nàng không tính là có nhiều nghiêm trọng, hẳn là mệt nhọc quá độ, đợi nàng nghỉ ngơi đủ rồi, tùy thời cũng có thể tỉnh lại. Không có biện pháp, Chu Phong cùng Bạch Thất lại không thể đem thiếu nữ này ở lại Mặc Đỉnh rừng rậm, cho nên không thể làm gì khác hơn là tùy Chu Phong cõng, một đường hướng Mặc Đỉnh ngoài rừng rậm mặt đi tới. Thất lão, không phải nói tốt lắm ta là chủ, ngươi là bộc sao? Tại sao để cho ta cái này chủ tử tới cõng? Chu Phong vừa đi vừa bực tức. Bạch Thất thì cười nói, ngươi đứa nhỏ này làm sao không hiểu được kính già yêu trẻ đạo lý, bây giờ không phải là không có có người khác nha, chờ phải cần lúc, ta tự nhiên biết làm chân bộ dáng. Cáo giả. Chu Phong âm thầm đoán thầm, cứ như vậy cùng Bạch Thất tán gẫu, cuối cùng đi ra khỏi Mặc Đỉnh rừng rậm. Rốt cục đi tới Cổ Lam quốc địa giới, Chu Phong cùng Bạch Thất dọc đường dò thăm tin tức, Phát Phong Châu 3 sao học viện chọn lựa đại bị đem ở 20 mấy ngày sau cử hành, địa điểm đang ở Cổ Lam Hoàng Thành. Hiện tại đến từ Trấn Hải Châu mấy chục đại tiểu quốc gia tuổi trẻ tu sĩ đã tụ tập cho Cổ Lam Hoàng Thành, tiểu đợi đến đại bị ngày. Chu Phong lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới khoảng cách chọn lựa đại bị chỉ có không tới một tháng thời gian, mà Cổ Lam quốc diện tích lãnh thổ bát ngát, từ Mặc Đỉnh rừng rậm chạy tới Cổ Lam Hoàng Thành bản thân tiểu cần hồi lâu, xem ra muốn đuổi ở đại bị trước tìm được Đoá Nhi, là nhất định phải bay qua. Như không phải là vạn bất đắc dĩ, Chu Phong không muốn làm cho Bạch Thất mang theo mình phi hành, nhưng là hắn vừa rồi không có phi hành pháp khí, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Hai người vẫn an Cổ Lam Hoàng Thành phương hướng, sau đó hướng hoang vu người ở giữa núi rừng đi tới, chuẩn bị từ nơi nào trực tiếp bay đi Cổ Lam Hoàng Thành. Chu Phong một đường cóng lấy thiếu nữ kia, vừa đi vào giữa núi rừng, đột nhiên cảm thấy trên cổ chợt lạnh, cánh có một thanh chủy thủ để ngang cổ phía trước. "Thả ta xuống." Một thanh âm lạnh như băng từ phía sau vang lên, Chu Phong biết là cô gái kia tỉnh, vội vàng tiểu tâm rực rực đem nàng để xuống. Thiếu nữ vây quanh Chu Phong trước mặt, lạnh lùng đánh giá Chu Phong cùng Bạch Thất, sau đó liếc mắt nhìn y phục trên người mình, chợt trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia sắc cơ. "Ngươi đừng hiểu lầm." Chu Phong vội vàng giải thích, "Ở Mặc Đỉnh rừng rậm thời điểm là ngươi đã cứu chúng ta, nhưng là ngươi cũng bị thương nặng nhất, chúng ta không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi xử trí thương thế." Thiếu nữ lạnh lùng hỏi, "Quần áo của ta là ai đổi lại?" "Hắn." Chu Phong không chút do dự chỉ hướng Bạch Thất, nói, "Hắn là của ta lão bộ người, hết thảy cũng là hắn làm." Làm thiếu nữ ánh mắt rơi vào Bạch Thất trên người, vốn là thần thái sáng láng Bạch Thất nhất thời trở nên tuổi già sức yếu. Hắn ho khăn nói, "Hai tử, đây cũng là không có cách nào, thương thế của ngươi thế quá nặng, trễ xử lý có bỏ mạng a, thiếu chủ của chúng ta là người tốt, ngươi mau thanh chủy thủ để xuống, tránh làm bị thương thiếu chủ nhà ta a." Trong ngữ khí của hắn lộ ra trưởng giả hiền lành, làm cô gái kia vẻ mặt hơi bị hòa hoãn rất nhiều, kia chủy thủ cũng chậm chậm hạ xuống. "Ta tên là Phương Mộ Thành, là Huyền Mãng tu sĩ quân Cổ Lam đoàn người, đa tạ hai vị ân cứu mạng, ngày khác hữu duyên nữa báo đáp các ngươi sao?" Thiếu nữ lạnh lùng chắp tay, xoay người đã nghĩ rời đi. Nhìn nàng đi phương hướng, cánh giống như là muốn lần nữa trở lại Mặc Đỉnh rừng rậm. Chu Phong đội vàng lên tiếng ngăn cản, ngạc nhiên hỏi, "Ngươi là Cổ Lam đoàn người?" Phương Mộ Thanh có chút nghi ngờ nhìn hướng Chu Phong, gật gật đầu nói, "Không sai, ngươi có chuyện gì sao?" Chu Phong mơ hồ cảm thấy này Phương Mộ Thanh cùng lúc trước kia chiếc áo giáp tự hạm thượng tu sĩ quân tựa hồ có chút quan hệ, liền hỏi, "Có thể hay không mạo muội hỏi một câu, thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, vì sao còn muốn đi Mặc Đỉnh rừng rậm? Đang mang trong người quân sự cơ mật, ngươi hay là không cần nhiều hỏi thật hay?" Phương Mộ Thanh tự nhiên có loại băng sơn loại khí chất, làm người ta khó có thể đến gần. Bất quá Chu Phong nhưng không có lúc đó buông tha cho, hắn muốn xác định này Phương Mộ Thanh đến tột cùng là hay không có thể tin, nếu như là đáng tin cậy người, đã xâm La Thảo giao cho nàng, cũng coi như giải quyết xong mình một cái cọc tâm sự. Ánh mắt hắn đi lòng vòng, mỉm cười nói, "Thực không dám đầu giếm, ta ở Mặc Đỉnh trong rừng rậm thăm dò thời điểm, từng gặp được một tự xưng là Huyền Mãng tu sĩ quân người." Phương Mộ Thanh vẻ mặt quả nhiên đại biến, mạnh mẽ vọt trở lại, nhưng có chút đứng không vững, suýt nữa tiến đụng vào Chu Phong trong ngực. Chu Phong vội vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, lại bị Phương Mộ Thanh mạnh mẽ tránh ra. "Phanh!" Phương Mộ Thanh trở tay gắt gao bắt lấy Chu Phong cổ tay, kích động hỏi, "Ngươi nhìn thấy người kia là ai vậy? Hắn ở nơi đâu?" Chu Phong lắc đầu, tiếc hận nói, "Kia người đã chết." "Đã chết? Chôn cất ở nơi đâu? Mau mang ta đi." Phương Mộ Thanh ánh mắt nhất thời đỏ, lôi kéo Chu Phong đã. Chu Phong cố ý lảo đảo mấy cái, sau đó gắt gao đứng lại, mãnh liệt lắc đầu nói, "Đánh chết ta cũng không muốn lại đi Mặc Đỉnh rừng rậm, trừ phi ngươi nói cho ta biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như lý do nguyên vẹn nói, có lẽ ta sẽ liều chết dẫn ngươi đi một chuyến." Hắn có thể nhìn ra Phương Mộ Thanh mặc dù tính tình lạnh lùng, nhưng cũng làm người khác khó chịu người. Quả nhiên Phương Mộ Thanh trầm mặc một lúc lâu, rốt cục nói ra chuyện đã xảy ra. Kia chiếc áo giáp cự hạm thượng tu sĩ một phần của Huyền Mãng tu sĩ quân Trấn Hải sư Cổ Lam đoàn, tên là Thần Thương Doanh, toàn bộ doanh gần ngàn người chịu trách nhiệm trấn thủ Mặc Đỉnh rừng rậm. Vốn là đó là một việc thanh nhàn, dù sao Mặc Đỉnh rừng rậm đã mấy trăm năm không có yêu hoạn, nhưng là nửa tháng trước một chuyện nhưng hoàn toàn thay đổi Thần Thương Doanh vận mệnh. Huyền Mãng tu sĩ quân ở Trấn Hải Châu cao nhất trưởng quan, cũng chính là Trấn Hải sư lão sư trưởng Cổ Thiên Quân ở một cuộc đại hình chiến dịch chung gặp bị thương nặng, tánh mạng đe dọa. Cổ Thiên Quân danh vọng cực cao, hắn trọng thương làm trong quân đại loạn, mọi người cầu xin Lương Y Y, cuối cùng cho ra một cái kết luận, lão sư trưởng bị thương rất nặng, chỉ có Sâm La Thảo mới có thể cứu sống. Cho nên phân bộ ở cả trấn Hải Châu Huyền Mãng tu sĩ quân bắt đầu tìm kiếm khắp nơi Sâm La Thảo, cuối cùng, Thần Thương Doanh nhưng biết được có người ở Mạc Đỉnh trong rừng rậm phát hiện Sâm La Thảo tung tích. Thần Thương Doanh khuynh xảo xuất động trào vào Mạc Đỉnh rừng rậm, đột nhiên mà đang ở bọn họ rốt cuộc tìm được Sâm La Thảo thời điểm nhưng tao ngộ cao đẳng yêu thú, một cuộc huyết chiến xuống tới tổn thương hơn phân nửa. Doanh trưởng Đào Hoa khu vực còn sót lại bộ đội vừa đánh vừa lui, cuối cùng chỉ tới kịp phát ra một phong cầu cứu truyền âm phủ, liền lúc đó tin tức hoàn toàn không có. Sâm La Thảo mất mà được lại làm cho cả trấn Hải Sư rất là chấn động, rất nhanh lời đồn nổi lên bốn phía, nói Thần Thương Doanh mang theo Sâm La Thảo tập thể trốn tránh. Nhưng Vương Mộ Thanh cũng không tin, nàng từng là Thần Thương Doanh một phần tử, cùng Đào Hoa tình hơn phụ nữ, cho nên trải qua mấy ngày nay Vương Mộ Thanh một mực mặc đỉnh trong rừng rậm một mình tìm kiếm Thần Thương Doanh tung tích, vì vậy tao ngộ không biết bao nhiêu lần nguy cơ, suýt nữa rơi xuống. Ở Vương Mộ Thanh miêu tả chuyện trải qua đồng thời, Chu Phong cùng Bạch Thất đều ở chú ý đến thần sắc của nàng, hai người nhìn nhau gật đầu, cũng cảm thấy Phương Mộ Thanh nói hẳn là lời nói thật. Ngươi hiện tại đã biết chuyện đã xảy ra, mau mang ta đi. Phương Mộ Thanh sau khi nói xong liền thúc giục. Chu Phong thở dài thanh âm, đem thiếu niên kia tu sức chiếc nhẫn chữ vật đưa cho Phương Mộ Thanh. Nói, xin lỗi, ta không có cùng ngươi nói thật. Ngươi nọ trước khi chết giao cho ta này chiếc nhẫn chữ vật, để cho ta giúp hắn giao cho Cổ Lam Đoàn. Ta bởi vì tò mò cho nên xem đồ vật bên trong, đích xác là một bụi thảo dược, hẳn là chính là ngươi nói Sâm La Thảo. Phương Mộ Thanh thất kinh, vội vàng xem xét dưới, quả nhiên là Sâm La Thảo. Nàng nhất thời kích động và phấn, vội vàng hỏi tới, kia vóc người cái dạng gì? Là cái trung niên người sao? Là người trẻ tuổi, hơn nữa ta sau khi rời đi, thấy có một yêu thú đem thi thể của hắn điêu đi. Chu Phong thở dài, hết sức hất ra liên quan, sau đó trầm giọng nói, ta đã giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, này Sâm La Thảo tiểu giao cho ngươi, cáo tử. Vừa nói hắn vừa định đi, Phương Mộ Thanh nhưng càng thêm dùng sức nắm chặt cổ tay của hắn. Nàng mân khẩn đôi môi, trầm ngâm chốc lát đống nhiên trầm giọng nói, ta nghĩ ngươi giúp ta một bận rộn. Giả mạo Thần Thương Doanh người may mắn còn sống sót, đi với ta đem Sâm La Thảo giao cho Cổ Thiên Quân lão sư trưởng. Tại sao? Chu Phong kinh ngạc hỏi. Phương Mộ Thanh ánh mắt mặc dù như cũ kiên định, nhưng nước mắt nhưng vô thanh vô tức chảy xuôi xuống tới. Nàng rung giọng nói, Thần Thương Doanh hẳn là toàn quân bị diệt, nhưng là có này gốc cây Sâm La Thảo, là có thể rửa sạch dụng đảo doanh trưởng bọn họ bị oan khuất. Ta muốn ngươi ngụy trang thành Thần Thương Doanh cuối cùng một người may mắn còn sống sót, đích thân đem Sâm La Thảo giao cho Cổ Thiên Quân sư trưởng, coi đây là Thần Thương Doanh chính danh. Ta đã hết lòng hết, không có nghĩa vụ sẽ giúp ngươi làm chuyện như vậy đi. Chu Phong mặc dù có chút đồng tình Thần Thương Doanh cùng Phương Mộ Thành, nhưng là lại có chút không muốn lẫn vào vũng bùn này. Chương 125, Cổ Lam Hoàng Thành. Chu Phong cự tuyệt Phương Mộ Thanh trong nháy mắt, Phương Mộ Thanh trong mắt nhất thời lộ ra băng hàn quang, nhưng chỉ là một cái thoáng, liền lại bị nàng bị đè nén xuống tới. Chuyện này cũng không phải ngươi cự tuyệt, ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi đã là thần chi đỉnh, đang thích hợp ngụy trang thành Thần Thương Doanh trong một người. Ta chỉ là cần ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch, sau khi chuyện thành công ngươi có thể rời đi, hơn nữa ta sẽ cho ngươi phong hậu báo thủ. Hiện tại ngươi tiểu theo ta đi Ngọc Hành Thành. Nơi đó có chiến hạm, trong vòng 2 ngày nhưng đến Cổ Lam Hoàng Thành, nữa 2 ngày, ngươi hẳn là có thể rời đi. Phương Mộ Thanh giọng nói không có chút nào khoan nhượng, hiển nhiên thường ngày cũng là vênh mặt hất hàm sai khiến nhân vật, căn bản không tha Chu Phong cự tuyệt. Chu Phong mặc dù không sẽ để ý Phương Mộ Thanh thái độ, nhưng trong lòng lại có chút ý động, nơi này khoảng cách Cổ Lam Hoàng Thành đến 10 vạn dặm, mặc dù Bạch Thất không ngủ không nghỉ bay qua cũng không thể có thể ở 2 ngày tới. Nếu như nghĩ hết mau chạy tới Cổ Lam Hoàng Thành, ngồi chiến hạm cũng là không tệ lựa chọn. Được rồi, ta đây đã giúp ngươi cái này bận rộn. Bất quá ta chỉ cùng ngươi đem Sâm La Thảo giao cho Cổ Thiên Quân, chuyện về sau nhưng tuyệt không lẫn vào. Chu Phong lúc này gật đầu, sau đó hỏi, ngươi nói ta là cùng ngụy trang thành Thần Thương Doanh trong một người, là ai? Ngươi nói trước đi, nói xem ngươi chứng kiến đến cái kia người may mắn còn sống sót, lớn lên cái gì bộ dáng? Phương Mộ Thanh hỏi. Chu Phong liền miêu tả thiếu niên kia tu sĩ dung mạo, Phương Mộ Thanh thở dài thanh âm, nói, ta cũng biết hẳn là hắn, ta muốn ngươi ngụy trang cũng chính là người này. Hắn tên là Chu Tam, tuổi cùng ngươi sắp xỉ, tu vi cũng là thần chi đỉnh, hắn không phải là đạo doanh trưởng phụ tá đắc lực. Đồng thời cũng là đệ nhất đại đội trưởng, cho nên Sâm La Thảo nếu như không có ở đảo doanh trưởng trong tay, vậy thì nhất định ở trong tay hắn. Thần Thương Doanh lâu dài đóng ở Mạc Đỉnh rừng rậm, Chu Tam gia nhập cũng bất quá một năm mà thôi, cho nên không ai nhận được hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Phương Mộ Thanh vừa nói, vừa đánh giá Chu Phong cùng Bạch Thất chốc lát, hỏi, bất quá ở trước đó, ta muốn biết ngươi là ai, bằng các ngươi chủ tớ tu vi vẫn thế nào dám ở Mạc Đỉnh rừng rậm bồi hồi. Chu Phong lúc trước sớm có phương án suy tính, liền nói mình vốn là Nam Sở Quốc thương nhân sau, mang theo lão bộ theo thương đội nghị đến Cổ Lam Quốc thấy từng trải. Nhưng bởi vì đắc tội thương đội người, trong chăn đồ bỏ xuống Mạc Đỉnh rừng rậm, nếu không phải vận khí tốt, sợ rằng đã sớm biến thành yêu thú trong bụng bữa ăn. Phương Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, có chút khinh miệt nhìn Chu Phong một cái, lúc trước ta cũng cảm giác ngươi là quần áo lụa là tử, rõ ràng tu vi của ngươi là thần chi đỉnh, mà ngươi lão buộc bất quá thần chỉ trung đẳng, gặp phải lang yêu thời điểm nhưng muốn hắn đi chịu chết, ngươi liền chạy trốn cũng không dám, thật là buồn cười. Chu Phong bị Phương Mộ Thanh nói trợn mắt hốt mồm, nhìn về phía Bạch Thất, này cáo giả còn nhếch miệng cười trộm, càng làm cho Chu Phong dở khóc dở cười. Phương Mộ Thanh vừa nghiêm nghị, trầm giọng nói, bất quá ngươi mấy ngày kế tiếp tiểu phải làm bộ một Thần Thương Doanh chiến sĩ, nên có quân nhân phong phạm. Ngươi lúc đầu cũng là nam nhân, không cần ta dạy cho ngươi nên làm như thế nào sao? Vừa nói nàng khoát khoát tay, thẳng hướng tây bắc phương đi tới. Chu Phong bất đắc dĩ nhìn hướng Bạch Thất thì chịu đựng cười đuổi theo Phương Mộ Thanh. Chu Phong than thở, nghĩ thầm mình trước tiết nhưng là vài phong một cõi phong vương a, làm sao ở Phương Mộ Thanh trong mắt đại đội nam nhân đều không phải là rồi. Hắn lắc đầu đi theo, trong lòng nhưng nghĩ tới cái kia thần thương doanh thiếu niên tu sĩ, thì ra là hắn cũng họ Chu, hơn nữa cũng giống như mình, cũng đứng hàng thứ ba. Đây là trùng hợp hay là mệnh trung chú định? Chu Phong vừa đi vừa thổn thức không dứt, hắn sở dĩ đồng ý Phương Mộ Thanh này nhìn như hoang đường yêu cầu, trừ chiến hạm có thể thay đi bộ ở ngoài, giống như trước xuất thân quân lữ Chu Phong cũng không nhẫn nhịn thần thương doanh những tu sĩ kia ở giao ra tánh mạng thật nhiều sau, còn muốn bị giải oan. Trên đường, Phương Mộ Thanh cho Chu Phong một bộ nhuyễn giáp cùng một yêu bài, ở yêu bài trên có khắc hạ Chu Tam tên, Chu Phong cũng là biến hóa nhanh chóng, tạm thời thành thần thương doanh đệ nhất đại đội trưởng. Không tới 2 canh giờ, Ngọc Hành thành đến, đây là cổ Lam quốc tiếp cận nhất Mặc đỉnh rừng rậm thành thị, mà thần thương doanh địa đang ở Ngọc Hành thành trung. Phương Mộ Thanh quen việc dễ làm mang theo Chu Phong cùng Bạch Thất đi về phía thần thương doanh địa, mà khi nàng đi tới doanh địa trước thời điểm, nhưng đột nhiên sửng sở ở này rậm. Doanh địa đã rực rỡ hẳn lên, bên trong lờ mờ cũng là khôi giáp tiên minh tu sĩ quân, điều này làm cho Phương Mộ Thanh cơ hồ có loại ảo giác, chẳng lẽ thần thương doanh trở lại. Nàng kích động đánh về phía quân doanh, nhưng khi nàng xem đến quân doanh thủ vệ trên người dấu hiệu, ánh mắt đột nhiên giấy lên hừng hực lửa giận. Liệt thương doanh, các ngươi tại sao phải ở chỗ này? Phương Mộ Thanh giống giận, đem hai thủ môn thủ vệ sợ hết hồn. Phương doanh trưởng, trong đó có một thủ vệ hiển nhiên là biết Phương Mộ Thanh, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên, hắn ngay sau đó trầm giọng nói, Phương doanh trưởng xin chờ một chút, ta đây phải đi mời chúng ta đại đội trưởng tới đây. Vừa nói hắn chạy như điên, không bao lâu liền dẫn một vẻ mặt âm trí trung niên tu sĩ chạy trở lại. Phương doanh trưởng đã lâu, không biết ngài còn nhớ hay không được ta, ta là liệt thương doanh thứ 9 đại đội trưởng Lô Viết Phong. Trung niên kia tu sĩ ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi, ánh mắt không được đánh giá Chu Phong, ánh mắt đông nhiên rũ phát âm trí. Phương Mộ Thanh trầm giọng nói, ta biết ngươi là ai, các ngươi liệt thương doanh không phải là vẫn trú đóng ở cổ Lam quốc Bắc Cương sao, tại sao phải lại tới đây? Lô Viết Phong cười cười nói, thần thương doanh toàn quân bị diệt, này Mặc đỉnh rừng rậm cũng không có thể không ai đóng ở a, cho nên chúng ta doanh trưởng xin chỉ thị đoàn trưởng đem của ta thứ 9 đại đội tạm thời điều tới đóng ở. Phương doanh trưởng có vấn đề gì sao? Chu Phong cũng đánh giá cái này Lỗ Viết Phong, người này mặc dù chỉ là đại đội trưởng, chức vị cùng Chu Tam ngang bằng, nhưng là tu vi nhưng có thể nói thiên xoa địa biệt. Chu Tam bất quá là thần chỉ đỉnh, nhưng Lỗ Viễn Phong rõ ràng đã là linh đài tứ phẩm tu vi, so đỏ Phương Mộ Thanh chẳng qua là hơn một chút. Nếu như cái này liệt thương doanh trong đại đội trưởng mọi người cũng cùng Lỗ Viễn Phong giống nhau, kia liệt thương doanh thực lực hiển nhiên tại phía xa thần thương doanh trên. Phương Mộ Thanh không có nói thêm nữa, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ta lưu lại chiến hạm ở nơi đâu? Phương doanh trưởng chiến hạm, ta vẫn thế nào dám động đâu? Vẫn dừng tại nguyên chỗ. Lỗ Viễn Phong mỉm cười nói, bất quá ta có thể hay không nhiều hỏi một câu, Phương doanh trưởng muốn làm gì đi đâu? Còn có. Hắn chỉ Chu Phong, hỏi, vị huynh đệ kia là ai a? Chuyện của ta, lúc nào đến phiên ngươi cái này đại đội trưởng tới lắm mồm. Phương Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, hướng Chu Phong ngoắc ngoắc tay, nên ngang đi tới quân doanh. Chiến hạm tiểu dừng ở quân doanh chỗ sâu, Phương Mộ Thanh mang theo Chu Phong cùng Bạch Thất lên chiến hạm, thẳng bay lên trời. Chu Phong túi đầu nhìn, cái kia Lô Viễn Phong thủy chung dùng ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn mình, cho đến chiến hạm bay lên trời cao, kia Lô Viễn Phong vẫn tơ vân không động tới. Làm Chu Phong đám người biến mất ở thiên không hết sức, Lô Viễn Phong đột nhiên lạnh lùng nói, mau cho ta chuẩn bị chiến hạm. Đại đội trưởng, ngài muốn làm gì đi a? Có người quân sĩ kinh ngạc hỏi. Ánh mắt ngươi mù sao? Phương Mộ Thanh phía sau tên tiểu tử kia mặc chính là thần thương doanh quân trang. Nếu như hắn thật là thần thương doanh người may mắn còn sống sót, trong tay tiểu có lẽ thật có Sâm La Thảo. Ta nhất định phải đi nhìn đến tận cùng, tránh cho hư doanh trưởng đại sự a lúc cần thiết. Hừ hừ. Lỗ Viễn Phong hừ lạnh, sau đó lại ba thúc dục, rất nhanh có người chuẩn bị xong chiến hạm, Lỗ Viễn Phong mang theo mười mấy người nhảy đi tới, chiến hạm đột nhiên đi. Trên bầu trời, Phương Mộ Thanh đứng ở chiến hạm mũi thuyền nắm giữ lấy bánh lái, chiến hạm này mặc dù không có kia chiếc áo giáp cự hạm khổng lồ, nhưng là tốc độ nhưng cực nhanh. Linh thạch chiếm giữ bên trong lóe ra linh quang, chiến hạm phía ngoài bao phủ thoi hình dạng bình chướng, qua trong dây lát chính là Bách Lý Sa. Phía sau còn có một tàu chiến hạm đi theo, hẳn là mới vừa rồi vị kia Lỗ đại đội trưởng sao? Chu Phong nhìn đuôi thuyền phương hướng, mơ hồ có thể thấy một bóng ma thủy chung theo ở phía sau. Phương Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, hắn là nhận ra trên người của ngươi quân trang, lo lắng thần thương doanh cho tàn lại cháy sao? Liệt thương doanh cùng thần thương doanh là cổ Lam đoàn hai đại thương doanh, liệt thương doanh đóng ở Bắc Cương, thực lực cường đại, đã sớm muốn tóm thâu thần thương doanh, không nghĩ tới bọn họ động tác nhanh như vậy. Chiến hạm tốc độ tăng nhanh mấy phần, hiển nhiên Phương Mộ Thanh trong lòng cũng là phân lo lắng, hận không được lập tức chạy tới cổ Lam hoàng thành, đem Sâm La Thảo giao cho cổ thiên quân. Chu Phong nhìn Phương Mộ Thanh, trong lòng nghĩ cũng là thần thương doanh, hắn bây giờ đối với thương pháp hơi cảm thấy hứng thú, nhưng là cho đến tận này cũng chỉ là lĩnh ngộ một ít kiểu thương ý mà thôi. Nếu như có thể nhận được thần thương doanh thương pháp, vậy thì không thể tốt hơn. Hắn thử thăm dò đi tới Phương Mộ Thanh bên cạnh, hỏi: "Phương doanh trưởng, lúc trước ta thấy ngươi giết chết Lang Yêu thời điểm, thương pháp hết sức lợi hại, kia hẳn là thần thương doanh thương pháp sao? Ta cũng vậy dùng thương, không biết có thể hay không cho ta xem nhìn thần thương doanh thương pháp. Ta dù sao cũng là giả trang thần thương doanh đại đội trưởng, nếu là một chút thần thương doanh thương pháp cũng đều không hiểu, sợ rằng sẽ lộ ra chân ngựa a." Ngoài Chu Phong đắc ý lường trước, Phương Mộ Thanh thế nhưng hết sức dứt khoát lấy ra một quả ngọc giản đổ cho Chu Phong. Thần thương doanh cùng liệt thương doanh thương pháp cũng là giống nhau, là trong quân trụ cột thương pháp, không có gì kỳ lạ nơi. Thậm chí ở một chút trong chợ đen còn có buôn bán, ngươi cầm đi đi, mặc dù nhìn nam nhân nên luyện thương, giống như ngươi vậy người nên ném vào quân doanh, không ra 2 năm, ngươi tất nhiên có thoát thai hoàn cốt. Chu Phong mặc dù dễ dàng lấy được thần thương doanh thương pháp, nhưng nghe Phương Mộ Thanh lời nói trong lòng nhưng vô cùng không được tự nhiên. Hắn cười khổ nói tạ ơn, cùng Bạch Thất cùng nhau vội vã vào khoang thuyền, mở ra ngọc giản nghiên cứu. Nay thần thương doanh thương pháp tên là Liệt Thiên thương pháp, quả nhiên như Phương Mộ Thanh theo như lời, thương pháp này hơi làm trụ cột, nhưng là lại vừa hết sức giới thiệu vắn tắt hữu hiệu, coi trọng chính là một kích giết chết. Chu Phong cẩn thận tính toán, cho đến lật đến cuối cùng một tờ, cánh phát giác cuối cùng nhất thức thương pháp rõ ràng cũng gọi là Thiên Quân Đích Dịch. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn kỹ một hồi lâu, cánh cảm thấy cuối cùng này nhất thức thương pháp cùng mình lĩnh ngộ cái kia nhất thức có chút nói hùa. Chẳng lẽ cái kia Bảo Châu cảnh đại năng cùng Huyền Mãng tu sĩ quân còn có cái gì sâu xa? Chu Phong có chút nghi ngờ, nhưng là cũng không cần thiết nghiên cứu kỹ. Này Liệt Thiên thương pháp tinh túy chỗ ở chính là cuối cùng nhất thức Thiên Quân Đích Dịch, Chu Phong sở trưởng cầm thương ý nhưng mạnh hơn 100 lần, nhìn một lần sau Chu Phong liền cảm giác đần độn vô vị, tiện tay đem ngọc giản thu vào. Bất quá hắn hay là lấy tay chỉ làm thương, đem Liệt Thiên thương pháp diễn luyện một lần, để đem tới nên địch nhiều vài loại thủ đoạn. Trong nháy mắt 2 ngày đi qua, Cổ Lam Hoàng Thành đã đến. Đây là Chu Phong lần đầu tiên tới đến Cổ Lam Quốc, ở trên chiến hạm đưa mắt trông về phía xa, không khỏi làm cho này Hoàng Thành kích thước mà rất là khiếp sợ. Cùng này Cổ Lam Hoàng Thành so sánh với, cố hương của hắn, Thanh Thành Quốc đô thành quả thực là thâm sơn cùng cốc. Trong thành nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, người đi đường như dệt, phảng phất bận rộn con kiến hôi. Lam Phương Mộ Thanh chiến hạm ra hiện tại trên Hoàng Thành phương, trên tường thành thủ vệ còn muốn cung kính chào. Hiển nhiên Huyền Mãng tu sĩ quân ở Cổ Lam trong hoàng thành địa vị cực cao. Chương 126, lão sư trưởng. Chiến hạm một đường tiến quân thần tốc, cho đến Cổ Lam hoàng thành góc tây bắc, lúc này mới đáp xuống một tòa cự đại trong quân doanh. Đây chính là Cổ Lam đoàn đoàn bộ, kể từ khi lão sư trưởng trọng thương sau, tiểu rời đi sư bộ ở chỗ này dưỡng thương. Sau đó ngươi cùng lúc thấy đến lão sư trưởng cùng Cổ Lam đoàn đoàn trưởng, cần phải cung kính chút ít. Phương Mộ Thanh có chút không yên lòng dặn dò, lúc này mới mang theo Chu Phong cùng Bạch Thất đi xuống chiến hạm. Chân còn không có rơi xuống đất, cách đó không xa bỗng nhiên có một diện mục anh tuấn người thanh niên đi tới. Người này nhìn như không tới 30 niên kỷ, mặt mày thâm thúy, lộ ra vẻ lòng dạ sâu đậm, rất xa liền cười lên chào hỏi. "Phương doanh trưởng, nghe nói ngươi muốn trở về, ta nhưng là chờ trực đã lâu." Phương Mộ Thanh cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hừ lạnh nói, "Lôi Tuấn, ngươi không có ở đây Bắc Cương chỉ huy ngươi liệt thương doanh, chạy đến đoàn bộ tới có chuyện gì sao?" Phương doanh trưởng không cũng giống như vậy tự ý nghỉ việc thủ, rời đi đoàn bộ chạy đến Mặc Đỉnh rừng rậm đến sao? Mọi người cũng vậy, ngầm hiểu lẫn nhau thôi. Lôi Tuấn mỉm cười đi tới, như không có chuyện gì xảy ra liếc Chu Phong một cái, trong ánh mắt bén nhọn làm Chu Phong nhíu nhíu mày. Cái này Lôi Tuấn hẳn là chính là liệt thương doanh doanh trưởng. Mặc dù trẻ tuổi nhưng tu vi cũng không đơn giản, hẳn là đã đạt tới linh đài đỉnh cảnh giới, khoảng cách tiên tháp cảnh chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa ở kia nụ cười phía dưới, Chu Phong cũng ngửi được một tia máu tanh mùi vị, càng thêm kết luận người này tuyệt đối là lòng dạ độc ác hạng người. Đang khi nói chuyện, vừa một tàu chiến hạm rơi xuống, Lô Viễn Phong mang theo mười mấy người vội vã chạy tới cho Lôi Tuấn chào, Lôi Tuấn lạnh lùng gật đầu, để cho Lô Viễn Phong đứng ở phía sau. Vị huynh đệ kia mặc thần thương doanh quân trang, chẳng lẽ Phương doanh trưởng rốt cuộc tìm được thần thương doanh người may mắn còn sống sót đến sao? Lôi Tuấn mỉm cười hỏi. Thần thương doanh chuyện còn chưa tới phiên ngươi tới quan tâm. Phương Mộ Thanh hừ lạnh một tiếng, nắm lên Chu Phong cánh tay đã. Phương doanh trưởng là muốn đi thấy lão sư trưởng sao? Vừa lúc ta cũng muốn thăm, cùng đi sao? Lôi Tuấn mỉm cười, như ảnh tùy hình đuổi theo Phương Mộ Thanh. Phương Mộ Thanh chỉ làm không thấy được hắn, mang theo Chu Phong bước đi một hồi lâu, rốt cục đi tới quân doanh chỗ sâu một ngọn nhà cửa trước cửa. Nhà cửa đề phòng sông nghiêm, cửa có hai tu vi không tầm thường quân sĩ ngăn cản đường đi. Phương doanh trưởng, đoàn trưởng hữu mệnh, mấy ngày qua không cho bất luận kẻ nào quấy rầy lao sư trưởng, ngài mời trở về đi. Có người quân sĩ bất ti bất kháng nói. Phương Mộ Thanh lạnh lùng nói, ngươi đi bẩm báo đoàn trưởng, nói Phương Mộ Thanh đã tìm được thần thương doanh cuối cùng một người may mắn còn sống sót, trên người hắn mang theo Sâm La Thảo. Sâm La Thảo ba chữ vừa ra khỏi miệng, hai thủ vệ cùng Lôi Tuấn, Lô Viễn Phong cũng thần sắc biến đổi. Nói chuyện cái kia thủ vệ vội vàng chạy vào nhà cửa bẩm báo đi, Lôi Tuấn đứng ở Phương Mộ Thanh sau lưng. Sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Nếu như Phương Mộ Thanh mang đến người thiếu niên kia thật là thần thương doanh người may mắn còn sống sót, vừa lại thật thà mang đến Sâm La Thảo, vậy hắn tóm thâu thần thương doanh, mở rộng liệt thương doanh phạm vi thế lực kế hoạch sẽ phải nước chảy về biển đông. Người tên là gì? Lôi Tuấn bỗng nhiên đi tới Chu Phong trước mặt trước, đột ngột hỏi một câu. Này trong nháy mắt Lôi Tuấn trong mắt phảng phất xẹt qua một tia lôi quang, cực kỳ bén nhọn. Đây là sống cấp trên uy nghiêm, nếu như Chu Phong tính tình nhát gan chút ít, sợ rằng có trong nháy mắt bị làm cho sợ đến nói lời nói thật. Phương Mộ Thanh trong lòng nhất thời đánh đột, nghĩ thầm Chu Phong là người quần áo lụa là tử, lần này sợ rằng muốn bại lộ. Song không đợi nàng lên tiếng ngăn cản, Chu Phong liền lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, "Ta tên là Chu Tam." Ngữ khí của hắn kiên định chí cực, Phương Mộ Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Chu Phong ánh mắt lộ ra chút ngạc nhiên. Người này là gan tựa hồ không có mình tưởng tượng nhỏ như vậy sao? Lôi Tuấn thấy Chu Phong không có lộ ra cái gì sơ hở, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ hỏi, "Ngươi thật là thần thương doanh người." Lúc này Phương Mộ Thanh mạnh mẽ đem Chu Phong kéo ra phía sau, ánh mắt sắc bén ngó chừng Lôi Tuấn, trầm giọng nói, Lôi Tuấn, ngươi có ý gì? Ngươi là hoài nghi ta Phương Mộ Thanh đang nói láo sao? Lôi Tuấn ánh mắt lóe lên chỉ chốc lát, bỗng nhiên lần nữa thay khuôn mặt tươi cười, mỉm cười nói, sao dám, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Đào doanh trưởng cũng không có thể trở về, hắn lại có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Ngươi cũng biết ta ở Bắc Cương mỗi ngày cũng sống được rất khẩn trương, nghi thần nghi quỷ quen. Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Bạch Thất, mỉm cười hỏi, này vị lao nhân nhà là ai đâu? Hắn là bằng hữu của ta, Lôi Tuấn, ngươi hỏi lung tung này kia đến tột cùng có cái gì ý đồ, định mở rộng nói đi. Phương Mộ Thanh thân thể mạnh mẽ cao ngất, giống như là một cây trường thường phong mang vạn trượng, đầu kia tóc dài không gió mà bay, lộ ra vẻ anh tư tác sảng. Mặc dù đối mặt Lôi Tuấn mạnh như vậy quá nàng rất nhiều cao thủ, Phương Mộ Thanh vẫn một bước cũng không lường, điều này làm cho Chu Phong cũng âm thầm bội phục. Hỏi một chút còn không được sao? Phương doanh trưởng vì gì kích động như thế đâu? Lôi Tuấn mặc dù vẫn mỉm cười, nhưng có cổ sát khí tràn ngập ra, giữa hai người không khí nhất thời trở nên kiếm bạt nộ trương. Đang lúc ấy thì mới vừa rồi đi vào thông báo cái kia thủ vệ vội và đi ra. Đoàn trưởng cho mời, hai vị doanh trưởng mau vào đi thôi. Phương Mộ Thanh cùng Lôi Tuấn lúc này mới đồng thời hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế sóng vai đi vào đại môn. Chu Phong đi theo Phương Mộ Thanh cùng Lôi Tuấn phía sau đi tới nhà cửa hậu tiến, đó là một không lớn viện, bên trong viện loại một gốc cây cảnh lá rậm rạp cây bạch quả cây, sáng rỡ xuyên tấu qua lá cây bỏ ra lốm đa lốm đốm vết lốm đốm, ở mát mẹ nơi có trường mềm sợ, có một vóc người khôi ngô lão giả lặng lặng nằm ở nơi đâu, nhìn qua tựa như ở ngủ say giống nhau. Trong sân còn có hai người, một người là đang mặc nhuyễn giáp, tuổi trên 50 lão giả, người còn lại là thất tuần trường lao đạo sĩ. Cái kia hơn 50 tuổi lão giả hẳn là chính là Cổ Lam đoàn đoàn trưởng, Chu Phong từ Phương Mộ Thanh trong miệng biết được hắn gọi Hạ An Bang, về phần cái lao đạo sĩ kia thân phận tiểu không biết được. Phương Mộ Thanh đại đội bận rộn không mình hành lễ, đem Chu Phong kéo tới đây, nói: "Đoàn trưởng, đây là thần thương doanh đệ nhất đại đội trưởng Chu Tam, Sâm La thảo đang ở trên người của hắn." Vừa nói Phương Mộ Thanh hướng Chu Phong liếc mặt một cái, Chu Phong vội vàng dựa theo chuyện đầu tiên nói trước, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Sâm La thảo, một mực cung kính hai tay đang cầm đưa tới. Làm Chu Phong cảm thấy có chút kỳ quái chính là vị này Cổ Lam đoàn đoàn trưởng thấy Sâm La Thảo tựa hồ cũng không có lộ ra vẻ như thế nào kích động, mà là lộ ra một tia bi thương vẻ mặt. Ai, chậm, nếu như ở nửa tháng trước có thể bắt được Sâm La Thảo lời nói, hoặc hứa lao sư trưởng là có thể được cứu trợ. Bất quá hiện tại lao sư trưởng thương thế rũ phát nghiêm trọng, Sâm La Thảo đã không có dùng. Hạ An Bang nặng nề thở dài nói. Bất quá hắn hay là nhận lấy Sâm La Thảo, sau đó đưa cho bên cạnh lao đạo sĩ. Phương Mộ Thanh nhất thời thất kinh, làm sao có thể? Không phải nói có Sâm La Thảo là có thể cứu lao sư trưởng sao? Thần thương doanh trên dưới hơn 400 con cánh mạng vì Sâm La Thảo mà chết, nếu là cứu không được lao sư trưởng, bọn họ không phải hy sinh một cách vô ích sao? Vừa nói, Phương Mộ Thanh mắt to chung nhất thời xúc tích đầy nước mắt, đây là Chu Phong lần đầu tiên thấy Phương Mộ Thanh lộ ra kích động như thế mà bi thương vẻ mặt, trong lòng cũng không khỏi đi theo đau xót. Hạ An Bang thở dài lắc đầu không nói, lúc này cái lao đạo sĩ tiết thì thở dài đem Sâm La Thảo trả lại cho Chu Phong, ôn nhu nói, này gốc cây Sâm La Thảo đã chết héo, cho dù là nửa tháng trước lấy ra cũng không được việc. Các ngươi thần thương doanh anh dũng thương thiên chứng giám, chẳng qua là này Sâm La Thảo, thật là không dùng được. Bất quá các ngươi yên tâm, sư phụ ta hơn 10 ngày trước đã chạy tới, hắn đang bế quan luyện đan, xem một chút có thể hay không tìm được giải cứu lao sư trưởng phương pháp xử lý. Nếu như sư phụ ta cũng thất bại lời nói, lao sư trưởng sợ rằng. Lao đạo sĩ liếc nhìn mềm trên giường khôi ngô lão giả, lắc đầu thở dài thanh âm. Thì ra là lão giả kia chính là Cổ Thiên Quân, Chu Phong liếc mắt lão giả kia, thần thức lặng yên không một tiếng động lướt tới. Sâm La Thảo là cải tạo thần thức linh dược, lão giả này nhất định là thần thức bị hao tổn. Quả nhiên hắn phát hiện Cổ Thiên Quân thần thức gần như phá thành mảnh nhỏ, nếu không phải hắn tu vi tinh thâm, sợ rằng đã sớm hồn phi phách tán. Nhưng mặc dù Cổ Thiên Quân tình huống như thế khẩn cấp, làm Chu Phong thần thức xâm nhập thời điểm nhưng vẫn sinh ra phản ứng. Cổ Thiên Quân mí mắt khẽ run, chợt từ từ mở hai mắt ra. Lão sư trưởng tỉnh. Hạ An Bang cùng lão đạo sĩ đồng thời vui mừng nhào tới mềm sập bên cạnh. Cổ Thiên Quân ánh mắt cực kỳ khàn khàn, cực kỳ khó khăn hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Hạ An Bang vội vàng bò tới Cổ Thiên Quân bên thai nói nhỏ mấy câu, Cổ Thiên Quân ánh mắt lại nhất thời lộ ra bi thương vẻ mặt. Vì ta mà chết, không đáng giá. Tiên tử thần thương doanh gia thuộc, toàn bộ viên vào anh linh đường. Cổ Thiên Quân khó khăn nói một câu nói, chợt vừa hôn mê bất tỉnh. Hạ An Bang thở dài thanh âm, giúp Cổ Thiên Quân chỉnh sửa cái chăn, sau đó đối với lao đạo sĩ nói, Chính Dương đạo huynh, ngươi lưu lại theo Cố lao sư trưởng sao, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài trước. Vừa nói Hạ An Bang ý bảo mọi người rời đi viện, chờ đến phía trước chính phòng, đối với Lôi Tuấn nói, Lôi doanh trưởng, ngươi cùng Phương doanh trưởng cùng đi, có chuyện gì sao? Thuộc hạ không có việc gì, chỉ là muốn xem một chút lão sư trưởng mà thôi. Lôi Tuấn mỉm cười nói. Hạ An Bang gật đầu, nói, vậy ngươi đi trước mau lên, ta cùng Phương doanh trưởng cùng Chu đại đội trưởng còn có nói. Lôi Tuấn không người thối lui, đợi đến trong phòng chỉ còn lại có Hạ An Bang, Phương Mộ Thanh cùng Chu Phong thời điểm, Hạ An Bang đông nhiên vẻ mặt đại biến, mạnh mẽ vô án quát, Phương Mộ Thanh, ngươi là gan không khỏi quá lớn. Thế nhưng tìm người giả mạo Chu Tam, ngươi đây là ý gì? Phương Mộ Thanh nhất thời lấy làm kinh hãi, nhưng là lại cũng không lộ ra bối rối vẻ mặt, chẳng qua là trầm giọng nói, đoàn trưởng vì sao như thế nói? Ngươi tùy tiện tìm người tới giả mạo cũng là tốt. Hết lần này tới lần khác giả mượn Chu Tam tên. Hạ An Bang cười lạnh nói, ngươi không biết sao, mấy tháng trước Đào Hoa từng mang theo Chu Tam tới gặp qua ta, nói Chu Tam người này thông minh tháo vát, là người tài có thể sử dụng, mời ta ủy thác trách nhiệm nặng nề đâu. Phương Mộ Thanh cùng Chu Phong thế mới biết lòi đuôi, trước đó chuẩn bị xong giải thích nữa không có cái gì chỗ dùng. Phương Mộ Thanh trầm mặt cúi đầu, một hồi lâu im lặng, trong phòng nhất thời một mảnh yên lặng. Một hồi lâu, Hạ An Bang mới thở dài thành, ta biết tâm ý của ngươi, ngươi là không hy vọng Thần Thương Doanh bị xóa tên sao? Ngươi không muốn, ta làm sao nghĩ đâu? Đào Hoa cùng ta tình như tay chân, ta làm sao nhẫn tâm để cho tâm huyết của hắn nước chảy về biển đông? Thôi, chuyện này ta sẽ thay ngươi giấu giếm, ngươi để cho cái này đồ giả mạo mau rời khỏi quân doanh, tiết kiệm rước lấy phiền toái. Kia Thần Thương Doanh, Phương Mộ Thanh vẫn tử không chịu buông tha cho Hạ An Bang, nhưng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, quân doanh đại sự, tự nhiên tùy ta làm chủ, đi ra ngoài. Hạ An Bang hạ lệnh chủ khách, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Chu Phong một cái, xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Chương 127, Tam phẩm linh đan. Phương Mộ Thanh cô đơn mang theo Chu Phong đi ra ngoài cửa, đại đội Sâm La Thảo cũng đã tác trở về. Chu Phong im lặng không lên tiếng đi theo phía sau của nàng, có thể cảm thấy Phương Mộ Thanh giờ phút này cảm xúc hết sức xuống thấp. Không đợi hai người đi ra nhà cửa, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cao vút lửa hí thanh âm kia cùng sấm đánh dường như, trận một trận người ngã ngựa đổ thanh âm, Chu Phong nhưng lấy làm kinh hãi, này lửa hí thanh cánh hết sức quen thuộc, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, đang thấy một cái to mọng màu đen kiện con lửa nhào tới trước mặt mình. Đây không phải là Thanh Hư Tử tọa kỵ sao? Chu Phong kinh ngạc nhìn kia mập con lửa thân mật rủi mình, lộ ra vẻ rất quen thuộc lạc. Hắc Vân, ngươi vừa chung quanh chạy loạn a? Mới vừa rồi tên kia gọi Chính Dương lão đạo sĩ vội và chạy ra, kéo đen con lửa dây cương, đối với Chu Phong xin lỗi nói, tiểu hữu bị sợ hãi, đây là gia sư tọa kỵ, thường ngày thích nhất khóc lóc om sòm, ngươi đừng để ý. Chu Phong liền vội vàng hỏi, xin hỏi tiền bối sư phụ của ngươi, chẳng lẽ là Thanh Hư Tử tiền bối sao? Chính Dương sửng sốt, nói, tiểu hữu chẳng lẽ biết gia sư? Thanh Hư Tử thế nhưng ở chỗ này. Chu Phong không khỏi lại là kinh ngạc lại là mừng rỡ, hắn nghe Tô Mị đã nói, Lâm Đoá Nhi là cùng Thanh Hư Tử cùng đi Cổ Lam Quốc, nếu Thanh Hư Tử ở chỗ này, từ trong miệng hắn mới có thể biết Đoá Nhi hiện tại ở nơi nào. Ta cùng Thanh Hư Tử tiền bối từng có gặp mặt một lần, không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào, ta có thể hay không đi bái phòng một chút? Chu Phong vội vàng mỉm cười nói. Chính Dương mặc dù có chút khốn hoặc nhưng lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Thanh Hư Tử tính tình không câu chấp, bình sanh kết giao không ít bạn vong niên, thiếu niên này cũng hẳn là một người trong đó sao? Hắn cười cười, lắc đầu nói, sợ rằng không được. Gia sư hôm nay đang bế quan cho lão sư trưởng luyện chế đan dược, hẳn là còn có hai ngày mới có thể khai lò xuất quan, tiểu hữu nếu như muốn gặp gia sư, chỉ có chờ cho đến lúc này quay lại sao? Khách sáo hai câu, Chính Dương lôi kéo đen con lừa đi, Chu Phong thì theo Phương Mộ Thanh rời đi nhà cửa, ngoài cửa chỉ còn lại có Bạch Thất đứng ở nơi đó. Phương doanh trưởng, có thể hay không phiền thoái ngươi giúp ta an bài cái gian phòng, ta nghĩ nhiều hơn nữa lưu hai ngày, thấy một chút Thanh Hư Tử tiền bối sau lại. Chu Phong mỉm cười đối với Phương Mộ Thanh nói, hắn nếu biết Thanh Hư Tử ở trong quân doanh dĩ nhiên là không thể đi ra. Nhìn thấy Thanh Hư Tử mới có thể biết Lâm Đoá Nhi hành tung. Phương Mộ Thanh Như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng đã mất tâm nữa phản ứng Chu Phong, chẳng qua là gật đầu, nói, ngươi đi theo ta sao? Chờ đến doanh địa, Chu Phong thế mới biết Phương Mộ Thanh dưới trướng doanh đội tên là Huyền Tức Doanh, người số không nhiều, chỉ có hơn 200 người, là Cổ Lam đoàn thám báo doanh đội. Phương Mộ Thanh an bài người cho Chu Phong cùng Bạch Thất an bài trụ sở sau liền nữa không có lộ diện, mà Chu Phong cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Tại sao không rời đi nơi đây? Chúng ta còn muốn đi tìm Đoá Nhi a. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Chu Phong cùng Bạch Thất hai người thời điểm, Bạch Thất lúc này mới hỏi. Chu Phong liền đem quyết định của chính mình nói, Bạch Thất mới hiểu được đến tận cùng. Hai người trầm mặc chốc lát, Chu Phong đỗng nhiên đối với Bạch Thất nói, "Thất lão, ta nghĩ phiền toái ngươi đi ra ngoài một chuyến, đi trong hoàng thành giúp ta tìm kiếm một chút thảo dược." "Ngươi muốn làm gì?" Bạch Thất tò mò hỏi. "Cái kia Cổ Thiên Quân làm nhìn như không tệ, Thanh Hư Tử tiền bối đã ở hết sức hỗ trợ, cho dù nhìn ở Thanh Hư Tử tiền bối trước mặt thượng, ta có thể giúp liền giúp một lần sao?" Chu Phong cầm lấy kia gốc cây gần như khô héo Sâm La Thảo, trầm giọng nói, "Này Sâm La Thảo là dùng hơn 400 con cánh mạng đổi lấy, vứt tới không cần cũng thật là đáng tiếc, ta nghĩ thử luyện chế một loại đan dược, có lẽ có thể cứu Cổ Thiên Quân một mạng." Bạch Thất biết Chu Phong luyện đan bản lãnh siêu phàm thoát tục, cho nên cũng không còn nhiều lời, trực tiếp đưa tay nói, "Đan phương, còn có tiền đấy." Chu Phong đảo cặp mắt trắng dã, viết ra một đan phương, lại đem Lý Phá Thiên cho hắn cái kia một vạn lượng hoàng kim giao cho Bạch Thất. Bạch Thất xoay người rời đi, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là lấy tu vi của hắn xuất nhập Cổ Lam đoàn quả thực như vào chỗ không người, đợi đến vào đêm thời điểm Bạch Thất liền vòng trở lại, đem Chu Phong phải cần thảo dược hết thảy khu vực liêu trở lại. "Tìm ngươi tiền." Bạch Thất đem một chồng ngân phiếu giao cho Chu Phong, Chu Phong nhìn một chút, lại vẫn có hơn 9200. Hắn ngạc nhiên nói, "Những thứ này thảo dược đã vậy còn quá tiện nghi sao?" "Tiện nghi cái gì a?" Bạch Thất ảo nào nói, "Túc túc 503 loại thảo dược a, ngươi muốn ta mọi nơi đi mua, cũng làm mệt chết ta đi được. Cho nên ta xong rồi trực tiếp cầm trở lại, này nhiều bất việc a." Chu Phong ngạc nhiên nói, "Ngài đi ra ngoài cướp bóc rồi." Đoạt nhiều khó nghe, được kêu là lấy được sao? Bạch Thất bĩu môi nói, "Các ngươi trộm hầu nhi tiểu, lưu tiền thưởng đến sao?" "Cứng cỏi, ta nói không lại ngươi." Chu Phong dở khóc dở cười khoát khoát tay, cầm lấy thảo dược đi vào gian phòng. Hắn muốn luyện chế là một loại tên là Tố Hồn Đan đan dược, thuốc chủ yếu vừa vặn chính là Sâm La Thảo. Loại này Tố Hồn Đan đối với cải tạo oan hồn cực kỳ có nhất linh hiệu, nếu như có thể luyện chế ra mới có thể trị lành Cổ Thiên Quân. Nhưng là Chu Phong nhưng không có chút nào nắm chắc, bởi vì này Tố Hồn Đan cùng lúc trước hắn luyện chế đan dược hoàn toàn bất đồng. Này Tố Hồn Đan là hàng thật giá thật tam phẩm linh đan, đối với luyện đan sư thần thức yêu cầu phá lệ nghiêm khắc, nếu không phải Chu Phong ở Mặc Đỉnh rừng rậm đem tu vi cùng thần thức cũng đề cao rất nhiều, sợ rằng căn bản sẽ không đi nếm thử. Thanh hư tử còn có 2 ngày sẽ phải xuất quan, Chu Phong quyết định ở trong 2 ngày này thường thử một chút có thể hay không luyện ra Tố Hồn Đan, nếu như có thể luyện thành dĩ nhiên tốt nhất, không những để cho thần thương doanh kia mấy trăm anh liệt không đến nổi chết vô ích, cũng có thể giúp Thanh hư tử một thanh, nếu như luyện không được vậy cũng không có cách, chỉ đổ thừa Cổ Thiên Quân chúng mục tiêu nên tuyệt sao. Lúc trước hắn đã dụng thần thức xem xét Cổ Thiên Quân thương thế, đúng là hết sức nghiêm trọng, Sâm La Thảo đã tần sắp tử vong, bằng vào còn sống dược lực hiển nhiên là không đủ dùng là. Bất quá Chu Phong lại có biện pháp, hắn lấy ra Bạch Ngọc Linh Nũ, ở Sâm La Thảo rễ cây phía trên một chút một dọn. Này Bạch Ngọc Linh Nũ linh khí cực kỳ đầy đủ, vừa vô cùng dễ dàng bị linh dược hấp thu, bất quá sau nửa canh giờ Sâm La Thảo liền quả nhiên lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chu Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem Sâm La Thảo cùng tất cả chế thuốc hết thảy để vào đại diễn hồng lô, bắt đầu dốc lòng luyện đan. Viêm Mị Linh Hỏa lặng yên không một tiếng động xuất hiện, ngọn lửa ổn định mà nóng bỏng, Chu Phong đột nhiên kinh ngạc trợn to hai mắt. Hắn có thể nhận thấy được Viêm Mị Linh Hỏa so đỏ dĩ vãng hơn nóng rực vài phần, linh khí cũng nồng đậm không ít. Kể từ khi Chu Phong dùng Thái Vi chủng liên pháp đem linh hỏa thu vào thể nội sau, hắn cũng không quá lưu ý linh hỏa cấp bậc, thẳng đến hiện tại rõ ràng nhận thấy được Viêm Mị Linh Hỏa dị biến, đột nhiên mừng rỡ như điên. Viêm Mị Linh Hỏa thế nhưng thăng cấp, lúc trước Viêm Mị Linh Hỏa chỉ là một phẩm linh hỏa, tùy thời đều có thể rơi xuống chí phàm hỏa cảnh giới. Nhưng là hiện tại theo mình tu vi tăng trưởng, Viêm Mị Linh Hỏa thế nhưng lặng yên không một tiếng động vượt qua nhất phẩm linh hỏa cảnh giới, biến thành nhị phẩm linh hỏa. Chu Phong nhất thời vui mừng quá đỗi, Viêm Mị Linh Hỏa cảnh giới tăng lên không những đối với mình luyện đan rất có giúp ích, dùng nó tới nên địch lúc tăng thêm vài phần uy lực. Đây cũng là dự liệu ngoài vui mừng, Chu Phong vui vẻ một hồi lâu, lúc này mới tính hạ tâm lai tiếp tục luyện đan, quả nhiên phát giác đại diễn hồng lô trung đan dược diễn biến so đỏ dị vãng nhanh chóng gần gấp đôi. Bất quá mặc dù Viêm Mị Linh Hỏa có tăng lên, nhưng là muốn luyện thành tam phẩm linh đan hay là cực kỳ gian khổ. Chu Phong cơ hồ không ngủ không nghỉ nhịn 2 ngày 2 đêm, cho đến ngày thứ 3 buổi sáng lúc mới cảm thấy đại diễn hồng lô trong đan dược từ từ thành hình, hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng, chính là lấy thần thức để cao đan dược. Lần này, Chu Phong dùng tới giao quang tiên tử chuyển cho mình phân đan phương pháp. Dĩ vãng Chu Phong không dám sử dụng phân đan phương pháp, là bởi vì có thể cảm thấy tu vi của mình cùng thần thức còn yếu vài phần, hiện tại hẳn là có thể miễn cưỡng thử một lần. Nếu như có thể thành công, này tướng nhận được không chỉ một viên Tố Hồn đan, đây chính là tam phẩm linh đan a, không thể cũng tiện nghi Cổ Thiên Quân. Ở đan dược thành hình trong nháy mắt, Chu Phong cường hãn thần thức giống như thao thao nước sông loại trong nháy mắt trào vào đại diễn hồng lô. Đây là để cao linh đan cuối cùng quan khẩu, Chu Phong không dám có chút khinh thường, đem thần thức tăng lên tới cao nhất, một lần vừa một lần rửa sạch trong lò đan dược. Bất quá luyện thành tam phẩm linh đan khổ nạn trình độ hay là vượt ra khỏi Chu Phong tưởng tượng, hắn cảm giác trong lò đan dược giống như là động không đáy, điên cuồng cắn nuốt thần trí của mình, mặc dù thần thức của hắn đã tần lâm khô kiệt giải quyết xong vẫn không thấy đan dược đại thành. Điều này làm cho Chu Phong hơi khẩn trương lên, chuyện này không liên quan Cổ Thiên Quân sinh tử, chẳng qua là hắn lần đầu tiên dùng phân đan pháp luyện chế tam phẩm linh đan, tuyệt không nghĩ thất bại trong gang tấc. Chu Phong khoanh chân ngồi xuống, vận khởi đan dương quyết liệu mạng thúc dục thần thức, hắn đã gần đến hồ cạn bắt cá, dùng hết cuối cùng một tia thần thức cũng muốn đem Tố Hồn đan hoàn thành. Cứ như vậy vừa khó khăn chống giữ gần nửa canh giờ thời gian, cho đến Chu Phong đã cảm thấy hỗn loạn, đều có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào, đại diễn hồng lô trung bỗng nhiên tách ra mấy đạo màu xám trắng quang hoa, có loại kỳ lạ linh khí nhất thời tràn ngập ra. Đại công cáo thành. Chu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thu hồi thần thức, cũng không kịp nhìn đến tuột cùng thu hoạch mấy viên Tố Hồn đan, trước nhanh chóng khôi phục thần thức. Một hồi lâu, Chu Phong từ từ mở ra hai mắt, trong mắt nhưng có đè nén không được vui mừng. Hắn cánh nhận thấy được thần trí của mình vừa chân thật chút ít. Không nghĩ tới luyện đan lại vẫn có thể truy luyện thần thức. Chu Phong trong lòng kích động không thôi, nghĩ thầm sau này xem ra còn nhiều hơn nhiều luyện đan, thần thức cường đại chỗ tốt nhiều lắm, quả thực nhiều không kể xiết. Chu Phong hơi bình phục tâm tình, lúc này mới cúi đầu hướng đại diễn hồng lô nhìn lại. Trong lò rõ ràng có 5 viên giống nhau như lúc màu xám trắng đang ăn dược, kia kỳ lạ linh khí cùng bình thường linh đan hoàn toàn bất đồng, kia là một loại gần như hồn lực lực lượng, đối với chữa trị thần thức có thật lớn công hiệu. Chu Phong mừng rỡ lấy ra một viên đặt ở trong hộp, khác 4 viên thì thích đáng thu vào. Tính ra thời gian, Thanh hư tử cũng nên khai lò xuất quan, Chu Phong cùng Bạch Thất nói rõ, mình đi ra huyền tức doanh. Hướng Hạ An Bang nhà cửa đi tới. Chu Phong đến thời điểm, cảm thấy nhà cửa chung quanh không khí lộ ra vẻ có chút trầm trọng, tuần tra binh sĩ không khí trầm lặng, chịu trách nhiệm thủ môn 2 thủ vệ cũng hai mắt đỏ bừng, giống như là muốn rơi lệ. Chẳng lẽ mình đã tới chậm? Chu Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng đi tới. Đứng lại. 2 thủ vệ nhận được Chu Phong, kia một người trong mặt nhăn cau mày, nói: "Ngươi là thần thương doanh người, tới nơi này làm gì?" Chu Phong hỏi dò: "Ta là tới cầu kiến Thanh hư tử tiền bối, hai vị huynh đệ, lão sư trưởng hắn vẫn khỏe chứ?" Chương 128, kỳ nhân. Lão sư trưởng tốt cùng không tốt, là ngươi một cái nho nhỏ đại đội trưởng có thể hỏi sao? Cái kia thủ vệ lộ ra vẻ có chút kích động, hung hăng trợn mắt nhìn Chu Phong một cái, nói: "Mau cút, đừng ở chỗ này trừng mắt." Chu Phong nhíu nhíu mày, hừ lạnh nói: "Ngươi miệng khô sạch chút, ta là tới thấy Thanh hư tử, ngươi hoặc là để cho ta đi vào, hoặc là nhanh đi thông báo. Ngươi coi là cái thứ gì?" Thủ vệ tu sĩ hiển nhiên cũng không phải là bình thường vệ binh, thấy Chu Phong dám cãi lại, nhất thời trong cơn giận dữ. Hắn mạnh mẽ động thân đi về phía Chu Phong, một trưởng đẩy hướng về Chu Phong bả vai. Người này tu vi hẳn là ở linh đài nhất phẩm trường, căn bản không có đem Chu Phong để vào trong mắt, lần này xuất thủ rất nặng, xem ra là nghĩ cho Chu Phong một bài học. Chu Phong cũng nhất thời phát hỏa, không một chút tránh né, ngược lại nô lên bả vai mạnh mẽ nên đón. Theo nhàn nhạt vẻ kim quang hiện lên, kia thủ môn tu sĩ cũng cảm giác giống như là một ngọn núi đánh tới, cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, chợt liền kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Lại là một tiếng nổ vang, cũng là này thủ môn tu sĩ đem nhà cửa đại môn đụng phải phá thành mảnh nhỏ, rất xa rơi vào trong đình viện. Người thủ môn tu sĩ kinh hãi, đang muốn đánh về phía Chu Phong, lại bị Chu Phong một cước đá trúng bụng, chợt cũng cùng đồng bạn giống nhau bay vào đình viện, một hồi lâu cũng không có thể bò dậy. Cách đó không xa có một đội vệ binh tuần tra, thấy thế nhất thời quá sợ hãi đánh tới. Bất quá những người này chỉ dám rất xa vây bắt cũng không dám động thủ, bọn họ cũng đều biết kia hai thủ môn thủ vệ là lao sư trưởng thần tín, cũng là linh đài nhất phẩm cao thủ a, cái này thần thương doanh thiếu niên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cánh trong nháy mắt tiểu quật ngã hai đại cao thủ. Lúc này từ nhà cửa hậu tiến thật nhanh bắn ra hai người, chính là Cổ Lam đoàn đoàn trưởng Hạ An Bang cùng lão đạo sĩ Chính Dương. Người nào ở chỗ này tiếng động lớn xôn xao? Hạ An Bang mặt mũi tiểu tụy giống giận, lộ ra vẻ phá lệ kích động. Khi hắn thấy hai thủ vệ ngã nhào trên đất, đại môn cũng bị đụng phải nát bấy, mà ngoài cửa cánh đứng cái kia giả mạo thứ tư thiếu niên, Hạ An Bang lại càng giận không kìm được. Là ngươi? Làm sao ngươi còn chưa đi? Hạ An Bang hầm hầm hướng đi về Chu Phong, lạnh lùng nói, ngươi dám ở Cổ Lam đoàn làm sằng làm bậy, là chán sống sao? Chu Phong đè ép áp hỏa khí, trầm giọng nói, Hạ đoàn trưởng, ta là tới cầu kiến Thanh Hư tử tiền bối, chúng ta là Cố Giao, ta xin mời bọn họ giúp ta thông báo, bọn họ nhưng miệng xuất ác ngôn, cho nên mới động thủ. Ngươi là Thanh Hư tử tiền bối Cố Giao? Hạ An Bang nhíu nhíu mày, quay đầu lại hỏi Chính Dương nói, Chính Dương đạo huynh, ngươi biết hắn sao? Chính Dương cười khổ nói, ta cũng vậy, hai ngày trước mới thấy qua hắn, bất quá gia sư cưỡi ngựa Hắc Vân tựa hồ cùng hắn tương đối thân cận, có lẽ thật là gia sư Cố Giao sao? Vừa có lẽ, có thể là gia sư một vị Cố Giao đệ tử sao? Hạ An Bang hung hăng trợn mắt nhìn Chu Phong một cái, hừ lạnh nói, nhìn ở Thanh Hư tử tiền bối phân thượng, chuyện ngày hôm nay ta không cùng ngươi truy cứu. Bất quá mời lập tức rời đi, Thanh Hư tử tiền bối đang cùng lão sư trưởng nói chuyện, hiện tại không rảnh gặp. Vừa nói hắn cũng không đợi Chu Phong trả lời, xoay người đã muốn đi. Chờ một chút. Chu Phong lạnh lùng nói, mời cùng Thanh Hư tử tiền bối nói một tiếng, là Huyền Thiên Tông Chu Phong tìm đến hắn, nói ta có lẽ có thể. Câm mồm. Hạ An Bang mạnh mẽ xoay đầu lại, hung thần ác sát ngó chừng Chu Phong lịch quát, ngươi còn dám hồ nháo, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Có ai không, cho ta đem này thằng nhóc đuổi ra Cổ Lam đoàn. Vừa nói Hạ An Bang nổi giận đùng đùng hướng đi hậu viện, căn bản không đợi Chu Phong đem lời nói xong. Chu Phong ngạc nhiên nhìn Hạ An Bang bóng lưng, suýt nữa giận đến chửi ầm lên. Mình ôm lấy thiện ý mà đến, lại bị người một bữa nhục mạng, nếu không phải Hạ An Bang tu vi hẳn là tiên tháp cảnh, hắn khẳng định xông đi lên một bữa đánh tơi bời. Nhưng nơi này chính là Cổ Lam đoàn, Chu Phong có nữa khí cũng phải chịu đựng, nếu không đó là mình muốn chết, hắn buồn bực hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, "Tốt, ta đây đã, bất quá muốn ta quay trở lại nhưng là không còn đơn giản như vậy." Hạ An Bang lịch hồng chứ, cũng không quay đầu lại tiêu sái xa. Chu Phong cười lạnh xoay người rời đi, lúc này Chính Dương nhưng đuổi đi lên, cười khổ giải thích, tiểu hữu chớ phiền, lão sư trưởng sợ rằng nhịn không qua hôm nay, cho nên hạ đoàn trưởng tâm tình có chút kích động. Gia sư luyện đan thất bại, lúc này đang cùng lão sư trưởng nói lời từ biệt, bằng không tiểu hữu không ngại đợi thêm nữa một ngày, ta lại cùng gia sư nói ngươi muốn gặp hắn. Chu Phong tâm đã sớm nguội, liền hư lạnh nói, tùy tiện sao, chờ Thanh Hư tử tiền bối xong chuyện sau ngươi nói với hắn một tiếng sao, đã ta ở Huyền Tức doanh chờ hắn. Nói xong Chu Phong xoay người rời đi. Nếu không phải nhất định muốn gặp Thanh Hư tử hỏi một chút Đoá Nhi tung tích, hắn sớm đã đi, mình hao hết thiên tân vạn khổ luyện thành Tố Hồn đan, nhưng ngay cả cửa cũng không đi vào đã bị người đuổi đi ra ngoài, cho dù ai cũng không thể nữa cầm nhiệt mặt nhưng rắn người ta lanh mông đi. Chính Dương nhìn Chu Phong đi xa, chẳng qua là thở dài lắc đầu. Người trẻ tuổi hỏa khí chính là vượng, cũng không muốn nghĩ đây là cái gì địa phương, vừa há có thể mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Chính Dương cũng không còn để ở trong lòng, vội vã tiêu sái trở về nhà cửa. Nhà cửa hậu tiến cái kia ngồi trong sân, Thanh Hư tử đang ngồi ở giường êm bên cạnh. Nhìn đã vào hấp hối hết sức Cổ Thiên Quân không được thở dài. Cổ Thiên Quân ánh mắt mở to, nhưng đã không có tiêu điểm, thần thức của hắn tùy thời đều có thể bể tan cảnh ra, hiện tại chẳng qua là hồi quang phản chiếu mà thôi. Cổ lão đệ, đều tại ta học nghệ không tinh, vốn định luyện mấy viên chấn thần đan chấn trụ thương thế của ngươi, nhưng cuối cùng là nhất sắp thành lại bại. Thanh Hư tử ảm nhiên lắc đầu, trên mặt tràn đầy bi thương. Cổ Thiên Quân miễn cưỡng cười cười, khó khăn nói, đạo huynh, ngươi có thể tới đưa ta cuối cùng đoạn đường, ta liền đã vạn phần vui mừng. Điều này làm cho ta nghĩ nổi lên chúng ta năm đó năm tháng, nếu là không có ngươi, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần. Ngươi đã này thần y cũng thúc thủ vô sách, đó chính là ta nên đi phía dưới báo cáo thời điểm. Hạ An Bang ở mềm sập bên cạnh lặng lặng đứng, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, hắn không cam lòng hỏi Thanh Hư tử, tiền bối, chẳng lẽ tiểu không có biện pháp khác đến sao? Cổ Lam quốc lớn như vậy, có còn hay không người có thể cứu lao sư trưởng? Nếu có lời nói, ta Hạ An Bang lập tức đem hắn tìm đến. Cổ Thiên Quân liếc Hạ An Bang một cái, cười nói, An Bang, ngươi nói cái gì mê sảng, bàn về y đạo cùng đan thuật, đừng nói Cổ Lam quốc, cho dù Trấn Hải Châu cũng không còn ai có thể đưa ra phải người sao? Hạ An Bang vẻ mặt nhất thời tuyệt vọng, Cổ Thiên Quân nói không sai, Thanh Hư tử tu vi mặc dù không thấy cao bao nhiêu sâu, nhưng là ở đan đạo thượng thành tựu nhưng là quá rõ ràng. Thanh Hư tử cũng không có thể cứu sống lão sư trưởng, vậy thì thật sự là không có cách nào. Ai? Thanh Hư tử nhưng thở dài thanh âm, cười khổ nói, lão đạo thẹn không dám nhận a, này cổ Lam quốc có hay không vượt qua người của ta ta không biết, nhưng là ở Nam Sở quốc, nhưng có người để cho lão đạo theo không kịp à. Hắn lắc đầu, ảm nhiên nói, đáng tiếc ta biết tin tức lúc sau đã ở cổ Lam quốc, vừa tự cho là đúng cho là có thể trấn trụ cổ lão đệ thương thế. Nếu như ban đầu có thể kịp thời đem hắn mang đến, cổ lão đệ chưa chắc không có sống sót hy vọng à. Cổ Thiên Quân cùng Hạ An Bang đồng thời trợn mắt hốt mồm, Hạ An Bang kích động nói, còn có bực này kỳ nhân. Thanh hư tử tiền bối mau nói cho ta biết hắn là ai vậy, ta dùng tốc độ nhanh nhất đem hắn mang đến. Thanh hư tử cười khổ lắc đầu, nói, không còn kịp rồi, người nọ tại phía xa Nam Sở quốc Huyền Thiên Tông, làm sao có thể kịp thời chạy tới. Huyền Thiên Tông. Hạ An Bang khốn hoặc tự nói, nhưng căn bản không nhớ ra được Chu Phong Lợi vừa mới nói lời nói. Mà đang lúc ấy thì, Chính Dương vừa lúc từ tiền viện tới đây, đang nghe được Thanh hư tử cùng Hạ An Bang rất đúng nói. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một đạo sét đánh, nhất thời cảm thấy cả người một trận tê dại. Chính Dương mạnh mẽ đánh tới, nắm Thanh hư tử cánh tay run giọng nói, sư phụ, ngài nói kỳ nhân là Huyền Thiên Tông. Hắn tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi? Thanh hư tử mặt nhăn cau mày, hất ra Chính Dương đích tay nói, ngươi vội vàng hấp tấp thành cái gì thể thống, ngươi hỏi cái này để làm gì? Bây giờ nói hắn còn có cái gì ý nghĩa sao? Không, không đúng vậy a. Chính Dương lắp bắp nói, mới vừa rồi có người trẻ tuổi tìm đến ngài, tự xưng là Huyền Thiên Tông Chu Phong. Thanh hư tử cùng Hạ An Bang đồng thời sắc mặt đại biến. Cái gì? Chu huynh đệ tới? Này, điều này sao có thể? Người đâu? Thanh hư tử mạnh mẽ nhảy lên, mạnh mẽ bắt được Chính Dương cánh tay hét lớn. Chính Dương nhất thời có chút lúng túng, cười khổ nhìn Hạ An Bang một cái. Mà Hạ An Bang giờ phút này đã mặt như màu đất, hắn cả người đầu nếu run rẩy, run giọng hỏi, "Thanh hư tử tiền bối, như lời ngươi nói cái kia kỳ nhân, chẳng lẽ chính là Chu Phong sao?" "Đúng a. Ta tận mắt nhìn thấy hắn thần hồ kỳ kỹ, nếu như hắn ở, có lẽ thật có biện pháp cứu cổ lão đệ a, nhưng là hắn hẳn là ở Huyền Thiên Tông a, lúc nào đến cổ Lam quốc tới?" Thanh hư tử kích động vừa nói vừa hướng ra phía ngoài chạy, Chính Dương nhưng kéo lại Thanh hư tử, cười khổ nói, "Sư phụ ngài vân vân, Chu, hắn hiện tại không có ở phía ngoài." Thanh hư tử ngẩn người, nhìn Chính Dương cùng Hạ An Bang hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu huynh đệ người đâu? Hạ An Bang trước mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi, hắn mạnh mẽ ngay cả quất chính mình hai nhớ bạn hai, nam Chính Dương hỏi, "Chính Dương đạo huynh, Chu, Chu tiền bối ở đâu? Ta đi cấp hắn chịu nhận lỗi đi." Hắn nói hắn ở Huyền Tức Doanh. Chính Dương mới vừa nói xong, chỉ thấy Hạ An Bang mạnh mẽ bay lên trời, trong nháy mắt bay về phía Huyền Tức Doanh phương hướng. Thanh hư tử cho đến bây giờ còn đầu óc choáng váng, ngó chừng Chính Dương quát hỏi đến tụ cùng, Chính Dương lúc này mới đem Hạ An Bang cùng Chu Phong xung đột nói một lần, Thanh hư tử nghe thẳng phách bắt đùi, ảo não nói, cái này Hạ An Bang, nếu là thật tức giận bỏ đi Chu huynh đệ, ta xem hắn còn có sống hay không. Không được, ta cũng vậy phải đi khuyên nhủ Chu huynh đệ. Thanh hư tử vừa muốn đi, Cổ Thiên Quân trạng hướng bỗng nhiên chuyển biến xấu, hắn kịch liệt thở hào hẹn, mâu quang tăng giả, hiển nhiên đã đến đèn cạn dầu thời khắc. Thanh hư tử nhất thời luôn cuống tay chân, vội vàng phát qua chiếu cố Cổ Thiên Quân, đồng thời cầu nguyện Hạ An Bang ngàn vạn muốn đem Chu Phong mời về, nếu là chậm nửa bước, Cổ Thiên Quân cũng là mất mạng. Chu Phong đang hướng Huyền Tức Doanh đi tới, còn chưa đi ra nhiều xa, bỗng nhiên cảm thấy phía sau tiếng gió đại tác phẩm. Trong nháy mắt có bóng người đột nhiên rơi ở trước mặt mình, hai lời chưa nói, trực tiếp quỳ xuống. Chương 129, trong quân khiêu chiến. Là ngươi? Chu Phong vừa nhìn trước mặt quỳ cái kia người, nhất thời nhíu nhíu mày. Dĩ nhiên là Hạ An Bang. Đường đường một cổ Lam đoàn đoàn trưởng, tiên tháp cảnh tu sĩ cho mình quỳ xuống, Chu Phong mặc dù đang nổi nóng, nhưng là không khỏi cảm thấy sinh bị không dạy nổi. Cho nên sai mở nửa bước, trầm giọng nói, "Hạ đoàn trưởng đây là ý gì?" Hạ An Bang trên mặt vẫn mang theo nước mắt, không nói chuyện, trước hung hăng rút mình vài cái bật hai, sau đó rung giọng nói, "Chu tiền bối thứ tội." Mới vừa rồi là An Bang có mắt không trọng, đụng nhau với tiền bối. Lão sư trưởng hiện tại nguy ở sớm tối, kính xin Chu tiền bối bất kể hiểm khích lúc trước, theo ta đi xem một chút sao. Có thể nhìn ra Hạ An Bang cùng Cổ Thiên Quân tình cảm vô cùng tốt, lúc này nói than thở khóc lóc, Chu Phong nếu không cho phép, chỉ sợ hắn sẽ phải dập đầu. Chu Phong nữa lớn hỏa khí cũng không còn hơn phân nữa, cười khổ đi kéo Hạ An Bang, nói, Hạ đoàn trưởng, ngươi đây là tội gì, mau dậy đi, để cho người khác thấy còn thể thống gì. Là An Bang đắc tội Chu tiền bối, ngài nếu là không tha thứ ta, An Bang tuyệt không đứng lên. Đầu tóc đã hoa dâm Hạ An Bang chết sống cũng không chịu, Chu Phong cũng không làm gì được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu lia lịa, cười khổ nói, "Tốt, tốt, ta đi không được sao sao, ngươi mau dậy đi, ta nhưng bị không dậy nổi." Nghe được Chu Phong cho phép, Hạ An Bang lúc này mới mừng rỡ đứng lên, lôi kéo Chu Phong cánh tay nói, "Chu tiền bối đi mau, chậm sợ rằng lão sư trưởng mệnh tiểu giữ không được." Vừa nói Hạ An Bang kéo Chu Phong chợt dựng lên, trong nháy mắt kéo dài qua hư không, trực tiếp nhảy đến kia khỏa cây bạch quả dưới tầng cây. Chu Phong cảm thấy cánh tay của mình cũng muốn bị Hạ An Bang túm chặt đứt, không khỏi dở khóc dở cười. Chu huynh đệ, quả nhiên là ngươi. Thanh hư tử đang dùng thần thức giúp đỡ Cổ Thiên Quân tha mệnh, thấy Chu Phong thật ra hiện tại trước mặt, nhất thời vui mừng quá đỗi. Hắn đã có chút ít mau nhịn không được nữa, vội vàng ngắt nói, "Chu huynh đệ mau tới, xem một chút cổ lão đệ có còn hay không cứu." Chu Phong lúc này mới phát hiện Cổ Thiên Quân thế nhưng đã sắp không được, hắn vội vàng nhào tới, thần thức trong nháy mắt tràn vào, cùng Thanh hư tử hợp lực tạm thời áp chế Cổ Thiên Quân tần lâm bể tan cảnh thần thức. Làm Chu Phong thần thức tràn vào, Thanh hư tử nhất thời hơi bị sửng sốt, hắn phát giác Chu Phong thần thức thế nhưng cơ hồ cùng mình bất tương sản sản như nhau. Điều này sao có thể? Thanh hư tử hoảng sợ nhìn Chu Phong, rũ phát cảm thấy người trẻ tuổi này thật là sâu không lường được. Cổ Thiên Quân tình huống hơi chút ổn định chút ít, Chu Phong lúc này mới vội vàng lấy ra Tố Hồn Đan, nắm mở Cổ Thiên Quân miệng nhét đi vào. Kỳ lạ linh khí nhất thời nộn nhạo ra, Thanh Hư Tử có thể cảm giác được rõ ràng có cổ hồn lực tràn vào Cổ Thiên Quân ý thức hải, Cổ Thiên Quân kia cơ hồ phá thành mảnh nhỏ thần thức thế nhưng bắt đầu nhanh chóng cải tạo. Lúc này đã không cần Thanh Hư Tử nữa lấy thần thức duy trì, hắn triệt hồi thần thức, nhìn lại hướng Chu Phong thời điểm, trong mắt vẻ kinh ngạc càng thêm nồng đậm. "Chu huynh đệ, đây là cái gì linh đan a? Ta làm sao chưa từng nghe người qua có loại này nhanh chóng chữa trị thần thức đan dược?" Thanh Hư Tử khẩu khí nghe giống như là học sinh thỉnh giáo lão sư, nghe được chính dương trợn mắt hốt mồm. Chu Phong cũng không kiêng kỵ mỉm cười nói, "Cái này gọi là Tố Hồn Đan, nơi đây Sâm La thảo làm chủ thuốc linh đan, đối với cải tạo thần thức nhất hữu thần hiệu." "Tố Hồn Đan?" Thanh Hư Tử càng thêm hoảng sợ thất sắc, hắn run giọng nói, "Ta nghe qua cái tên này, đây là tam phẩm linh đan sao? Chẳng lẽ là Chu huynh đệ ngươi luyện ra?" "Đúng à, bất quá nếu không phải thần thương doanh lấy tánh mạng làm đại giá tìm về Sâm La thảo, ta còn là thuốc thủ vô sách." Chu Phong liếc nhìn Hạ An Bang, mỉm cười nói, Hạ An Bang nghe ra Chu Phong ý tứ, lập tức cung kính nói, "Chu tiền bối yên tâm, thần thương doanh toàn thể đều đã vào anh linh đường, thần thương doanh phiên hiệu cũng vĩnh sẽ không tiêu trừ." Chu Phong gật đầu, nhìn một chút Cổ Thiên Quân, mỉm cười nói, "Cổ lão thương thế hẳn là đã không có đáng ngại, bất quá hắn thần thức bị hao tổn rất nặng, có thể còn muốn một lát sau mới có thể tỉnh lại." Vừa nói hắn nhìn về phía Thanh Hư Tử, mỉm cười nói, "Thanh Hư Tử tiền bối, có thể hay không mượn một bước nói chuyện?" Thanh Hư Tử vội vàng theo Chu Phong đi tới góc. Không đợi Chu Phong nói chuyện, Thanh Hư Tử trước kinh ngạc hỏi, "Chu huynh đệ, ta rời đi Huyền Tiền Tông thời điểm còn muốn gặp đây, bất quá Ngụy Lăng Tiêu nói ngươi đang bế quan tu luyện, ngay cả Hoa Thanh Dương bọn họ cũng cử chi không thấy, nhưng là làm sao ngươi xảy ra hiện tại nơi này?" "Ngụy Lăng Tiêu là nói như vậy sao?" Chu Phong cười lạnh thanh âm, không có làm nhiều giải thích. Ngụy Lăng Tiêu dĩ nhiên sẽ không tiết lộ chuyện của mình, nếu không lấy Hoa Thanh Dương tính tình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần mình có linh hỏa chuyện tình, Ngụy Lăng Tiêu chỉ sợ cũng sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói nổi lên. Bởi vì nói đối với hắn cũng không có bất kỳ chỗ ích lợi, ngược lại sẽ khai ra phiền toái. Cho nên Chu Phong lúc này đã không cần lại đi để ý Ngụy Lăng Tiêu uy hiếp, lúc đầu trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Lăng Tiêu là không có tinh lực đuổi kịp Cổ Lam Quốc tới. "Đúng a, chẳng lẽ ngươi là tới tham gia Phát Phong Châu chọn lựa đại bị sao?" Thanh Hư Tử thấy Chu Phong không có phủ nhận, liền cười nói, "Ta cũng vậy, cảm thấy Chu huynh đệ không nên buông tha cho cơ hội này, chờ Cổ lão đệ tốt lắm, ta dẫn ngươi đi gặp Đoá Nhi cùng Diệp Tử các nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ." "Các nàng hiện tại ở nơi đâu?" Chu Phong liền vội vàng hỏi. "Diệp Tử cùng Đoá Nhi ở chung một chỗ, vừa lúc cùng nhau trông chừng." "Ngươi nghĩ mình đi trước a?" "Vậy cũng không được." Thanh Hư Tử cười nói, "Chờ Cổ lão đệ tốt lắm, ta cùng đi với ngươi, lúc trước ở Huyền Thiên Tông thời điểm quá vội vàng, ta còn chưa kịp cùng ngươi thỉnh giáo đây." Chu Phong lúng túng cười khổ nói, "Tiền bối quá khách khí, ngươi đức cao vọng trọng, tại sao có thể dùng thỉnh giáo cái từ này? Đặt giả vi tiên sao? Còn có, ngươi ngàn vạn không nên gọi ta là tiền bối, không chê lời nói ta và ngươi tiểu huynh đệ tương xứng, nếu như ngươi nguyện ý, để cho ta gọi ngươi sư phụ đều được." Thanh Hư Tử hào sảng cười. Chu Phong vội vàng lắc đầu từ chối. Bất quá Thanh Hư Tử nhưng nhất định không chịu, cuối cùng Chu Phong cũng chỉ tốt đồng ý lấy huynh đệ tương xứng, lần này sân này trong trừ Cổ Thiên Quân ở ngoài, Hạ An Bang cùng Chính Dương nhất thời đã thành văn bối. Chu Phong biết Cổ Thiên Quân sẽ không còn có vấn đề, liền muốn cáo từ trở về Huyền Tức Doanh đi. Hạ An Bang vốn là muốn đưa Chu Phong trở về, Chu Phong cố ý cự tuyệt, hắn không muốn cùng Cổ Lam Đoàn có nhiều hơn nữa quan hệ, lần này cứu Cổ Thiên Quân nguyên nhân rất nhiều, nhưng tuyệt không có lấy lòng Huyền Mãng tu sĩ quân ý tứ. Rời đi Hạ An Bang phủ đệ, Chu Phong lại phát hiện trong quân doanh không khí tựa hồ có chút xôn xao. Có không ít người ở hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Chu Phong chẳng qua là mơ hồ nghe được tựa hồ có một chàng cái gì khiêu chiến, bất quá hắn cũng không còn để ở trong lòng, thẳng trở lại Huyền Tước Doanh. Lệnh Chu Phong kinh ngạc chính là, Huyền Tước Doanh cơ hồ đã người đi nhà trống, hắn một đường tiến quân thần tốc, cho đến trở lại của mình doanh trại, lúc này mới thấy một nữ binh. Người nữ kia binh thật giống như Tiêu Thương giống nhau đứng ở Chu Phong trước cửa, thân cao thế nhưng so sánh với Chu Phong còn cao ra một đầu, giống như là một đầu mạnh mẽ thứ báo. Nàng tựa hồ đối với Chu Phong có loại mãnh liệt ý, làm Chu Phong ra hiện tại trước cửa. Nữ binh trong mắt xẹt qua một đạo bén nhọn ánh mắt, chợt sải bước hướng Chu Phong đi tới. Chu Phong cảm thấy có chút không giải thích được, lén lén liếc trong phòng Bạch Thất một cái, Bạch Thất tựa hồ cũng đồng dạng là không hiểu ra sao, chẳng qua là mở mịt lắc đầu. "Người chính là Chu Tam?" Nữ binh thẳng đi tới Chu Phong trước mặt trước, trầm giọng hỏi. "Đúng là ta, vị này muội muội có gì muốn làm?" Chu Phong mỉm cười nói. Cô gái này binh mặc dù lớn lên cao lớn mạnh mẽ, nhưng là thanh tú trước mặt bảng thượng còn có mấy phần non nớt vẻ, hiển nhiên tuổi còn chưa lớn. Nữ binh mạnh mẽ trừng nổi lên hai mắt, lạnh lùng nói, "Ai là muội muội của ngươi?" "Ta tên là Hồng Anh." Chu Phong ngẩn ngơ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói, "Hồng cô nương tìm ta có việc." Hồng Anh tiện tay từ trong lòng ngực móc ra một tờ ngân phiếu, đưa cho Chu Phong nói, "Đây là chúng ta doanh trưởng để cho ta giao cho ngươi, nói đây là ngươi cửa lúc trước nói xong báo thủ. Nàng còn nói ngươi đã không cần phải ở lại chỗ này, để cho ta lập tức đưa các ngươi đi ra ngoài, tốt nhất đi được càng xa càng tốt." Kia rõ ràng là một tờ 2 vạn lượng hoàng kim tiền giấy. "Không cần." Chu Phong mỉm cười từ chối nhã nhặn, lại nói, "Các ngươi doanh trưởng hiện tại ở nơi đâu? Ta có kiện sự tình muốn cùng nàng nói một chút." Hắn muốn chính miệng nói cho Phương Mộ Thành, Cổ Thiên Quân đã không có đáng ngại, hết thảy cũng là kia gốc cây Sâm La thảo công lao, tâm tư của nàng cũng không có uổng phí. Này 2 vạn lượng hoàng kim trả thù lao Chu Phong cũng không còn tính toán muốn, dù sao Phương Mộ Thanh thoạt nhìn cũng không giống cái gì giàu sang người, này chỉ sợ là tất cả của nàng bộ gia sản. Song Hồng Anh nhưng vẻ mặt bất thiện hừ lạnh một tiếng, dám đem ngân phiếu nhét vào Chu Phong trong ngực, sau đó trầm giọng nói, doanh trưởng không có ở đây, nàng cũng không còn cần thiết gặp, ngươi thu thập một chút đồ, cùng ngươi lão bộ người lập tức rời đi sao? Nhưng là ta hiện tại không thể rời đi a. Chu Phong dở khóc dở cười hỏi, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao Phương doanh trưởng nhất định phải đuổi ta đi đây? Hồng Anh thanh tú trước mặt bàng thượng nhanh chóng dâng lên một tia tức giận, Phương Mộ Thanh vốn là ra lệnh nàng cái gì cũng không muốn nói, nhưng nhìn Chu Phong một ít mặt mờ mịt rối trá bộ dáng, Hồng Anh nhưng cũng nhịn không được nữa. Nàng hư lạnh một tiếng, nói, đều nói thần thương doanh mấy trăm năm qua chiến công sặc sỡ, cho nên mới nâng lên thần thương như vậy danh hiệu. Nhưng là ta xem thần thương doanh cũng chả có gì đặc biệt, lại vẫn có như ngươi vậy không có đảm đương đại đội trưởng. Liệt thương doanh Lỗ Viễn Phong vốn là khiêu chiến chính là ngươi, ngươi nhưng mình đi ra ngoài trốn thanh tĩnh đi, hại chúng ta doanh trưởng tiếp nhận khiêu chiến, thương thế của nàng còn không có thật tốt, nếu là xảy ra điều gì nhất định, vậy thì cũng là ngươi làm hại. Đây đều là cái gì ngổn ngang? Chu Phong nghe được lại càng đầu góc choáng váng, vội vàng hỏi tới, lời này từ đâu nói đến a, ta căn bản không có nhận được cái gì chiến thư a. Ít làm bộ sao, ngươi hai ngày này ngay cả đại môn cũng không ra, tại sao hết lần này tới lần khác ở Lỗ Viễn Phong khiêu chiến thời điểm đi ra ngoài? Ta xem ngươi rõ ràng là e sợ chiến mới trốn ra Huyền Tức Doanh. Hồng Anh lạnh lùng đánh giá Chu Phong, không che giấu chút nào trong mắt khinh miệt vẻ. Chu Phong chợt nhớ tới mình khi trở về trên đường đúng là nghe được có người nhắc tới khiêu chiến chuyện tình, thì ra là chỉ hẳn là Lỗ Viễn Phong cùng Phương Mộ Thanh sao? Hắn nhất thời nhíu mày, cảm thấy chuyện này hẳn là cũng không phải khiêu chiến đơn giản như vậy. Liệt Thương Doanh đối với Thần Thương Doanh mắt nhìn chằm chằm vào, nếu như mình này Thần Thương Doanh duy nhất người may mắn còn sống sót chính là khiêu chiến trong bất hạnh đã chết, kia Thần Thương Doanh cũng theo đó xóa tên rồi. Phương Mộ Thanh cũng hẳn là nhận thấy được Liệt Thương Doanh ý đồ, cho nên mới để cho Hồng Anh mau sớm đưa mình rời đi, đồng thời thay Chu Phong đón nhận Lỗ Viễn Phong khiêu chiến. Bất quá Chu Phong hay là cảm giác có chút kỳ quái, liền hỏi, Phương doanh trưởng tu vi so sánh với Lỗ Viễn Phong cao hơn thượng nhất phẩm, mặc dù nàng thương thế còn không có toàn bộ tốt, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi biết cái gì? Hồng Anh kích động nói, trong quân khiêu chiến, tu vi là muốn áp chế đến đẳng cấp tương đương, doanh trưởng căn bản không có gì phần thắng. Thì ra là như vậy. Chu Phong vốn là không muốn lẫn vào quá nhiều trong câu chuyện, nhưng là nhớ tới Phương Mộ Thanh thương thế, rồi lại cảm thấy không thể không quản. Hồng cô nương, có thể hay không phiền toái ngươi mang đường, đưa ta đi khiêu chiến chàng xem một chút. Chu Phong khẽ cười nói. Chương 130, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đi khiêu chiến chàng làm gì? Hồng Anh không nhịn được nói, doanh trưởng nộp ra lệnh cho ta là lập tức đưa các ngươi rời đi, nhanh đi thu thập hành lý, không nên nữa để cho ta nói lần thứ hai. Hồng cô nương nói tất cả, Lỗ Viễn Phong khiêu chiến chính là ta, ta dĩ nhiên muốn đi tiếp nhận khiêu chiến. Chu Phong mỉm cười nói. Hồng Anh ngẩn người, mắt lộ ra không dám tin ánh mắt, nàng đánh giá Chu Phong, nói, ngươi muốn tiếp nhận khiêu chiến? Đúng a, Hồng cô nương không phải mới vừa còn nói ta không có đảm đương sao? Chu Phong mỉm cười nói. Hồng Anh vẻ mặt hơi lộ vẻ hòa hoãn chút ít, nếu như ngươi nói là sự thật, ta đây sẽ thu hồi lời nói mới rồi. Bất quá ta là không thể nào đưa ngươi đi khiêu chiến chàng, thứ nhất ta không thể nào làm trái với doanh trưởng ra lệnh, thứ hai Lỗ Viễn Phong nhưng không phải là cái gì dễ dàng hạng người, ngươi đi cũng là nhất định. Doanh trưởng đem thần thương doanh danh tiếng đem so với mệnh còn trọng yếu, là tuyệt không chịu để lên đài mất mặt xấu hổ. Vừa nói, Hồng Anh đi kéo Chu Phong cánh tay, muốn đem hắn kéo vào trong phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng ngoài Hồng Anh đắc ý lường trước, Chu Phong dưới chân tựa như mọc rễ giống nhau, vô luận nàng dùng bao nhiêu khí lực cũng không cách nào dung chuyển chút nào. Điều này làm cho Hồng Anh kinh ngạc không khỏi, nàng mặc dù là nữ tu, nhưng là bởi vì thiên phú dị bẩm, từ nhỏ tiểu khí lực thật lớn, kể từ khi đem tu vi tăng lên tới linh đài nhị phẩm sau, ở nơi này Huyền Tức Doanh bên trong trừ Phương Mộ Thanh, nữa không ai so sánh với Hồng Anh mạnh hơn. Cái này Chu Tam nhìn như chỉ có thần chi đỉnh cảnh giới, tại sao mình túm bất động hắn? Hồng Anh không dám tin nhìn Chu Phong, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nên như thế nào mới có thể làm cho ngươi dẫn ta đi khiêu chiến chẳng đây? Chu Phong như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười hỏi. Hồng Anh thì nhíu mày, đột nhiên lấy ra một cây trường thương, trầm giọng nói, ta cũng vậy dùng thương, doanh trưởng thường ngày chỉ điểm ta rất nhiều, nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, ta liền cải lợi một lần doanh trưởng ra lệnh. Có loại vạm vỡ khí từ Hồng Anh trên người bắn tán loạn đi ra ngoài, phối hợp với thân thể của hắn cao, làm cho nàng rũ phát lộ ra vẻ uy phong lẫm lẫm. Cái này Chu Tam mặc dù khí lực không nhỏ, nhưng là bàn về thương pháp, Hồng Anh nhưng căn bản không có đem hắn để vào trong mắt. Ai cũng biết thần thương doanh đã sớm danh nghĩa, trừ doanh trưởng Đào Hoa tu vi cường hàn ở ngoài, mấy đại đội trưởng cũng không có vượt qua linh đài cảnh tồn tại. Hơn nữa thần thương doanh hàng năm đóng tại Mặc đỉnh rừng rậm, đã có rất nhiều năm không có tham dự thực chiến. Mà mình nhưng theo doanh trưởng vào sanh ra tử, cái loại này ở tinh phong huyết vũ trung lịch luyện ra được sát khí, căn bản không phải Chu Tam người như thế có thể thể ngộ lấy được. Sau đó tranh thủ trong nháy mắt chế phục Chu Tam, cũng tốt mau sớm đưa bọn họ đi ra ngoài. Hồng Anh còn vội vã đi khiêu chiến chàng đang xem cuộc chiến, thật sự không muốn cùng Chu Phong dông dài. Mà lúc này Chu Phong thì lấy ra một thanh màu đỏ sậm trường thương, mỉm cười nói, vậy chúng ta tiểu thử một lần đi. Ngươi hay cái thanh này phá thương? Đó là gì sát sao? Hồng Anh nhướng mày nhìn Chu Phong trong tay huyền sát thương, trong mắt ánh mắt khinh miệt càng sâu. Thần thương doanh quả nhiên là lâu không lịch sự chiến trận, thậm chí ngay cả trường thương cũng gỉ thực đến trình độ như vậy, có thể muốn gặp Chu Tam thương pháp nên cỡ nào vụ bè. Chu Phong liếc nhìn huyền sát thương, cười lắc đầu. Nay huyền sát thương thoạt nhìn đúng là kia mạo xấu xí, phía trên tràn đầy bạch thất khô khốc máu, thoạt nhìn cùng dị sắc cũng có mấy phần giống nhau. Hơn nữa huyền sát thương đã tổn hại, hơn lộ ra vẻ tàn phá không chịu nổi. Không nên lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Hồng Anh khẩn cấp chấn động trường thương, thương thân nhất thời huyễn hóa ra ba đạo bóng đen, giống như là dao long loại đâm về Chu Phong. Chu Phong cẩn thận quan sát, phát hiện Hồng Anh sử dụng thương pháp quả nhiên là liệt thiên thương pháp. Loại tu sĩ này quân chủ cột thương pháp đơn giản hiệu suất cao, ở Hồng Anh trong tay lại càng phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá Chu Phong hay là lắc đầu, ở Hồng Anh thương pháp giảm cảm thụ không tới bất kỳ thương ý, đối với hắn căn bản không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn nhàn nhạt cười cười, giống như trước chấn động trường thương, huyễn hóa ra ba đạo thương ảnh nên đón. Doanh trại trước, thương ảnh như núi, Hồng Anh lao thẳng đến tu vi áp chế ở thần chi đỉnh, nhưng thương pháp nhưng dùng đến cực hạn. Nhưng là nàng nhưng càng đánh càng sợ, mình chẳng những không có trong nháy mắt chế trụ Chu Phong, ngược lại nhưng có loại bị áp chế cảm giác. Hơn nữa kỳ quái chính là Chu Phong luôn là dùng đồng dạng chiêu thức đánh trả, giống như là ở lấy chính mình diễn luyện thương pháp giống nhau, cái loại cảm giác này cực kỳ quái dị. Một bộ liệt thiên thương pháp thi triển đến cuối cùng, Hồng Anh sát khí cùng lửa giận cũng đạt tới đỉnh núi, nàng mạnh mẽ giống giận thanh âm, thương ảnh đột nhiên nổ ra. Thiên quân lịch dịch. Hồng Anh đem đáy lòng bị đè nén thông qua một chiêu cuối cùng hết thảy phát tiết đi ra ngoài, sát khí thôi diễn đến mức tận cùng, tự nhận là đây là mình từ lúc chào đời tới nay nhất bén nhọn nhất thương. Chu Tam khẳng định không cách nào địch nổi. Song Hồng Anh bỗng nhiên cảm thấy trước mắt mạnh mẽ một đông hoa, Chu Phong trong tay phá thương cánh mạnh mẽ huyễn hóa ra thập lục đạo thương ảnh, có loại cực kỳ khủng bố sát ý giống như là lạnh như băng thủy triều trong nháy mắt đem Hồng Anh bao phủ. Nàng bị làm cho sợ đến hét lên thanh âm, trong tay trường thương bị Chu Phong trong nháy mắt đánh bay, nhưng Hồng Anh nhưng căn bản không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kia thanh phá thương mũi thương đột nhiên dừng ở Hồng Anh trước mắt, sát ý mặc dù đã biến mất, nhưng Hồng Anh vẫn cảm giác hai chân mềm nhũn, nhất thời sủi lơ trên mặt đất. "Này, đây là Thiên Quân Lịch Dịch." Hồng Anh run giọng hỏi, không rõ vì sao đồng dạng thương pháp, ở Chu Phong trong tay thế nhưng thay đổi hoàn toàn một bộ dáng, mới vừa rồi kia trong nháy mắt Hồng Anh thật cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho đến hiện tại vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Chu Phong mỉm cười thu hồi huyền sát thương, hắn mới vừa rồi chỉ dùng ba thành thương ý mà thôi, nếu như dùng tập thành, Hồng Anh chỉ sợ sớm đã là một cỗ thi thể. Hắn cười đem Hồng Anh lôi dậy, nói: "Như thế nào? Ngươi bây giờ có thể mang ta đi khiêu chiến chàng đến sao?" Hồng Anh trong mắt từ từ hiện ra vui mừng nảy ra ánh mắt, mạnh mẽ bắt được Chu Phong cổ tay nói: "Đi mau, chỉ sợ doanh trưởng bọn họ đã bắt đầu." Chu Phong theo Hồng Anh chạy ra Huyền Tức Doanh, một đường hướng bắc chạy đi, rất nhanh tiểu thấy nơi xa người ta tấp nập, chừng mấy ngàn người tụ tập ở một mảnh trong quảng trường, mà ở đám người vờn quanh chung, rõ ràng có một ngồi gần 10 trượng cao khổng lồ thạch đài. Trên thạch đài đã đứng hai người, chính là Phương Mộ Thanh cùng Lỗ Viết Phong. Phương Mộ Thanh đứng ở góc đông bắc rơi, trên người ngân giáp sinh huy, một cây trường thương màu bạc dựng đứng ở bên cạnh của nàng, phong mang nơi chiếu đến ánh mặt trời, phát ra đạo đạo chói mắt quang mang. Trên mặt của nàng mặc dù vẫn mang theo dự tận trước mặt cụ, nhưng bởi vì nàng thân hình cực đẹp, mi mục như vẽ, cho nên căn bản không có bất kỳ kinh khủng mùi vị, ngược lại làm cho nàng tràn đầy một loại thần bí mị lực. Lỗ Viễn Phong thì mặt hàm cười lạnh, trong tay nắm một cây thô to màu xanh trường thương, đứng ở góc tây nam. Xem ra khiêu chiến còn chưa có bắt đầu, Chu Phong cùng Hồng Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chen vào đám người. Bốn phía cũng là cổ lam đoàn tu sĩ. Chu Phong phát hiện có thật nhiều trong tay người đang cầm hộp gỗ ở trong đám người xuyên qua, có thật nhiều quân binh đem lần lượt từng cái một tờ giấy nhỏ nhét vào hộp gỗ rậm, có hộp gỗ rậm đã chất đầy tờ giấy. Loại này cảnh tượng ở phàm trần trong quân đội cũng nhìn mãi quen mắt, Chu Phong đã sớm thấy nhưng không thể trách, biết đây là có người bố trí cái khay miệng, tới đánh cuộc trận này khiêu chiến thắng thua. Ở thạch đài bắc chắc có một khán đài, ở một tờ dài mảnh hình dạng bàn ngồi phía sau tuổi trên 50 quan quân, ở bên cạnh hắn chính là liệt thương doanh doanh trưởng Lôi Tuấn. Đã có không ít hộp gỗ bày ở dài mảnh trên bàn, có người đang thống kê tiền đánh cuộc. Kia tuổi trên 50 quan quân mỉm cười nhìn những thứ kia đặt cược tờ giấy, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn là này khiêu chiến chàng chủ sự, mặc dù quan giai không cao nhưng là công việc béo bở. Mỗi lần trong quân khiêu chiến hắn cũng sẽ bố trí cái khay miệng từ đó mưu lợi bất chính, dĩ nhiên như hôm nay cảnh tượng cũng không thấy nhiều. Huyền Tước doanh doanh trưởng Phương Mộ Thanh khiêu chiến liệt thương doanh đại đội trưởng, như vậy có mánh lưới khiêu chiến, quả nhiên có thể làm cho mình kiếm tiền đầy bê. Ôn đầy bát. Mà Lôi Tuấn ánh mắt thì vẫn ở trong đám người ban quan, làm Chu Phong theo Hồng Anh chen vào đám người trong nháy mắt, Lôi Tuấn ánh mắt nhất thời hơi bị sáng ngời. Hắn trở chính là Chu Phong. Tựa như Chu Phong suy đoán cái kia dạng, Lộ Viễn Phong khiêu chiến Chu Tam, hoàn toàn là Lôi Tuấn bảy mưu đặc kế. Lôi Tuấn thật ra thì cũng không thèm để ý mặc đỉnh rừng rậm cái kia tấm hoang vu đất, hắn hơn để ý là quy tắc là thần thương doanh danh tiếng. Ở Huyền Mãng tu sĩ trong quân, quan lấy thần chữ bộ đội cũng là tinh nhuệ bộ đội, hàng năm đạt được quân lương cho tới tài nguyên cũng muốn so sánh với bộ đội bình thường cao hơn rất nhiều. Cổ Lam đoàn chỉ có 2 chi dùng thương doanh đội, Lôi Tuấn cho là liệt thương doanh xa so sánh với thần thương doanh thực lực mạnh sức lực, cái này danh tiếng đã sớm nên đổi chỗ mới đúng. Bất quá thần thương doanh đảo hoa doanh trưởng cũng không phải là dễ chê, tu vi so sánh với Lôi Tuấn cao, nhân mạch so sánh với Lôi Tuấn quảng, cho nên những năm gần đây Lôi Tuấn đều không thể dung chuyển thần thương doanh địa vị. Bất quá lần này cơ hội tới, thần thương doanh toàn quân bị diệt, hắn Lôi Tuấn có thể không cần tốn nhiều sức tiểu hết diện. Nhưng là, không nghĩ tới rồi lại đi ra ngoài một Chu Tam. Huyền Mãng tu sĩ quân có làm bằng sắt quý củ, bộ đội chỉ sợ chỉ còn lại có người cuối cùng, kia phen hiệu cũng sẽ không hủy bỏ. Lôi Tuấn một cách tự nhiên đã Chu Phong coi là trong mắt đâm trong thịt đình, cho nên mới sai xử Lô Viễn Phong khiêu chiến Chu Phong, tốt nhất có thể ở khiêu chiến trên đường, sai tay giết Chu Tam. trong quân khiêu chiến là vì duy trì quân nhân huyết tính, mặc dù khiêu chiến chàng chủ chuyện có hết sức tránh khỏi xuất hiện thương vong, nhưng là thỉnh thoảng sai tay giết người chuyện tình cũng là nhìn mãi quen mắt. Bất quá bởi vì Phương Mộ Thanh từ đó cản trở, Lôi Tuấn một lần cho là mình muốn nặng mới nghĩ biện pháp, ai ngờ Chu Phong thế nhưng chạy tới chịu chết, Lôi Tuấn dĩ nhiên không chịu bỏ qua cho cơ hội này. Hắn cười lạnh đứng lên, đối với bên cạnh chủ sự dì thai mấy câu, chợt bay người lên trên khiêu chiến thai. Phương Mộ Thanh cũng không có phát hiện Chu Phong đến, nàng lạnh lùng nhìn lên đài Lôi Tuấn, trầm giọng nói, "Lôi Tuấn, ngươi tới làm cái gì?" Lôi Tuấn cười nói, "Phương doanh trưởng, mọi việc đều có trước sau thứ tự sao? Lỗ Viễn Phong khiêu chiến Chu Tam ở phía trước, ngươi khiêu chiến Lỗ Viễn Phong ở phía sau, có phải hay không hẳn là để cho Lỗ Viễn Phong cùng Chu Tam trước tranh tài một cuộc?" Phương Mộ Thanh cười lạnh, "Chu Tam giờ phút này cũng không có ở trong quân doanh, cho nên không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến. Các ngươi không phải là muốn khiêu chiến thần thương doanh người sao? Ngươi cũng biết ta từng cũng là thần thương doanh một thành viên, cho nên ta tới khiêu chiến Lỗ Viễn Phong không nên đang hợp ngươi ý sao?" "Ha ha, Phương doanh trưởng lời nói mặc dù không sai, nhưng là Chu Tam rõ ràng đang ở dưới đại a, dĩ nhiên hẳn là tùy hắn tới đón bị khiêu chiến." Lôi Tuấn cười đáp ý, chỉ dưới đại. Phương Mộ Thanh nhất thời sửng sốt, mạnh mẽ túi đầu hướng dưới đài nhìn lại, đang thấy Chu Phong cùng Hồng Anh một trước một sau chen vào đám người. "Sao ngươi lại tới đây?" Phương Mộ Thanh kinh sợ nảy ra lớn tiếng hỏi. Chương 131, tiền đánh cuộc. Phương Mộ Thanh nhìn Chu Phong cùng Hồng Anh, trong lòng lửa giận vọt địa một chút chiếm hết tâm trí. Cái này Chu Phong nhìn như khôn khéo, chẳng lẽ cũng là ngu xuẩn sao? Hắn chẳng lẽ nhìn chưa ra, Lôi Tuấn đối với hắn mắt nhìn chằm chằm vào. Còn có Hồng Anh cũng là kỳ quái, nàng luôn luôn theo lệnh mà làm, vì sao hôm nay nhưng thái độ khác thường? Không những không có nghe mệnh lệnh của mình đem Chu Phong đưa ra quân doanh, ngược lại đem Chu Phong dẫn tới khiêu chiến chẳng tới. Phương Mộ Thanh trong lòng nhất thời một tấc vương đại loạn. Chu Phong đến làm cho nàng lâm vào thế khó xử tình cảnh, nếu như Chu Phong ứng chiến, hắn vừa lên đài sẽ bại lộ, thứ nhất Chu Phong trên người không có quân nhân mùi vị, thứ hai Chu Phong căn bản không hiểu liệt thiên thương pháp a. Nhưng nếu như Chu Phong không ứng chiến, vậy thì sẽ làm thần thương doanh danh tiếng xuống dốc không thanh, dù sao Chu Phong bây giờ là Chu Tam, cũng là thần thương doanh người cuối cùng a. Nghĩ tới đây Phương Mộ Thanh lại càng đem Chu Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng chẳng quan tâm cùng Lôi Tuấn nói nhảm, mạnh mẽ phi thân nhảy dựng đến Chu Phong trước mặt trước. "Chu Tam, ngươi không phải là có công vụ khẩn cấp muốn đi ra ngoài sao? Tại sao vẫn còn ở nơi này, làm trễ nải quân mệnh, ngươi có thể chịu trách nhiệm được sao?" Phương Mộ Thanh vừa nói vừa hung hăng trợn mắt nhìn Chu Phong một cái, mạnh mẽ đẩy đem Chu Phong, ý bảo Chu Phong đi mau. Song Chu Phong nhưng giống như là hoàn toàn không hiểu lấy Phương Mộ Thanh ý tứ giống nhau, vẫn là đứng yên không động tới. Phương Mộ Thanh trong mắt mạnh mẽ lộ ra một tia sát khí, suýt nữa một cước đá bay cái này không thức thời vụ không tiếp. Mà đúng lúc này Lôi Tuấn cũng đi theo xuống tới, ngắt ở Phương Mộ Thanh trước mặt trước, mỉm cười nói, "Phương doanh trưởng, ta làm sao không có nghe nói Chu Tam còn có cái gì việc công? Thần thương doanh chỉ còn lại có một mình hắn, còn có ai có thể cắt cử hắn đi làm việc đây? Rồi hay nói, mặc dù có chuyện gì cũng không cần nóng lòng nhất thời." Lôi Tuấn vừa nhìn về phía Chu Phong, mỉm cười nói, "Chu Tam, hiện tại tùy ngươi tới lựa chọn, có muốn hay không tiếp nhận Lô Viễn Phong khiêu chiến? Nếu như ngươi không dám nhận bị, vậy thì làm cho mọi người trước mặt nói một tiếng thần thương doanh không bằng liệt thương doanh, hết thảy coi như không có phát sinh quá sao?" Hắn sợ Chu Phong không đáp ứng khiêu chiến, cho nên cuối cùng còn dùng kế khích tướng. Phương Mộ Thanh nghe khẩn trương, đang muốn lên tiếng ngăn cản thời điểm, Chu Phong nhưng gật đầu, mỉm cười nói, "Ta tiếp nhận khiêu chiến." "Ngươi?" Phương Mộ Thanh nhất thời suýt nữa khí hôn mê bất tỉnh, xong việc đã đến nước này nhưng đã không có vãn hồi dư âm, nàng chỉ có thể nhìn Lôi Tuấn lộ ra âm nhu được như ý mỉm cười, mà Chu Phong thì hướng mình gật đầu, phi thân nhảy lên thạch đài. Mắt thấy Chu Phong phi thân lên đài, bốn phía nhất thời vang lên một trận huyên náo có tiếng. "Thay đổi người rồi, người kia là ai a? Nghe nói hắn chính là thần thương doanh người cuối cùng, tên tuổi hồ gọi là Chu Tam." "Ai, không có ý nghĩa, nếu là Phương doanh trưởng đối với Lô Viễn Phong còn có chút khán đầu, cái này Chu Tam không có danh tiếng gì, tại sao có thể là thần kinh bách chiến Lô Viễn Phong đối thủ?" "Đúng rồi, chúng ta mới vừa rồi ở dưới rót không phải là cũng hưởng phí rồi." Trên khán đài chủ sự cũng đầy mặt vẻ không hài lòng, giữa đường thay đổi người, lúc trước tiền đánh cuộc tự nhiên cũng là cũng trở thành phế thải rồi. Mà Chu Phong đối với Lô Viễn Phong, cho dù là cái kẻ ngu cũng sẽ đem tiền đánh cuộc gắp ở Lô Viễn Phong trên người, kia còn có cái gì chơi đầu. Hắn rầu rĩ không vui phất tay một cái, những thứ kia cầm lấy hộp gỗ binh sĩ tiểu bay lên không hộp gỗ, một lần nữa bắt đầu ở trong đám người thu tiền đánh cuộc, quả nhiên không ra chủ sự đoán, tiền đánh cuộc cơ hồ là nghiêng về một phía chẳng hướng, đánh cuộc Chu Phong thăng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng là mấy lượng bạc tiền trinh. Cứ như vậy, đặt cược người cũng càng ngày càng ít, dù sao mặc dù thắng cũng căn bản không có kiếm tiền, còn không bằng dứt khoát sẽ đánh cuộc. Trên khán đài chủ sự sắc mặt khổ còn giống là nuốt một bụng củ sen, nếu không phải Lôi Tuấn ở bên người, đã sớm phải tay áo bỏ đi rồi. Trên đài Chu Phong đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Hắn như không có chuyện gì xảy ra liếc dưới đài Hồng Anh một cái, lặng lẽ nháy mắt một cái. Hồng Anh hội ý, đi tới một cầm trong tay hộp gỗ binh sĩ trước mặt, viết một tờ giấy đưa tới. Người nọ đang hứng thú thiếu thiếu, chỉ túi đầu mắt liếc, đống nhiên kinh ngạc kêu lên, "Hoàng kim 3/2. Đánh cuộc. Đánh cuộc Chu Tam thắng." Này một tiếng nói để cho chung quanh không khí nhất thời giống như là núi lửa bộc phát loại nổ ra, mọi người kinh ngạc nhìn Hồng Anh, khuôn mặt cũng là khó có thể tin vẻ mặt. Phương Mộ Thanh cũng sợ hết hồn, mạnh mẽ kéo Hồng Anh nói, "Ngươi làm gì?" Hồng Anh thì cười cười, thấp giọng nói, "Doanh trưởng, nơi này có ngươi kia 2 vạn lượng hoàng kim, còn có Chu Tam hơn 9.200, ta lấy tiền riêng cho cùng nhau số nguyên. đây đều là Chu Tam chủ ý, ta chỉ là giúp hắn đặt cược mà thôi. Phương Mộ Thanh ngạc nhiên mở to hai mắt, không đợi nàng chuẩn bị hiểu chuyện gì xảy ra, chung quanh bọn quân sĩ nhất thời tao loạn. Có này 3 vạn lượng hoàng kim đặt cọc, những người này yêu đánh cuộc đích thiên tính lần nữa bị dẫn đốt. Người nào cũng không tin Chu Tam phải Lô Viễn Phong đối thủ, này 3 vạn lượng hoàng kim quả thực chính là cho không ai cho không đồ ai không muốn. Cho nên càng ngày càng nhiều người bắt đầu dốc túi ra, 10 mấy 2, mấy trăm lượng thậm chí là mấy ngàn lượng. Trong hộp gỗ tờ giấy bắt đầu nổ tung tiểu tăng trưởng, tiền đánh cuộc cũng mệt mỏi thêm đến kinh người số lượng. Mà lúc này Huyền Tước Doanh hơn 200 tu sĩ nhưng không nhịn được. Bọn họ mặc dù không biết Chu Tam là ai, nhưng biết Phương Doanh trưởng cùng Thần Thương Doanh sâu xa, mọi người cơ hồ nghiêng về một bên ủng hộ Lô Viễn Phong, điều này làm cho Huyền Tước Doanh tu sĩ cho là không thể ngồi yên không lý đến. Huyền Tước Doanh tu sĩ bắt đầu khẳng khái rút tiền, ít thì trăm lượng, nhiều thì ngàn lượng, không vì cái gì khác, chính là vì cho Phương Mộ Thanh tranh giành khẩu khí.